Chương 24, võ quán thân truyền. Chương 24, võ quán thân truyền. Hậu viện là quán chủ chỗ ở, cũng là thân truyền đệ tử nhóm tập võ so tài địa phương. Lâm Phong cùng Tần Sóc đến, lập tức hấp dẫn những thân truyền đệ tử khác ánh mắt. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Trong viện, mấy tên thân truyền đệ tử nhao nhao hướng Lâm Phong chào. Lâm Phong thực lực không tính mạnh nhất, nhưng tư lịch cũng rất lão. Trước mắt những này thân truyền đệ tử, cơ hồ đều là Lâm Phong một tay mang ra, đối với hắn rất cung kính. Sư phụ lên sao? Lâm Phong hỏi. Còn không có, vừa trông thấy hạ nhân bưng bữa sáng đi vào, hẳn là còn tại dùng cơm. Một tên thân truyền đáp. Đi, thần sư đệ, vậy chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một lát. Lâm Phong nói với Tần Sóc. Tần Sóc đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. Không bao lâu, Ngụy Uyên ăn xong điểm tâm, chậm rãi từ hành lang dạo bước mà đến. Đều đứng đấy làm gì? Luyện a. Thấy mọi người cùng một tung giống như sự trong sân, trên mặt lão nhân hiện hiện một vòng không vui, lạnh giọng khiển trách, chẳng lẽ các ngươi coi là đột phá nội kình liền bạn sự thuận lợi sao? Ta nói cho các ngươi biết, tu thành nội kình chỉ là bước vào võ đạo cánh cửa. Muốn đi xa, căn cốt thứ nhất, tài nguyên thứ hai, thứ ba chính là cần cù. Các ngươi tư chất bình thường, không ngày ngày khổ luyện, khi nào có thể vào thông mạch? Ân. Vâng. Nguyên bản còn muốn chờ lấy An Dương một đám thân truyền, tại bị lão nhân dặn dạy về sau, riêng phần mình trở lại vị trí của mình, bắt đầu luyện công buổi sáng. Luyện vẫn là Bạch Viên Tung, vẫn là Thiên Cương Đao Pháp. Nhưng khác biệt chính là, hô hấp của bọn hắn tựa hồ có đặc thù nào đó nhịp, một hít một thở, đều là cùng tứ chi mở rộng phát lực phù hợp, có loại đặc biệt thần vận. Gian dạy xong viện một đám thân truyền, người mặc quần áo luyện công màu đen ngụy lao đầu sắc mặt hơi chậm, ánh mắt tại Tần Sóc trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Lâm Phong trên thân. Thì vi sư có việc. Hồi sư cha, thần sư đệ hắn lĩnh ngộ Bạch Viên chân ý. A. Lời vừa nói ra, ngụy lao đầu đuôi lông mày dựng lên, dường như lúng túng. Còn bên cạnh vừa mới bắt đầu luyện công buổi sáng mấy tên thân truyền, cũng dựng lên lốt hai, muốn nghe xem là thế nào vấn đề. Ta nhớ được, ngươi nhập môn còn bất mãn một tháng a. Ngụy lão đầu ánh mắt tại Tần Sóc trên thân trên dưới dò xét, càng là dò xét, trong mắt kinh ngạc càng là nồng đậm. Tiểu tử này, vai cong nông rộng, hai tay tự nhiên rủ xuống, chân lại là vi vi uốn lượn, như cái kia bạch viên đứng thẳng. Hạ gấp tiểu tùng, quả thật có mấy phần bạch viên thần vận. Vệ quan chủ, hôm nay ngày thứ 28. Tần Sóc cung kính nói. Đi, đánh một bộ cho lão phu nhìn một cái. Ngụy lão đầu trên mặt bất động thanh sắc, ở bên cạnh một cái trên ghế bành ngồi xuống. Tần Sóc nghe vậy tìm cái đất trống, bày cái cọc lên thức, bắt đầu diễn luyện bạch viên thiên cương đao. A, tiểu tử này dùng, lại là lão phu năm đó luyện công đao. Ngụy Uyên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất. Sách đao thính phong, bạch xà thổ tín, treo đao hút đầu. Bạch viên thiên cương đao 36 đường đao pháp, Tần Sóc một thức dính liền một thức. Hán bộ pháp nhẹ nhàng, như vậy được mây lưu thủy, không chút do dự trệ. Đao pháp cùng bộ pháp liền thành một khối, hiển nhiên đã đem tung công cùng đao pháp dung hội quán thông, đạt đến thoải mái thuận hợp, tiến tối tự nhiên hoàn cảnh. Hắn nhất cử nhất động đều là cho người ta một loại hòa hợp tự nhiên cảm giác, tựa như một đầu bạch viên múa đao, thế đại lực trầm, nhưng lại nhanh nhẹn linh động, 36 thức chiêu chiêu tương liên, hình lực kéo dài không ngừng. Hình thân gồm nhiều mặt, động tinh tùy tâm, đúng là chân ý nhập môn. Ngụy lão đầu trọng trọng gật đầu, trong mắt nổi lên dị sắc. Đợi đến Tần Sóc thu đao, lúc này mới đứng dậy cười nói, nghĩ không ra lão phu ngày đó đúng là nhìn sai rồi, ngươi chẳng những căn cốt thượng giai, cái này ngộ tính cũng là chắc tuyệt. Kể từ hôm nay, ngươi chính là lão phu thứ 8 thân truyền. Miễn trừ học phí, đãi ngộ cùng với những cái khác thân truyền cung cấp. Về phần võ quán nhập trước, chờ ngươi đột phá đến nội kình lại nói. Ngươi có dị nghị? Dạ, sư phụ. Tần Sóc ôm quyền con người, làm sao có cái gì dị nghị? Gặp Tần Sóc thái độ cung kính, Ngụy lão đầu hài lòng nhẹ gật đầu, mới cùng tiếp tục nói, về phần ngươi xúc máu sông quan cần thiết 3 lần nhỏ tắm cùng 1 lần đại tắm, tiền thuốc lao phu cho ngươi ra, xem như tặng cho người lễ bái sư. Tần Sóc lần nữa bái tạ. Ngụy lão đầu lại lời nói xoay chuyển, ngữ khí nghiêm túc nói, võ quán không phải thiệt đường, không có khả năng không hạn chế cung ứng ngươi luyện võ cần thiết. Cho nên, ngoại trừ tắm thuốc cùng thuốc thang bên ngoài, thông thường tinh lực xúc tích cùng dị thú thịt bồi bổ, cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Nếu ngươi lần đầu xông quan thất bại, lão phu đem thu hồi ngươi thân truyền tư cách, ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch. Tần Sóc trong lòng cũng hỉ. Mình biểu hiện ra thiên phú và tiềm lực quả nhiên là đúng. Không phải để chính hắn đi tích lũy tắm thuốc thuốc thang tiền, không biết muốn tích lũy đến ngày tháng năm nào đi. Về phần dị thú thịt, đã đại hắc trong núi có tóc đỏ con sóc cùng ngũ sát lộc, tất nhiên cũng có cái khác dị thú, bỏ chút thời gian tìm kiếm chính là. Tốt, về sau ngươi liền cùng những sư huynh khác cùng một chỗ tại hậu viện tu luyện, có cái gì không hiểu có thể hỏi bọn hắn, cũng có thể trực tiếp hỏi lão phu. Xúc máu trong lúc đó, mỗi ngày tung công một canh giờ, đao pháp một canh giờ, đừng có ngừng. Vâng. Sau khi rời đi viện, Lâm Phong lúc này hướng Tần Sóc chúc mừng nói, chúc mừng ngươi. Tần sư đệ, về sau chúng ta liền là chân chính sư huynh đệ. Ngoại viện đệ tử, nhiều lắm là chỉ có thể coi là võ quán học đồ. Chỉ có trở thành thân truyền, mới xem như ngụy uyên đệ tử chân chính. Bởi vậy Lâm Phong mới có này nói chuyện. Cảm tạ Lâm sư huynh những ngày qua dịu dắt cùng dạy bảo. Tần Sóc chân thành nói tạ. Chỗ nào, đều là chính ngươi cố gắng cùng thiên phú. Lâm Phong khoát tay, cũng không giành công, mà là nói sang chuyện khác. Bây giờ ngươi đã trở thành thân truyền, ta kể cho ngươi giảng thân truyền đãi ngộ và phúc lợi. Tốt. Lâm Phong đem Tần Sóc dẫn tới trung viện một chỗ đỉnh, bắt đầu cho hắn nói tỉ mỉ thân truyền phúc lợi cùng đãi ngộ. Dựa theo Lâm Phong nói, thân truyền đệ tử, mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí lĩnh một bát bổ huyết thuốc thang cùng một khối dị thú thịt. Ngoài ra, nếu như tu thành nội kình, còn có thể tại võ quán nhập chức, lĩnh tiền thắng. tỷ như Lâm Phong cùng Tống Nghiên là nhậm chức giáo viên, phụ trách giáo sư học đồ, mà Trương Hùng thì là thay võ quán quản lý tiệm thuốc cùng đúc binh phường. Những sư huynh khác cũng riêng phần mình có chỗ nhậm chức. Tóm lại một câu, trở thành thân truyền, chẳng những không thu học phí, còn bao phân phối. Trừ cái đó ra, như về việc tu hành có bất kỳ nghi hoặc, đều có thể tìm quán chủ Ngụy Uyên chỉ điểm. Khó trách ngoại viện đệ tử đều muốn trở thành thân truyền, cái này lãnh ngộ, sát thực tốt. Tần Sóc líu lưỡi, không nói những cái khác, riêng là bao phân phối một đầu, đối tuyệt đại đa số nghèo khổ xuất thân đệ tử, liền là chí mạng hấp dẫn. Đầu năm nay, lưu sinh không dễ, có thể tại võ quán nhậm chức, liền cùng tiếp trước gia nhập xí nghiệp top 500 một dạng, có thể làm cho vô số người hâm mộ và đỏ mắt. Một hồi đi hồ quản sự nơi đó lĩnh một bộ thân truyền đệ tử quần áo, cái này thân học đồ quần áo luyện công, có thể bỏ đi. Lâm Phong kể xong thân truyền phúc lợi đãi ngộ, lại bàn giao một câu, lúc này mới rời đi đỉnh, hướng ra ngoài viện mà đi. Tần Sóc thì đi trước nhận thân truyền đệ tử trang phục, lúc này mới trở về hậu viện tiếp tục rèn luyện thân thể. Trở lại hậu viện, Ngụy lão đầu đã rời đi. Mấy vị khác thân truyền sư minh lập tức xuống tới, hỏi lung tung này kia, Tần Sóc phí hết đại khí lực mới đưa bọn hắn đuổi. Thời gian nhoáng một cái đi tới giữa trưa. Tần Sóc đem mình trở thành thân truyền sự tình nói cho Tần Lan. Lần này nhưng làm cô gái nhỏ sướng đến phát rồi, vây quanh hắn giật nảy mình, còn thỉnh thoảng hướng Tống Nghiên máy mắt, dường như đang quét quang, ngươi nhìn, anh ta yêu tu à. Hai người đụng một đôi vừa bạn. Đối với cô gái nhỏ loạn điểm lên nương phổ, Tống Nghiên cùng Tần Sóc đều có chút bất đắc dĩ. Bất quá lần này, Tống Nghiên biểu hiện ngược lại là so với lần trước hào phóng tự nhiên chút, không có đào tẩu, mà là chân thành chắp tay nói, chúc mừng ngươi, Tần sư đệ. Nói xong, trên mặt còn hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Về sau còn muốn làm phiền sư tỷ nhiều hơn trông nom. Tần Sóc cũng trở về lễ. Tống sư tỷ, ngươi cười bắt đầu thật là dễ nhìn. Một bên Tần Lan bận bịu vớt mông ngựa, liền sẽ nói nhiều. Tống Nghiên hướng cô gái nhỏ trừng mắt, khoe miệng lại độ dương lên. Rất hiển nhiên, cái này Tống sư tỷ rất an bộ này. Cùng Tần Lan hai người tại thiện đường phân biệt. Tần Sóc chuẩn bị tiếp tục về hậu viện tu luyện, lại đối diện đụng phải biến mất một buổi sáng Trương Hùng. Hùng ca, ngươi cái này vội vã, làm gì đi nha? Tần Sóc bước nhanh lên đón, cười trêu ghẹo. Trương Hùng ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy người mặc thân truyền đệ tử quần áo luyện công Tần Sóc hướng tự mình đi đến, lập tức đứng chết chân tại chỗ. Chương 25, trận tướng. Chương 25, trận tướng. A Sóc, ngươi thành thân truyền. Trương Hùng một mặt khó có thể tin. Trở thành thân truyền về sau, hắn liền bị sư phụ phái đi phụ trách quản lý tiệm thuốc cùng đúc binh phường. Tuy nói không cần làm gì việc vặt vãnh, nhưng phần lớn thời gian đều không tại võ quán, cho nên không rõ lắm Tần Sóc một tháng qua biến hóa. Giờ phút này gặp hắn người mặc thân truyền đệ tử quần áo, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Thu sư phụ nâng đỡ, sớm thu ta là thân truyền. Tần Sóc cười gật đầu. A, là sớm thu làm thân truyền, không phải tu thành nội kình. Trương Hùng bén nhạy bắt được Tần Sóc trong lời nói trọng điểm, lúc này Tần Sóc vui lòng. Sớm thu làm thân truyền loại chuyện này tại võ quán không phải là không có tiền lệ. Tam sư Minh Triển Bạch chính là sư phụ sớm thu thân truyền. Bây giờ đã là nội kình viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thông mạch, trở thành cùng sư phụ đồng dạng đại cao thủ. Là tất cả thân truyền đệ tử bên trong, có hy vọng nhất kế thừa sư phụ y bát, trở thành võ quán đời tiếp theo quán chủ người. Ân. Tần Sóc gật đầu. Vậy cũng rất khá, có sư phụ hết sức ủng hộ, chỉ cần chính ngươi cố gắng, tu thành nội kình ở trong tầm tay. Biết được chân tướng về sau, Trương Hùng cũng từ đáy lòng thay Tần Sóc vui vẻ. Sau đó hắn giống như là nghĩ tới điều gì, trái xem phải xem, xác nhận không người về sau, đột nhiên hạ giọng, không đầu không đuôi tới một câu, tiền bưu chết. A. Tần Sóc lông mày nhướng lên, lòng đầy căm phẫn nói, đã chết tốt. Trương Hùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Sóc, dường như muốn đem hắn xem thấu. Nhưng Tần Sóc sắc mặt tự nhiên, đối Trương Hùng ánh mắt không tránh không né, trực diện hắn xem kỹ. Tiểu tử này, dấu thật đúng là sâu. Trương Hùng ngán thầm, trong lòng đối trước mắt cái này luôn luôn trung thực bản phận thiếu niên sinh ra một vòng kiêng kỵ. Và hôm nay trước đó, hắn vẫn cho là Tần Sóc liền là cái an phận thủ thường, người vật vô hại thiếu niên bình thường. Nhưng tiền bưu chết lại hoàn toàn thay đổi hắn đối Tần Sóc cách nhìn. Nếu như không phải hắn đạt được tin tức xác thật, Phi Hùng Bang trưởng lão Ngô Khai đã sớm trốn xa phủ thành, hai ngày này căn bản vốn không tại Hắc Thủy thành. Có lẽ hắn cũng sẽ giống như những người khác, coi là Tiền Bưu là chết bởi Phi Hùng Bang trả thù. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tiền Bưu chết tuyệt đối cùng thiếu niên ở trước mắt có quan hệ. Hắn khuya ngày hôm trước vừa cùng Tần Sóc lộ ra Tiền Bưu tại nội thành trụ sở. Ngày thứ hai, Tiền Bưu ngay tại trong nhà bị bắn giết. Trùng hợp như thế, nhắc tới sự tình không có quan hệ gì với Tần Sóc, hắn cái thứ nhất không tin. Sát thực chết tốt lắm. Trương Hùng thu hồi ánh mắt, Tiền Bưu dạng này người, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá A Sóc, hiện tại huyện nha bộ khoái đang tại khắp nơi bắt hung thủ, ngươi cùng Tiền Bưu có khúc mắc, nha môn người đoán chừng sẽ tìm tới ngươi, chính ngươi phải có chuẩn bị. Không phải Phi Hùng Bang Nô Khai giết ta. Tần Sóc giật mình trong lòng. Trương Hùng có nhiều thâm ý nhìn Tần Sóc một chút, giải thích nói, mặc dù nha môn bên kia cũng cho là như vậy, nhưng dù sao không có chứng cứ rõ ràng, sở dĩ phải đem tất cả có hiểm nghi người đều qua một lần. Thì ra là thế. Tần Sóc trong lòng hơi định. Với lại căn cứ nha môn phán đoán, sát hại Tiền Bưu hung thủ chẳng những tiễn thuật cao minh, khí lực càng là cực lớn. Một tiễn bắn thủng Tiền Bưu đầu không nói, mũi tên xuyên đầu mà qua đi, vẫn còn dư lực nhập tường một thước. Cho nên kết luận, hành hung gây nên người ứng cho là vị trời sinh thần lực hoặc luyện võ có thành tựu nội kình cao thủ. Toàn bộ Hắc Thủy thành, cũng chỉ có Phi Hùng Bang Nô Khai thỏa mãn những này đặc thủ. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, nha môn đối ngươi hỏi thăm, nhiều lắm thì đi cái quá trình thôi. Dù sao, ngươi vừa gia nhập võ quán, còn chưa tu thành nội kình, hiểm nghi không lớn. Trương Hùng nói bổ sung. Nói thì nói như thế, nhưng Trương Hùng trong lòng đối trước mắt thiếu niên kiêng kỵ lại sâu hơn. Căn cứ hắn tại nha môn bằng hữu miêu tả, tiền kia Bưu cùng hắn hai cái tùy tùng đều là bị người một tiễn mất mạng. Hung thủ lực lượng cực mạnh, mũi tên xuyên đầu mà qua đi, hoặc nhập tường một thước, hoặc cắm sâu mặt đất, người bình thường nổ đều không nổ ra được. Nếu như sự tình đúng như hắn đoán như thế, tiền Bưu ba người đều là tấn sóc giết chết. Cái kia người thiếu niên trước mắt này thực lực, coi như có chút đáng sợ. May mà ta một mực đãi bọn hắn huynh muội không sai, cái này nếu là trở thành tiểu tử này địch nhân. Trương Hùng Lương phát lệnh, không dám tiếp tục nghĩ. Đồng thời trong lòng của hắn hạ quyết tâm, về sau đắc tội ai, cũng đừng đắc tội trước mắt cái này nhìn lên người tới xúc vô hại thiếu niên. Đây chính là một cái trời sinh thần lực thần tiễn thủ. Đắc tội kết cục của hắn, Tiền Bưu ba người đã dùng tính mệnh cấp ra đáp án. Đúng Hùng ca, liên quan tới dị thú, ngươi nhưng có tin tức gì? Biết được bộ khoái tới cửa chỉ là làm theo phép về sau, Tần Sóc cũng yên tâm lại, bắt đầu hướng Trương Hùng nghe ngóng dị thú tin tức. Bây giờ, thuốc thang cùng tắm thuốc, võ quán đều giúp hắn làm xong. Còn lại thường ngày tinh lực xúc tích, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trương Hùng giao thiệp động, tin tức linh thông. Có lẽ có liên quan tới dị thú tin tức cũng có nói, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Ngươi chuẩn bị tiếp tục đã đi săn? Trương Hùng nhãn tình sáng lên. Dị thú thịt, không chỉ có xúc máu vượt qua hải ngoại viện đệ tử cần. Bọn hắn những này tu thành nội kình, chân chính bước vào võ đạo ngưỡng cửa võ giả càng cần hơn. Chưa tu thành nội kình trước đó, bình thường ăn thịt còn có thể thỏa mãn thân thể cần thiết. Nhưng tu thành nội kình về sau, phổ thông ăn thịt tận chứa năng lượng đã không đủ để chèo chống võ giả tu luyện. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đại lượng dùng ăn dị thú thịt cùng đan dược, nếu không tiến cảnh sẽ cực kỳ chậm chạp. Tuy nói võ quán mỗi ngày đều sẽ cho thân truyền đệ tử cung cấp 2 lượng dị thú thịt, nhưng đây đối với nội kình võ giả mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, còn thiếu rất nhiều. Cho nên, nghe tới Tần Sóc chuẩn bị lần nữa sau khi vào núi, Trương Hùng tâm tư cũng là linh hoạt bắt đầu. Nhất là hắn nghĩ tới, Tần Sóc rất có thể là trời sinh thần lực thần tiễn thủ về sau, hắn liền càng thêm hưng phấn. "Ân, ta bây giờ thung công cùng đao pháp đều đã viên mãn, có thể bắt đầu xúc tích tinh lực, chuẩn bị xung quan." Tần Sóc không có giấu giếm, đem võ quán đối với mình giúp đỡ, cùng bị lao đầu yêu cầu chính hắn làm dị thú thị sự tình đều nói cho Trương Hùng. "Ngươi đừng nói, ta còn thực sự biết một chỗ có dị thú." Trương Hùng cười nói. Chính hắn bản thân liền đối dị thú phi thường khao khát, cho nên liên quan tới dị thú tin tức, hắn cũng một mực đang lưu tâm. "Địa phương nào?" Tần Sóc mừng rỡ. Nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Trương Hùng thật biết. "Lang Sơn." Trương Hùng nói ra một cái tên. "Lang Sơn?" Tần Sóc nhíu mày. Đối với Hắc Thủy thành phụ cận vài tòa đại sơn, hắn vẫn là có hiểu biết, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Lang Sơn tên. Lang Sơn không tại Hắc Thủy thành khu vực. Đó là một chỗ ngồi tại Hắc Thủy thành phương bắc hơn 300 dặm man hoang sơn mạch, ít ai lui tới, biết được người không nhiều. Dường như nhìn ra Tần Sóc trong mắt nghi hoặc, Trương Hùng mở miệng giải thích nói: "Cái kia Lang Sơn bên trong có một đầu độc giác ngân lang, tốc độ nhanh như thiểm điện, liền là nội kình đại thành võ giả gặp gỡ cũng hung nhiều các thiếu. Cho nên, cho dù là Lang Sơn phụ cận ưu tú nhất thợ săn, cũng không dám tùy tiện tiến Lang Sơn đi săn. Dân gia, Lang Sơn liền thành các dị thú thiên đường, cấm khu của nhân loại. Nơi đó dị thú thành đàn, linh dược khắp nơi trên đất, nhưng lại chưa có người dám vào đi săn giết cùng ngắt lấy. Bất quá ta nghe nói, gần nhất Thiên Lang bang tấp nập phái người tiến vào Lang Sơn, tựa hồ muốn đi săn đầu kia độc giác ngân lang. Rất nhiều biết được tin tức này võ giả đều đã khởi hành, muốn đi trước Lang Sơn kiếm một trận canh. A Sóc, nếu như ngươi muốn đi săn dị thú, lúc này đi Lang Sơn ngược lại là một cái lựa chọn tốt." Trương Hùng đem một mình thu thập đến tin tức, một mạch mới nói đi ra. "Chỉ tiếc, ta gần nhất đều cần lưu tại trong thành phối hợp phụ thành chủ cùng Thiên Lang bang trừ tận gốc lông sói quái bệnh, nếu không ta cũng muốn đi một chuyến Lang Sơn." Trương Hùng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn làm võ quán tiệm thuốc quản sự, rất nhiều cùng phụ thành chủ bàn bạc đều cần hắn tự mình ra mặt, căn bản không biện pháp tại cái này trong lúc mấu chốt bước ra. "Đa tạ Hùng ca." Tần Sóc chân thành nói tạ. "Tin tức này có thể tới thật là kịp thời." "Ta cái gì?" Trương Hùng có chút ngượng ngùng bao đầu. "A Sóc, không nói gần ngươi, ta gần nhất đang tại sông quan nội kình đại thành, 10 phần cần dị thú thịt. Nếu như ngươi đi Lang Sơn săn thú, ngươi nhìn có thể hay không nhiều đánh một chút, giúp ta cũng mang một ít." "Đó là tự nhiên. Nếu có thu hoạch, nhất định sẽ không quên Hùng ca." Tần Sóc chân thành nói. "Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi đánh trở về dị thú đều tính trọng lượng cả bì, một lượng bạc một cân, như thế nào?" "Tốt." Tần Sóc sảng khoái đáp ứng. "Đưa tiễn Trương Hùng." Tần Sóc trở về nội viện, bắt đầu kế hoạch Lang Sơn chi hành. Chương 26, Lang Sơn đi săn. Chương 26, Lang Sơn đi săn. Mấy ngày kế tiếp, Tần Sóc đều tại vì tiến Lang Sơn làm chuẩn bị. Cái kia Lang Sơn khoảng cách Hắc Thủy thành hơn 300 dặm, không có cách nào ngày đó vừa đi vừa về. Hắn nhất định phải chuẩn bị thêm một chút lương khô cùng dã ngoại vật dụng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong lúc đó, huyện nha bộ khoái tới cửa, hướng hắn hỏi thăm Tiền Bưu ba người tử vong đêm đó, hắn cụ thể đi hướng. Đối với cái này, Tần Sóc đã sớm chuẩn bị, đối đáp trôi chảy. Bởi vì trong nha môn tuyệt đại đa số người đều coi là kẻ giết người chính là Phi Hùng bang trưởng lão Ngô Khai. Cho nên toàn bộ hỏi thăm quá trình rất qua loa, hai tên bộ khoái đối Tần Sóc nói cũng không có mảy may hoài nghi. Đưa tiễn bộ khoái, Tần Sóc đi một chuyến tiên viện, xin nhờ Tống Nghiên mấy ngày nay hỗ trợ chiếu cố một chút Tần Lan. Sau đó lại đi tìm Trương Hùng, để hắn mỗi lúc trời tối hỗ trợ đến võ quán tiếp Tần Lan về nhà, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Tuy nói nội thành trị an so ngoại thành tốt quá nhiều, nhưng Tần Lan dù sao cũng là nữ hài tử, tại nội thành vô thân vô cố, để nàng một mình về nhà, Tần Sóc vẫn là có chút không yên lòng. Đối với cái này, Trương Hùng ngược lại là không có từ chối, một lời đáp ứng. Hết thảy chuẩn bị thỏa làm. Tần Sóc mang lên lương khô cùng vũ khí, một đường hướng Hắc Thủy thành phương bắc mà đi. Bây giờ đã là hạ đi thu đến, trời cao khí sảng. Tần Sóc dựa theo Trương Hùng chỉ điểm, dọc theo quan đạo một đường bắc thượng, nửa đường còn tại một chỗ thôn trang tá túc một đêm. Mãi cho đến ngày thứ 2 trạm vào tối, Tần Sóc mới đổi tới Lang Sơn dưới chân Thanh Dương trấn. Thôn trấn không lớn, nhưng lại ngũ tạm đều đủ. Thị trường, khách sạn, tử quán, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có mua xuân lâu. Nơi này tuy nói không bằng Hắc Thủy thành phồn hoa, nhưng cũng dòng người như dệt, phi thường náo nhiệt. Đi tại trên đường cái, Tần Sóc phát hiện mấy phát giống như hắn đeo sống đao tiến tợ săn cùng võ giả, cũng đều là hướng về phía Lang Sơn mà đến. Tần Sóc tìm nhà quán trà đặt chân, chuẩn bị đánh trước nghe một cái Lang Sơn tình huống. Vừa ngồi xuống, liền nghe bên cạnh hai tên thợ săn thấp giọng phàn nàn nói, Thiên Lang Bang quá bá đạo, Lang Sơn cũng không phải nhà bọn hắn, dựa vào cái gì muốn giao tiền mới có thể đi vào núi? Ai? Địa thế còn mạnh hơn người, ai bảo người ta có nội kình đại viên mãn cao thủ tọa trấn đâu? Một tên khác thợ săn lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nghe nói giao tiền, sau khi vào núi Thiên Lang Bang đều sẽ phát một chi tiết lệnh, nếu như gặp phải độc giác ngân lang, có thể hướng lên trời Lang Bang cầu viện, cũng coi là một loại bảo hộ. Cắt. Nói thật dễ nghe, bọn hắn vốn chính là vì độc giác ngân lang mà đến, nhân thủ không đủ, muốn chúng ta cho bọn hắn làm miễn phí cực khổ thôi công, lại còn muốn thu bảo an phí, đơn giản quá phận. Một người trong đó rất tức giận, nhìn trời Lang Bang yêu cầu thợ săn tiến Lang Sơn nhất định phải giao tiền bất mãn hết sức. Quá phận là quá mức điểm, bất quá ta nghe nói, lúc trước một nhóm lên núi thu hoạch cũng không tệ, còn có người đánh tới đi chân trần kim kê đâu. Cái gì? Đi chân trần kim kê? Đây chính là thượng đẳng dị thú. Đúng vậy a, nghe nói mới vừa xuất sơn liền bị người mua đi, bán hơn 100 lượng bạc. Nghe đến đó, Tần Sóc cũng là trong lòng nóng lên. Cái này Lang Sơn bên trong lại còn có thượng đẳng dị thú, thật sự chính là một khối bảo địa. Mấy ngày nay hắn cũng từ Trương Hùng nơi đó giải không thiếu liên quan tới dị thú tin tức. Thiên hạ dị thú đều có thể chia làm tam đẳng, phổ thông dị thú, thượng đẳng dị thú cùng linh thú. Tần Sóc trước đó đánh tới tóc đỏ con sóc cùng ngũ sắc lộc đều là phổ thông dị thú, là trên thị trường lưu thông nhiều nhất một loại. Giá cả ước chừng là một lượng bạc một cân thịt. Thượng đẳng dị thú rất chất quý, cũng chỉ có giống phủ thành, châu thành loại này chân chính lớn thành thị mới có bán. Giá cả cũng là phổ thông dị thú gấp 10 lần, thậm chí cao hơn. Mà hắn đối với võ giả bổ ích hiệu quả cũng cực lớn. Nghe nói chỉ cần ăn 10 cân thượng đẳng dị thú thịt, cho dù là tư chất lại kém người bình thường, cũng có thể tu thành nội kình. Trong lúc này có lẽ có khuyết đại thành phần, nhưng cũng đủ thấy cái này thượng đẳng dị thú chân quý. Về phần linh thú, lại so sánh với các loại dị thú chân quý không chỉ gấp 10 lần. Trương Hùng suy đoán, Lang Sơn bên trong đầu kia độc giác ngân lang rất có thể liền là một đầu linh thú. Cho nên mới dẫn Thiên Lang Bang làm to chuyện, không xa bách lý đến đây săn giết. Bất quá linh thú mặc dù được vinh dự biết hành tẩu huyết đục bảo dược, có thể làm cho vô số võ giả điên cuồng, nhưng lại rất khó bắt giết. Dựa theo bên cạnh hai người nói, Thiên Lang Bang người tiến vào Lang Sơn đã hơn 10 ngày, nhưng lại ngay cả độc giác ngân lang bóng sói đều không nhìn thấy. Có người thậm chí suy đoán, cái kia độc giác ngân lang có thể hay không đã trốn ra Lang Sơn, không trong núi, nếu không làm sao lại một điểm vết tích cũng không tìm tới. Bất quá đây đối với từ các nơi nghe tiếng chạy tới võ giả cùng thợ săn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nếu như độc giác ngân lang không tại Lang Sơn, bọn hắn cũng không cần lo lắng đi săn lúc đột nhiên lọt vào ngân lang tập kích. Dù sao đây chính là ngay cả nội kình đại thành võ giả đều có thể cắn chết tồn tại, căn bản không phải bọn hắn những này phổ thông thợ săn có thể đối phó. Rời đi quán trà, Tần Sóc tìm một cái khách sạn ở lại, chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên núi. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Tần Sóc liền con cung tiễn lên núi. Tiến về Lang Sơn người không thiếu. Đưa Tần Sóc cái này một nhóm liền có mười mấy người, ba lượng thành đàn, cười cười nói nói. Giống Tần Sóc như vậy lẻ loi một mình cũng có, lẫn nhau ở giữa cũng không câu thông, chỉ là vùi đầu đi đường. Ra thôn trấn, không đi mấy dặm đường, Tần Sóc đám người liền bị mấy tên thân thể cường tráng hán tử cầm đao ngăn trở đường đi. Cản đường không phải người khác, chính là Thiên Lang Bang đệ tử. Tiến Lang Sơn đi săn, ba lượng bạc một người, chuẩn bị kỹ càng bạc lại tới, đừng lãng phí mọi người thời gian. Huấn thoại là một cái nam tử áo đen, thanh âm hắn to, trung khí mười phần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại khí thế đặc biệt. Là nội kình võ giả. Tần Sóc trong lòng nhất lắm. Từ khi học võ về sau, hắn tiếp xúc qua nội kình võ giả không ít, đối nội kình vận chuyển lúc chỗ hiển lộ khí cơ hết sức quen thuộc. Trước mắt nam tử mặc áo đen này, lời mới vừa nói lúc rõ ràng vận dụng nội kình lấy tăng cường khí thế. Từ hắn bên ngoài lộ vẻ khí cơ đến xem, tối thiểu là nội kình tiểu thành, thậm chí là nội kình đại thành. So với nội kình tiểu thành Trương Hùng muốn mạnh hơn một không thiếu. Nghe được nam tử áo đen lời nói, cái khác thợ săn trên mặt nhao nhao lộ ra không cam lòng chi sắc, nhưng lập tức liền hóa thành bất đắc dĩ, ngoan ngoãn giao tiền lên núi. Tần Sóc không có làm chim đầu đàn, giống như những người khác, dựa theo yêu cầu giao ba lượng bạc. Lúc này, quản sự nam tử áo đen mới sắc mặt hòa hoãn nói, tiến vào Lang Sơn, nếu như gặp phải độc giác ngân lang, kịp thời dùng tên lệnh cho chúng ta biết. Nếu như tin tức chuẩn xác, các ngươi chẳng những có thể lấy cầm lại cái này ba lượng bạc bảo an phí, còn có thể ngoài định mức lại thu hoạch được 30 lượng bạc khen thưởng. Nhớ kỹ, không nên tới gần độc giác ngân lang 100 mét phạm vi. Lấy độc giác ngân lang tốc độ, trừ phi là nội kình đại thành võ giả, nếu không 100 mét khoảng cách, chớp mắt là tới, các ngươi căn bản chạy không thoát. Nói xong, hắn liền để cái khác Thiên Lang Bang đệ tử cho một đám thợ săn cấp cho tên lệnh. Tần Sóc cũng cầm tới một chi tên lệnh. Hắn phát hiện, cái này cái gọi là tên lệnh liền là tại trên đầu tên trói lại một đoạn pháo hoa ống mà thôi. Phát xạ trước cần trước dùng cây châm lửa đem nhóm lửa, mới có thể đem bắn vào không trung tiến hành đưa tin. Nhận tiễn, Thiên Lang Bang đệ tử cũng không ngăn cản nữa, thả đám người vào núi. Tần Sóc cố ý đi tại đám người cuối cùng, đợi cho những người khác đều tuyển phương hướng, chui vào rừng rậm về sau, hắn mới tìm cái không ai phương hướng bắt đầu đi săn. Lao Sâm núi sự kiện sau, Tần Sóc đối thợ săn cảnh giác có thể nói đề cao tới cực điểm. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Những này tẩu sơn bọn lâm thợ săn, từng cái cầm trong tay cung tiễn, với lại sát sinh vô số, có thậm chí đều đã chết lặng. Nếu là không có đại thu hoạch còn tốt, nếu như gặp phải Bạch Ngọc Sâm Vương loại kia đáng tiền hàng, lại có lợi khí nơi tay, liền ngay cả Tần Sóc mình cũng không dám cam đoan mình có thể duy trì bản tâm. Cho nên, đối với trước mắt những này thợ săn, hắn lựa chọn kính nhi viễn chi, không tới gần, không đắc tội, riêng phần mình mạnh khỏe. Nếu thật gặp xung đột, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lang Sơn cây mật, bởi vì độc giác ngân lang lâu dài chiếm lấy Lang Sơn, dưới núi thợ săn rất thiếu dám vào Lang Sơn đi săn nguyên nhân. Nơi này con mồi số lượng, viễn siêu Hắc Thủy Thành đại hắc núi một vùng. Vừa mới tiến núi không bao lâu, Tần Sóc liền phát hiện một cái yêu bảo, cái đầu còn không nhỏ, ngu ngu ngốc ngốc. Nếu là ngày trước, Tần Sóc cao thấp đến thưởng nó một tiễn. Nhưng hắn lần này lên núi là vì đi săn dị thú mà đến, loại này phổ thông giã thú liền nhập không được mắt của hắn. Ròng rã một buổi sáng, Tần Sóc đều tại Lang Sơn bên ngoài đi dạo. Theo rừng, theo bảo, con mai hắn đều gặp, liền là không có gặp được một đầu dị thú. Xem ra cần phải xâm nhập thêm một chút. Tần Sóc thở dài. Hắn đối Lang Sơn chỗ sâu đầu kia độc giác ngân lang trong lòng có e dè. Như không tất yếu, hắn không muốn đi vào mạo hiểm. Nhưng cái này Lang Sơn các dị thú hiển nhiên cũng phi thường khôn khéo, đều co đầu rút cổ tại Lang Sơn chỗ sâu, cho mượn ngân lang hung uy trấn nhiếp thợ săn. Trừ phi là ngân lang đi săn, các dị thú lọt vào kinh hãi, nếu không sẽ rất ít chạy đến bên ngoài đến. Lại đi Lang Sơn chỗ sâu đi ước chừng 4-5 dặm. Rốt cục, Tần Sóc gặp hắn lên núi con thứ nhất dị thú. Đó là một đầu dê vàng, toàn thân xích hồng như lửa, đỉnh đầu hai cái sừng dê kim quang chói mắt, hình như có kim hà ở trong đó chảy xuôi. Liên hỏa dê vàng, thượng đẳng dị thú. Tần Sóc con ngươi hơi co lại, lập tức hô hấp dồn dập, trong lòng một trận cuồng hỉ. Chương 27, liệt hỏa dê vàng, nhập kinh phá quan. Chương 27, liệt hỏa dê vàng, nhập kinh phá quan. Tần Sóc không nghĩ tới, mình vận khí tốt như vậy, gặp phải con thứ nhất dị thú chính là thượng đẳng dị thú. Với lại lấy cái này dê vàng hình thể, nói ít cũng có 5-60 cân. Nếu như mình có thể đem săn giết cũng toàn bộ dùng ăn, xung quanh nội kình cần thiết tinh lực xúc tích hẳn là như vậy đủ rồi. Phắt, phắt. Tần Sóc trong lòng lửa nóng, thận trọng tới gần. Liệt hỏa dê vàng cách hắn ước chừng hơn 300 mét, cùng một đám phổ thông dê vàng hỗn tạp cùng một chỗ, càng dễ thấy. Có trước đó săn giết ngũ sắc lộc kinh nghiệm, Tần Sóc rõ ràng, cái này liệt hỏa dê vàng khẳng định vô cùng cảnh giác. Cho nên hắn lấy trong rừng thân cây là che chắn, mỗi tiến lên một khoảng cách, đều ẩn nút quan sát, giảm xuống liệt hỏa dê vàng cảnh giác. Cuối cùng, tại khoảng cách dê vàng bầy ước chừng 150 mét khoảng cách là, Tần Sóc quả quyết xuất thủ, đem một tiễn xuyên tim. Bê bê. Cái khác dê vàng chạy từ phía. Tần Sóc xông vào bầy cừu, cầm lên đã tắt thở liệt hỏa dê vàng liền chạy. Nơi này đã phi thường tới gần Lang Sơn hạch tâm, hắn lo lắng liệt hỏa dê vàng huyết tinh dẫn tới độc giác ngân lang, cho nên trước tiên lui ra ngoài. Luyện hóa Bạch Ngọc Sâm Vương về sau, Tần Sóc thể phách sớm đã siêu việt bình thường, có được ngàn cân chi lực. Mang theo 5-60 cân liệt hỏa dê vàng chạy hết tốc lực 5-6 dặm đường núi, vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp, như giống trên đất bằng. Đi thẳng tới Lang Sơn ngoại vi một chỗ ẩn nấp sơn cốc, hắn lúc này mới ngưng xuống. Hôm nay cơm trưa, liền ăn nướng dê vàng. Tần Sóc hai mắt tỏa ánh sáng. Lên núi ngày đầu tiên liền có này thu hoạch, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt đòn đao, đem liệt hỏa dê vàng mở ngực một bụng, sau đó dùng một cây gậy gỗ truyền lên đến, gác ở trên đống lửa nướng. Xì 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 không nhiều lắm một hồi, dê vàng liền bị nướng kinh ngạc, từ từ bốc lên dầu. Kim hoàng dầu trơn rơi vào trong lửa, dâng lên lửa cháy hừng hực, mùi thơm nồng nặc từ kim hoàng khối thịt bên trên dâng lên mà ra, nhìn người thèm ăn nhỏ dãi. Thơm quá. Tần Sóc tinh thần đại chấn, cũng không lo được nóng, giật xuống một đầu kim hoàng bóng loáng đùi dê, giải lên hắn từ Hắc Thủy Thành mang tới muối mịn cùng nướng liệu, bắt đầu ăn như gió cuốn. A, quả nhiên khác nhau. Cái này thượng đẳng dị thú liệt hỏa dê vàng chất thịt, quả nhiên không giống với phổ thông dị thú thịt. Cảm giác chân mềm, mang theo một cỗ nồng đậm bạo dược mùi thơm ngát, miệng vừa hạ xuống, phản phất đầu lưỡi đều muốn bị hòa tan mất. Thơm quá. Quá thơm. So cực phẩm cùng châu còn tốt hơn ăn. Tần Sóc triệt để say mê tại lửa này nướng dê vàng mỹ vị bên trong, cả người vô cùng thỏa mãn, cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Ân. Một cân liệt hỏa dê vàng dưới thịt bụng, Tần Sóc vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cỗ nhiệt khí từ thể nội luồn vào. Là cái này liệt hỏa dê vàng trong thịt tinh lực tinh hoa. Tần Sóc lúc này minh bạch, là cái này thượng đẳng dị thú thịt dược hiệu tạo nên tác dụng. Không thể lãng phí, nhất định phải toàn bộ luyện hóa hấp thu. Hắn lúc này đứng dậy, bắt đầu ở trong sơn cốc diễn luyện Bạch Viên Tung. Tung công là rèn luyện thân thể, luyện hóa dược lực phương thức tốt nhất, cũng là tu thành nội kình mấu chốt. Tần Sóc Bạch Viên Tung đã tu luyện đến đại viên mãn, luyện hóa dược lực tốc độ không thể tầm thường so sánh. Rất nhanh, một cân dê vàng thịt tinh lực tinh hoa liền bị hắn toàn bộ hấp thu luyện hóa, dung nhập tự thân tinh lực bên trong. Lại đến, luyện hóa cái này một sợi tinh lực tinh hoa về sau, Tần Sóc rõ ràng cảm giác mình thân thể có biến hóa, khí huyết càng thêm tràn đầy, tươi cười rạng rỡ. Thế là hắn cũng không làm phiền, trực tiếp mở miệng. Lần này hắn trực tiếp ăn hết một cái đùi cừu nướng, mới bắt đầu tiếp tục đi cái cọc luyện hóa. Có lẽ là thượng đẳng dị thú ẩn chứa tinh khí quá tràn đầy. Huyết tiếp theo chỉ đùi cừu nướng về sau, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình giống như là bị hỏa thiêu như vậy, toàn thân như thiêu như đốt. Bên ngoài thân làn da cũng là một mảnh đường hồng, giống như là vừa bị nóng hổi bỏng nước sôi qua đồng dạng. Hắn cảm giác mình huyết dịch cả người đều sôi trào, trái tim phanh phanh nhảy lên, mạnh mẽ đánh thép, như là nổi trống. Hắn một lần lại một lần đi tới Bạch Biên Thung, luyện hóa đùi cừu nướng bên trong tinh thuần tinh lực. Trên thân không ngừng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra, nhưng rất nhanh lại bị hắn bên ngoài thân nhiệt độ cao trưng thành xương trắng, cả người nóng hôi hổi, giống như là mới từ phòng tắm hơi bên trong đi ra tới đồng dạng. Hô thoải mái, tiêu hóa xong một cái đùi cừu nướng dự lực. Tần Sóc chỉ cảm thấy mình toàn thân thư thái, tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, mình có thể cảm nhận được huyết dịch tại trong mạch máu lưu động. Đồng thời theo hắn đi cái cọc, cái kia trong máu hình như có thứ gì muốn xông ra mạch máu, tràn ra ngoài. Còn chưa đủ, cảm thụ được thân thể của mình trạng thái, Tần Sóc trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Mình đây là muốn tu thành nội kình, kinh từ máu bên trong sinh. Cái kia muốn từ trong máu phá xác mà ra, đúng là hắn vẫn muốn truy tìm nội kình. Cái này thượng đẳng dị thú cây đục đậu khấu nhưng phi phàm, đúng là có thể làm cho ta nhảy qua tắm thuốc vượt qua ải trình tự, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ nội kình. Tần Sóc mừng rỡ, khắc sâu cảm nhận được cái này thượng đẳng dị thú thịt chỗ tốt. Sau đó, hắn lại huyễn một con dê chân, bàng bạc dược lực tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Tần Sóc cảm giác mình nhanh nổi lên tới, ngay cả đỉnh đầu đều đang bốc lên mạch khí. Đó là bởi vì hắn bên ngoài thân nhiệt độ quá cao, mồ hôi bị bốc hơi cho đến. Hắn không ngừng diễn luyện lấy Bạch Biên Thung, đem dê vàng thịt tinh lực tinh hoa toàn bộ hấp thu, hóa thành tự thân nội tình. Không chỉ là dị thú thịt, còn có Bạch Ngọc Sâm Vương dược lực. Theo loại kia mạch máu chỗ sâu chướng bụng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tần Sóc phát hiện, không chỉ là dê vàng trong thịt tinh lực tinh hoa tại đôn đốc thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Những cái kia bị hắn luyện hóa đã lâu, ẩn nút khắp toàn thân các nơi Bạch Ngọc Sâm Vương dược lực cũng vào lúc này phát lực, cùng một chỗ thôi động nắm máu sinh kình quá trình phát sinh. Trong sân cốc, ánh nắng xuyên thấu qua trong rừng khe hở vẩy xuống mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Tần Sóc như là một con vượn múa, hai tay giống như hai đầu roi thép đại khai đại hợp, mạnh mẽ lạnh giòn, cùng quần áo ma sát đi sau ra lốp ba lốp bốp nổ vang. Lĩnh ngộ Bạch Viên chân ý về sau, hắn đối tự thân bắp thịt không chế, cơ hồ đạt đến một loại cực hạn. Thân thể mỗi một tấc da thịt kinh lực biến hóa đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Lúc này, đang ăn loại kém bốn cái đùi cừu nướng về sau, hắn cảm giác tự thân tinh lực đạt đến một cái cực hạn. Loại kia miêu tả sinh động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. 3. Giống như là bọt biển vỡ tan, lại tốt giống như gà con mổ phá vỏ đạn. Đương nhiên, một cú ấm áp, ngưng thực, hùng hậu kinh lực từ hắn toàn thân các nơi tuôn ra, cũng theo quyền phong của hắn múa, hướng phía tay phải hội tụ mà đi. Phí một tiếng, Tần Sóc nắm đấm nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Thô to như thùng nước đại thụ rung động kịch liệt, đẩy trời hoàng diệp như thác nước rơi xuống. Nội kình, đây chính là nội kình. Tần Sóc cảm ứng đến hội tụ tại mình trên tay phải ấm áp kinh lực, cả người lâm vào cuồng hỉ. Tại Bạch Ngọc Sâm Vương cùng thượng đẳng dị thú thị song trọng phụ trợ dưới, hắn trung quy là bước ra võ giả tu hành bước đầu tiên, nắm máu sinh kình. Với lại theo nội kình sinh ra, hắn phát hiện mình cảm giác đến sự vật đều trở nên rõ ràng hơn, tựa như là 200 độ mắt cận thị mang tới kính mắt, toàn bộ thế giới rực rỡ hẳn lên. Thính lực của hắn, thị lực cùng cảm giác đều chiếm được tăng cường, chân chính siêu việt phàm tục, đạt đến một cái cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Thử một chút tốc độ, Tần Sóc hai chân hơi cong, nội kình vận chuyển đến dưới chân, vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô, thân thể hai bên cây cối nhanh chóng rút lui, chớp mắt liền lao ra hơn 30m. Tốc độ này, đều nhanh gặp phải báo săn đi. Tần Sóc nghẹn họng nhìn chân trối. Ở bên trong kình ra chỉ dưới, tốc độ chạy trốn của hắn chợt tăng một mạng lớn, giống như là một đầu chân chính báo săn, trong chớp mắt có thể thoát ra hơn 30m. Loại tốc độ này, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Đương nhiên, cái này cùng hắn lúc trước luyện hóa Bạch Ngọc Sâm Vương, người mang ngàn cân chi lực có quan hệ. Võ giả tầm thường, cho dù là nội kình đại thành, cũng không có khả năng có được loại này tốc độ khủng khiếp. Với lại, bởi vì hắn luyện hóa Bạch Ngọc Sâm Vương nguyên nhân, thể tráng như trâu, tu thành nội kình cũng xa so với võ giả bình thường muốn hùng hậu, lúc này mới có như thế bi lực. Chỉ tiếc, dạng này bộc phát cũng không thể tiếp tục. Dựa theo Tần Sóc tính ra, nếu là toàn lực bộc phát, lấy loại này tốc độ khủng khiếp chạy bội, hắn chỉ sợ không kiên trì được 3 phút liền sẽ thể lực kiệt quệ. Có nội kình bản thân, coi như gặp gỡ độc giác ngân lang, hẳn là cũng có sức tự vệ. Hắn cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy nội kình, lòng tin tăng vọt. Tiếp đó, hắn lại thử một cái lực lượng, nhảy vọt cùng phản ứng các loại phương diện năng lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, nhất là lực lượng. Ở bên trong kình ra chỉ dưới, hắn ngàn cân chi lực cơ hồ gấp bội, có thể đạt tới 2000 cân. Coi như đụng phải nội kình đại thành võ giả có lẽ đều có thể ba bảo. Nô, thật đói. Tâm tình kích động dần dần bình phục về sau, một cú cơn đói bụng cuồn cào cảm giác đột nhiên phun lên Tần Sóc trong lòng. Hắn không nói hai lời, kéo xuống trên đống lửa nướng kim hoàng bốc lên dầu dê vàng thịt liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Mãi cho đến đem non nửa đầu dê vàng thịt tan vào trong bụng, loại cảm giác đói bụng mãnh liệt này mới có chỗ làm dịu. Khó trách Trương Hùng như thế khát vọng dị thú thịt. Nếu là không có cái này thượng đẳng dị thú dê vàng thịt, cái này tu thành nội kình sau cảm giác đói bụng, không biết muốn bao nhiêu thiếu phổ thông nhục thân mới có thể lấp đầy. Tần Sóc nhìn xem trên đống lửa chỉ còn lại gần một nửa dê vàng thịt, trong lòng cảm thán. Ân, có người tới gần. Đương nhiên, Tần Sóc nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài sơn cốc rừng rậm một chỗ. Tu thành nội kình về sau, thính lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, đã nhận ra ngoài sơn cốc có người đến gần tiếng bước chân. Chương 28, khách không mời mà đến. Chương 28, khách không mời mà đến. Chỉ có một người. Tần Sóc trong lòng tự nói, cho tới bây giờ người tiếng bước chân phán đoán, đối phương hẳn là chỉ có một người. Với lại bộ pháp nhẹ nhàng, rơi xuống đất ý mắng, rất có thể là nhập kình võ giả. Hắn đứng dậy kéo cung, đem sừng châu đại cung kéo lại viên mãn, nhắm chuẩn cái kia dị hưởng truyền đến phương hướng. Rất nhanh, một cái đầu khỏa khăn bông, muốn đeo trường đao nam tử trung niên từ trong rừng cây đi ra. Người này thân hình cao lớn, thể phách cường kiện, xem xét liền là người luyện võ. Hắn sát mặt đen kịt, ánh mắt sắc bén, thái dương có một đạo hẹp dài vết đao, để hắn vốn là hung hãn khí chất, bằng thêm mấy phần hung ác. Người kia dừng bước. Nơi đây có chủ, không chào đón ngoại nhân. Tần Sóc lạnh lùng lên tiếng. Đồng thời, hắn đem cung tiễn nhắm ngay đối phương, muốn cho hắn biết khó mà lui. Trước mắt phương này mặt đại hán, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện, Tần Sóc không muốn để cho đối phương tới gần. Mặt hình vuông nam tử nghe vậy, bước chân dừng lại, ánh mắt vượt qua Tần Sóc, rơi vào cái kia bị nướng kim hoàng bốc lên dầu liệt hỏa dê vàng bên trên. Thật là nồng nặc mùi thuốc, hẳn là thượng đẳng dị thú không thể nghi ngờ. Hắn hít thật sâu một hơi phiêu tán giữa khu rừng thịt nướng hương khí, mặt mũi tràn đầy say mê, trong mắt nổi lên tham lam lửa nóng quan mang. Hắn lần này lên núi chính là vì đi săn dị thú mà đến. Bây giờ gặp được một đầu nướng xong thượng đẳng dị thú, làm sao có thể tùy tiện buông tha? Tên tiểu tử trước mắt này, nhìn lên đến bất quá 17-18 tuổi, một thân thợ săn trang phục, ứng làm chỉ là người bình thường. Mặc dù đối phương cầm trong tay cung tiễn, nhưng nội kình tiểu thành hắn, há lại sẽ e ngại. Không nói đến hai người cách xa nhau hơn 100m, đối phương có thể hay không bắn trúng. Coi như có thể bắn trúng lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tổn thương mình không thành? Tu thành nội kình về sau, lực lượng của hắn, tốc độ còn có phản ứng, đều đã viễn siêu người bình thường. Trước mắt Tần Sóc đối với hắn mà nói, bất quá là trẻ con cầm đao, không đủ gây sợ. Thế là hắn cười lạnh nói, tiểu tử, người cái kia nướng thịt dê, ra ra ta muốn, thức thời cút nhanh lên, miễn cho không công làm trễ nải tính mệnh. Lặp lại lần nữa. Người kia dừng bước, nếu không đừng trách ta dưới tên vô tình. Tần Sóc lần nữa đưa ra cảnh cáo. Như không tất yếu, hắn không muốn không duyên cớ cùng người động thủ. Tiêu hao tinh lực thể lực không nói, còn chưa hẳn có thể mò được chỗ tốt gì, đơn thuần mua bán lô vốn. Bởi vậy, nếu như có thể để phương này mặt hán tử biết khó mà lui, là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp thượng đẳng dị thú đối với võ giả lực hấp dẫn. Cái kia nồng đậm bảo dược mùi thơm ngát, hỗn hợp tại đồ nướng hương khí bên trong phiêu tán, trêu đến mặt hình vuông nam tử không nhịn được thẳng nuốt nước miếng, trên mặt viết đầy tham lam. Cho thể diện mà không cần. Vậy liền đi chết đi. Mặt hình vuông thanh âm nam tử đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hai chân trùng điệp giẫm một cái mặt đất, liền hướng Tần Sóc vào tới. Siêu. Dây cung đánh run, mũi tên phá không, trực chỉ mặt hình vuông nam tử mặt. Đã đối phương không nghe khuyến cáo, Tần Sóc tự nhiên cũng lười nói nhảm, trực tiếp hạ sát thủ. Hắc hắc. Mắt thấy cái kia mũi tên bay tới, mặt hình vuông nam tử đột nhiên lộ ra một mặt nhe răng cười. Chỉ gặp hắn thân eo vặn một cái, đúng là xảo diệu tránh đi bay tới mũi tên. Sau đó đưa tay một chảo, thân thể tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, tan mất trên tên lực đạo, trở tay hướng Tần Sóc ném trở về. Siêu. Mũi tên lấy vừa xa lúc trước tốc độ phản xạ mà quay về. Tần Sóc bị mặt hình vuông hán tử cái này tay không bắt tiến thủ đoạn giật nảy mình. Cũng may hắn bây giờ phản ứng cùng tốc độ đồng dạng không chậm, đưa tay lại là một cây mũi tên bắn ra. Keng. Hai chi mũi tên trên không trung tao ngộ, thả ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Tốt tuấn tiến thuật. Mặt hình vuông nam tử lông mày nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên này tuổi còn nhỏ, lại có như thế tinh diệu tiến thuật, liền nhịn không được khen một câu. Bất quá, liền chút bản lĩnh này, còn ngăn không được nhà ngươi ra ta, ha ha ha. Mặt hình vuông nam tử cao giọng cười to. Dù là Tần Sóc biểu hiện ra kinh người tiến thuật, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, có tự tin cầm xuống thiếu niên này, sử dụng cái kia thượng đẳng dị thú thịt nướng. Lúc này hắn cách Tần Sóc đã không đủ 30m, lấy tốc độ của hắn, căn bản sẽ không cho tiểu tử kia bắn ra mũi tên thứ ba cơ hội. Tần Sóc cũng là bén nhạy đã nhận ra điều ấy. Lúc này vứt bỏ cung không cần, kéo ra bạch viên thung quyền giá, hướng phía bay nào mà đến mặt hình vương hán tử một quyền đưa ra. Phanh! Quyền trưởng chạm vào nhau, khí kình tung bay, phát ra trầm muộn thấp vang. Mặt hình vương hán tử đang liền lùi mấy bước. Gián chắc phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, đụng cái kia thô to như thùng nước đại thụ tuôn rơi lay động, lá rụng bay tán loạn, lúc này mới ổn định thân hình. Người cũng là võ giả. Mặt hình vuông hán tử chấn kinh, tay phải giống như là bị thiết truy đập trúng, có rất nhỏ tiếng xương nứt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này một thân thợ săn trang phục thiếu niên, lại là một cái tu thành nội kình võ giả. Người đoán? Tần Sóc cười lạnh. Vừa rồi một quyền kia, hắn đại khái lấy ra thực lực của đối phương, hẳn là nội kình tiểu thành, lúc này hoàn toàn yên tâm. Hắn người mang ngàn cân chi lực, lại thành công tu ra nội kình. Trừ phi là gặp được nội kình đại thành võ giả, nếu không, hắn căn bản không sợ. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Gặp Tần Sóc một mặt trêu tức nhìn xem mình, mặt hình vương hán tử lúc này tức giận, ta nhìn ngươi nội kình mỏng manh, hẳn là vừa mới mượn nhờ cái kia thượng đẳng dị thú thịt đột phá a. Điểm ấy không quan trọng tình lực, cũng muốn ngăn lại ra người ta, đơn giản si tầm vọng tưởng. Tiếng nói vừa ra, mặt hình vương nam tử lần nữa bỗng nhiên đạp lên mặt đất, vung vẩy song trường, hướng Tần Sóc đánh tới. Tần Sóc trong lòng vui mừng. Hắn vừa mới tu thành nội kình, đối nội kình vận dụng còn không thành thạo, vừa vặn có thể cầm người này làm đá mài đao. Lập tức hắn lấy trưởng làm đao, tiến bộ ra quyền, cùng mặt hình vuông hán tử chiến đấu cùng một chỗ. Đây là hắn lần thứ nhất cùng nhân sinh chết chém giết, nhưng trong lòng không hoảng loạn. Bởi vì vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là phản ứng, hắn đều hơn xa phương này mặt nam tử một bậc, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá hắn cũng không có chủ quan, mỗi một quyền đều toàn lực hành động, đánh cho mặt hình vuông nam tử liên tục bại lui. Mặt hình vuông nam tử càng đánh càng kinh hãi. Cái này thợ săn thiếu niên, rõ ràng nội kình không bằng hắn thâm hậu, nhưng lực lượng lại lớn lạ thường. Với lại đối phương rõ ràng tại bắt hắn luyện tập, ngay từ đầu kình lực vận dụng vẫn còn tương đối là nhạt, thường xuyên xuất hiện quyền đã tới, nhưng kình chưa tới tình huống. Nhưng dù là như thế, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Trời sinh thần lực. Thiếu niên này lại còn là trời sinh thần lực. liên tục mấy lần giao thủ sau khi va chạm, mặt hình Vương Hán Tử rốt cuộc hiểu rõ cái này thợ săn thiếu niên lực lượng chỗ. Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đối phương nội kình tu vi không bằng mình, có thể cái kia lực đạo của mãnh như là sóng lớn vô bờ, đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Càng đáng sợ chính là, không có mấy hiệp xuống tới, thiếu niên này liền hoàn toàn quen thuộc nội kình vận chuyển, lực lượng lập tức gấp bội. Phanh! Quen thuộc nội kình điều động cùng vận chuyển về sau, Tần Sóc cũng không lưu tay nữa, một cái cổ tay chặt, hung hăng chém vào tại mặt hình Vương Hán Tử lồng ngực. Két! Làm cho người da đầu tê dại xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Mặt hình Vương Hán Tử như diều đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiểu huynh đệ, trọng thương rơi xuống đất, mặt hình Vương Hán Tử trong lòng một mảnh đau thương, vừa định cầu xin tha thứ. Bang! Trường đao ra khỏi vỏ, thanh âm đột nhiên giữa khu rừng vang lên. Mặt hình Vương Hán Tử bị hù vãi cả linh hồn. Vừa muốn há miệng nói chút gì, liền trông thấy một đạo hán quang lướt qua cái cổ. Ngay sau đó, đầu của hắn liền từ trên thân thể lăn xuống tới, chết không nhắm mắt. Hô! Làm xong đây hết thảy, Tần Sóc mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cố nén nội tâm khó chịu, bắt đầu ở mặt hình Vương Hán Tử trên thân tìm đòi. Quỷ nghèo, vậy mà chỉ có mười mấy lượng bạc. Tần Sóc nhíu mày. Liên vừa mới cái kia phiên giao thủ, hắn tiêu hao tinh lực, chỉ sợ đến 10 cân thượng đẳng dị thú thịt mới có thể không bề được. Nhưng hồi báo cũng chỉ có mười mấy lượng bạc, làm sao có thể để hắn không khí? Về sau nếu không có tất yếu, vẫn là ít cùng người động thủ cho thỏa đáng, nội tình này đối huyết khí tiêu hao quá kinh khủng. Tần Sóc thở dài. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trương Hùng đám người tu thành nội kình về sau, vẫn như cũ rất ít cùng người tranh đấu. Ngoại trừ tự thân tính cách nguyên nhân bên ngoài, cái này huyết khí tiêu hao cũng là một nguyên nhân. Kinh từ máu bên trong sinh. Nội kình tiêu hao về sau, liền cần một lần nữa từ khí huyết bên trong hấp thu. Mà khí huyết tiêu hao thì cần phải dùng thuốc thang cùng dị thú nhục chi loại tiến hành bổ huyết, cái này có thể đều là tiện. Nô, thật đói. Đánh một trận, khí huyết tiêu hao sau cảm giác đói bụng lúc này xông lên đầu. Xem ra sau này đi ra ngoài đến chuẩn bị điểm dị thú thịt thì khô, không phải cái này đánh xong trên kệ đi đâu tìm ăn. Tần Sóc gặm sớm đã chín mùi nướng thịt dê sắp xếp, tư duy bắt đầu phát tán. Bây giờ hắn nội kình đã thành, lần này tới Lang Sơn xúc tích huyết khí mục tiêu xem như vượt mức hoàn thành. Theo lý hắn có thể chuẩn bị trở về Hắc Thủy Thành, nhưng hắn bây giờ thực lực tăng gọn, tại Lang Sơn bên trong cũng coi là có sức tự vệ, cứ như vậy trở về, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Lại nhiều đợi mấy ngày, nhìn xem có thể hay không lại đánh tới một đầu thượng đẳng dị thú, coi như không thể, cũng có thể nhiều đánh vài đầu phổ thông dị thú trở về. Cuối cùng, Tần Sóc làm ra quyết đoán, muốn trong núi chờ lâu mấy ngày, nhìn xem có thể hay không lại đụng bên trên một đầu thượng đẳng dị thú. Thượng đẳng dị thú, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù hắn bây giờ đột phá nội kình đại quan, nhưng đối dị thú thịt nhu cầu chỉ tăng không giảm. Mà cái này Lang Sơn bên trong, thượng đẳng dị thú nhiễm thấy, nhưng phổ thông dị thú lại có không ít, vừa vặn có thể thỏa mãn hắn xúc tích huyết khí nhu cầu. Thời gian thoáng một cái trôi qua năm ngày. Tần Sóc ban ngày tiến vào khu nồng cốt đi săn dị thú, ban đêm thì trở về khu vực bên ngoài nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, hắn đánh tới không thiếu phổ thông dị thú. Có tóc đỏ thỏ rừng, thất thải gà cảnh, thậm chí còn có một đầu thủy tinh rắn, toàn đều thành hắn đồ ăn. Tại những này dị thú thịt tầm bộ dưới, nội kinh của hắn càng hùng hậu cùng ngưng thực. Từ nguyên bản chỉ có thể bao trùm tay cầm, tăng trưởng đến có thể bao trùm toàn bộ cánh tay tình trạng, tiến bộ kinh người. Không hoàn toàn là dị thú thịt nguyên nhân, chủ yếu hơn vẫn là trước đó phục dụng Bạch Ngọc Sâm Vương dược lực. Tần Sóc tự nói, theo hắn tại võ đạo một đường tiến lên, hắn càng cảm nhận được lúc trước gốc kia Bạch Ngọc Sâm Vương chân quý. Chẳng những để hắn có được ngàn cân chi lực, càng là vì hắn võ đạo chi lộ đặt xuống nền móng vững chắc. Ngày mai xâm nhập thêm một chút, nếu như vẫn là không gặp được thượng đẳng dị thú, vậy liền trở về đi. Một cái ẩn nấp trong sân động, Tần Sóc xếp bằng ở trước đống lửa, quy hoạch lấy tiếp xuống hành động. Hưu phanh. Đột nhiên, sơn động phương hướng tây bắc, Lang Sơn chỗ sâu, một chi tên lệnh phóng lên tận trời, tại đêm đen như mực không tách ra sáng chói pháo hoa. Chương 29, ngẫu nhiên gặp. Kinh hỉ, kinh hãi. Chương 29, ngẫu nhiên gặp. Kinh hỉ, kinh hãi. Trong sân động, Tần Sóc vụt đứng người lên, nóng nhìn tây bắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng lửa nóng. Độc giác ngân lang xuất hiện. Đây chính là linh thú, là chân chính huyết đục bảo dược. Nếu có thể săn giết, hắn dược hiệu có lẽ so ra kém Bạch Ngọc Sâm Vương, đoán chừng cũng sẽ không kém nhiều thiếu. Không biết là ai phát hiện, Thiên Lang ba người cũng đã tại hướng nơi đó đuổi đến, muốn hay không đi xem một chút. Tần Sóc trong lòng do dự. Đối với đầu kia Lang Sơn bá chủ, trong truyền thuyết linh thú, Tần Sóc cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng hắn cũng minh bạch, cái này độc giác ngân lang không dễ trọng, từng trọng thương qua nội kình đại thành võ giả, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không phải đối thủ. Với lại lấy Thiên Lang bang trận thế, hiển nhiên đối cái kia độc giác ngân lang tình thế bắt buộc, mình coi như muốn đục nước béo cò cũng khó khăn. Được rồi, vẫn là tiếp tục tìm trên mặt ta các loại dị thú đi, ngày mai lại tìm không đến liền xuống núi. Tần Sóc làm ra quyết đoán, không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn đối linh thú thịt có khát vọng, nhưng bất luận là độc giác ngân lang vẫn là Thiên Lang bang, đều không phải là hắn hiện tại có thể trêu chọc, chỉ có thể coi như thôi. Với lại tính toán thời gian, đến Lang Sơn thời gian cũng không ngắn, là thời điểm cần phải trở về. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Tần Sóc dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục hướng Lang Sơn chỗ sâu thăm dò. Vì để tránh cho đụng tới Thiên Lang bang hoặc là độc giác ngân lang, hắn tận lực hướng tối hôm qua tên lệnh phát xạ phương hướng ngược tiến lên. Ròng rã một buổi sáng, không thu hoạch được gì. Xem ra tối hôm qua Thiên Lang bang cùng độc giác ngân lang đại chiến, cũng là sợ chạy không thiếu Lang Sơn bên trong dị thú. Tần Sóc thở dài. Đêm qua, sói tru không ngừng. Dù là cách xa nhau vài dặm, Tần Sóc đều nghe được cái kia thê lương tức giận tiếng sói tru. Từ ngay lúc đó động tĩnh phán đoán, cái kia độc giác ngân lang đoán chừng hung nhiều cách ít, thậm chí khả năng đã bị săn giết. Thực sự không được, liền nhiều đánh mấy con phổ thông dị thú mang về a. Nhớ tới trước khi đi Trương Hùng đối với mình bàn giao, cùng đối phương vậy đối dị thú thịt khát vọng cùng sốt ruột ánh mắt, Tần Sóc chỉ có thể âm thầm thở dài. Nhiều ngày như vậy quá khứ, vận khí của hắn tốt giống ngay từ đầu liền bị dùng hết. Ngoại trừ đầu kia liệt hỏa dê vàng bên ngoài, đừng nói thượng đẳng dị thú, liền là đại chỉ một chút phổ thông dị thú đều không gặp được. Không phải con sóc liền là gà rừng, hình thể đều quá nhỏ, không nhiều thiếu thịt. Xoát xoát xoát. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng bước chân, mơ hồ trong đó nghe được có người tại nói chuyện với nhau. Không nhiều lắm một lát, liền thấy ba cái trang phục thợ săn giả trang hắn tử, dương cung lắp tên, thận trọng hướng bên này lục soát. A, có người. Trong đó một tên mập lùn chắc địch hắn tử mắt sắc, rất nhanh phát hiện Tần Sóc. Ba người trên dưới đánh giá một chút Tần Sóc, gặp hắn tuổi còn trẻ, một thân trang phục thợ săn chuẩn bị, lập tức đem thả xuống cảnh giác, hô, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến tìm kiếm độc giác ngân lang. Tần Sóc nghe vậy lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, cái kia ngân lang không phải là bị Thiên Lang bang săn giết à? Xem ra tiểu huynh đệ ngươi tin tức không linh thông a. Mập lùn chắc địch hán tử cười ha ha, tối hôm qua Thiên Lang bang người phát hiện độc giác ngân lang, song phương đại chiến một trận. Cái kia độc giác ngân lang trọng thương đào tẩu, Thiên Lang bang cũng tử thương thảm trọng, hiện tại chính đầy khắp núi đồi lục soát cái kia độc giác ngân lang đâu. Thiên Lang bang quản sự nói, chỉ cần phát hiện ngân lang tung tích, liền có thể nhận lấy 50 lượng bạc ngân, chúng ta cái này cũng đang giúp bận bịu tìm đâu. Thì ra là thế. Tần Sóc giật mình, chi tiết nói, ta mấy ngày nay đều trong núi mang theo, với bên ngoài tình huống giải không sâu. Làm sao, ngân lang là chạy trốn tới cái này một mảnh a? Cái kia ngược lại là không có. Mập lùn nam tử lắc đầu. Chúng ta tìm kiếm ngân lang tung tích bất quá là thuận tiện thôi, vật kia quá nguy hiểm, không nứt lang bang cũng không là đối thủ, chúng ta ước gì nó không nên xuất hiện ở chỗ này mới tốt. Cũng là. Tần Sóc gật đầu phụ họa. Theo hắn biết, lần này Thiên Lang bang dẫn đội là một vị nội kình đại viên mãn trưởng lão. Liên đối phương đều không thể lưu lại đầu kia độc giác ngân lang, có thể thấy được hắn thực lực chi hung hãn. Người bình thường như gặp được cái này ngân lang, đoán chừng cựu tử nhất sinh, nào dám chủ động đi trêu chọc. Nghe nói cái kia ngân lang đi về phía nam bên cạnh chạy trốn, mà cái này phía bắc từng là độc giác ngân lang hang ổ, chúng ta cũng là đến thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp được điểm đồ tốt. Mập lùn hán tử một mặt chất phác, cười khanh khách mời nói, tiểu huynh đệ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Không được, chúng ta bốn phía dạo chơi. Tần Sóc nói khéo từ chối. Ba người này lai lịch không rõ, tốt xấu không biết, hắn nào dám cùng đối phương hợp tác. Tuy nói hắn bây giờ đã là nội kình võ giả, đối kháng chính diện, không sợ cái này ba cái phổ thông thợ săn. Có thể minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, như ba người này thật có ác ý, mình chỗ nào phòng được. Cho nên, vẫn là lẻ loi một mình tốt. Đi, vậy chính ngươi chú ý một chút, nếu là gặp độc giác ngân lang nhớ kỹ trốn, món đồ kia không phải chúng ta có thể đối phó. Mập lùn hán tử cũng không miễn cưỡng, hảo tâm nhắc nhở vài câu, cùng đồng bạn hướng bắc mà đi. Độc giác ngân lang đi về phía nam bên cạnh chạy trốn, Thiên Lang ba người đoán chừng cũng tại đi về phía nam bên cạnh truy, như thế xem ra, những cái kia bị hoảng sợ các dị thú, thật là có khả năng đều trốn hướng phương bắc. Tần Sóc trong lòng yên lặng tính toán nên đi chỗ nào tìm kiếm dị thú. Cuối cùng, hắn cũng quyết định hướng bắc mà đi. Bất quá lại cố ý dịch ra phương hướng, miễn cho cùng ba tên thợ săn đụng tới. Rừng sâu núi thẳm, lòng người khó lường. Mặc dù hắn tự vệ thực lực, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Một đường hướng bắc, Tần Sóc trèo đèo lội suối, không biết đi bao nhiêu dặm đường, sửng sốt một đầu dị thú đều không gặp được. Thời gian dần trôi qua, quanh mình rừng cây trở nên thưa thớt, không còn như vậy rậm rạp. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là hoàn toàn hoang lương đất hoang, cỏ dại rậm rạp, không thấy vật sống. Càng đi về phía trước, liền rời đi lang sơn phạm vi. Tần Sóc đứng tại trên sườn núi nhìn ra xa phía trước, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã triệt để từ bỏ đối đầu các loại dị thú huyễn tưởng, chỉ muốn tùy tiện đến một đầu dị thú là hắn có thể thỏa mãn. Chỉ tiếc, một đầu dị thú đều không có. Thậm chí bởi vì tới gần lang sơn biên giới nguyên nhân, ngay cả bình thường tẩu thú đều trở nên hiếm ít, chớ nói chi là dị thú. Ai? Trở về đi. Tần Sóc thở dài một tiếng, liền chuẩn bị đường cũ trở về. Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về cách đó không xa trong hốc núi, có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Là ảo giác à? Tần Sóc giật mình trong lòng. Ánh mắt của hắn tại đầu kia không đáng chú ý khe núi nhỏ bên trên qua lại băn khoăn, tìm kiếm hết thảy khả năng dị thường sự vật. A, trong hốc núi có cái gì? Tần Sóc nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dốc núi biên giới di động. Là mai sừng tấm bắp mỹ. Khi thấy rõ cái kia ẩn nấp tại trong hốc núi khổng lồ thân hình lúc, Tần Sóc cũng không khỏi đến kinh hãi. Đầu này mai sừng tấm bắp mỹ toàn thân đen kịt, ẩn nấp tại khe suối chỗ sâu trong bóng tối. Nếu như không nhìn kỹ, sẽ nghĩ lầm đó là một khối toàn thân tảng đá đen kịt. Trên đầu nó đỉnh lấy một đôi to lớn xúc trạng sừng hiệu, nguyên thủy mà thô kệch. Bởi vì trong hốc núi tia sáng ảm đạm, từ xa nhìn lại, cái kia sừng hiệu tựa như là sinh trưởng ở trên tảng đá hai đóa kỳ quái cánh khô, không chút nào thu hút. Nhưng mà, khi nó ngẩng đầu cảnh giác bốn phía lúc, cái kia đen kịt dưới mí mắt lại hiện ra một đôi rực rỡ con mắt vàng, giống như hai viên mặt trời nhỏ, kim hoàng trừng mắt. Dị thú. Tần Sóc con ngươi đột nhiên co lại, to lớn kinh hỉ đập chúng trong lòng. Chúng bên trong tìm nó trăm ngàn độ, nguyên lai con hàng này trốn ở khe suối chỗ sâu. Khoe miệng của hắn không cầm được dương lên. Đầu này mai sừng tấm bắp mỹ, thân cao gần 2 mét, tứ chi cường kiện, thể trọng tối thiểu có hơn ngàn cân. Dù là chỉ là bình thường nhất dị thú, cũng giá trị ngàn lượng bạch ngân. Phát, phát. Tần Sóc trong lòng không cầm được cung hỉ. Chỉ cần cầm xuống đầu này mai sừng tấm Bắc Mỹ, hắn sau này tu hành cần thiết dị thú thịt đều không cần mượn. Thậm chí còn có thể đều đặt một chút cho Tần Lan cùng Trương Hùng. Vững vàng, tranh thủ nhất kích tất sát. Tần Sóc hít sâu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn dương cung lắp tên, cẩn thận từng ly từng tí chui vào khe suối. 300m, 200m, 100m. Siêu. Ngay tại Tần Sóc gần nút đến tốt nhất xạ kích vị trí, chuẩn bị bắn tên lúc, một đạo ngân quang đột ngột từ một bên khác trong bụi cỏ chui ra. Giống. Hình thể khổng lồ mai sừng tấm Bắc Mỹ phát ra trầm thấp gào thét. Nhưng này đạo ngân quang nhanh giống như thiểm điện, lập tức liền cắn cổ họng của nó, nhập bằng nó dễ dụa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Nhanh, chuẩn, hung ác. Cái kia ngân sắc sinh vật hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đỉnh cấp thợ săn tu dưỡng. Tính như ngân thạch, để cho người ta căn bản không phát hiện được nó tồn tại, động như buôn lôi, tốc độ kia, nhanh đến để cho người ta căn bản thấy không rõ nó hình dạng. Độc giác ngân lang. 100 mét có hơn, khi thấy rõ cái kia ngân sắc sinh vật hình dạng lúc, Tần Sóc cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô. Chỉ một thoáng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân hắn tấm bốc lên, bay thẳng đỉnh đầu. Trốn. Không có chút gì do dự, Tần Sóc vận chuyển nội kình, liền muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà ý nghĩ này vừa xông lên đầu, liền trông thấy độc giác ngân lang thân thể bỗng nhiên hất lên. Phanh! Nặng ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ, như là bao cát bị đập ầm ầm tại hắn trước mặt. Ngay sau đó, đầu kia bên trên lớn một chiếc sừng ngân lang chậm rãi ngẩng đầu, băng lanh sói mắt giống như lưỡi dao sắc bén. Chỉ một chút, liền để Tần Sóc toàn thân lông tơ đứng đấy, như rơi vào hầm băng. Chương 30, đại chiến độc giác ngân lang. Chương 30, đại chiến độc giác ngân lang. Đáng chết, không phải nói nó trọng thương đi về phía nam bên cạnh chạy trốn a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Sóc tê cả da đầu, nắm cung tay cầm thấm đầy mồ hôi, bắp thịt cả người căng cứng. Dựa theo cái kia ba tên thợ săn nói, cái này độc giác ngân lang tại Thiên Lang Bang vây giết phía dưới trọng thương phá vây, thực lực phi thường đáng sợ. Nhưng đối phương vừa rồi gọn gàng mà linh hoạt cắn chết một đầu ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ, nơi nào có nửa điểm nhận qua thương dáng vẻ. Ta thế nào xui xẻo như vậy? Tần Sóc trong lòng oán thầm, không tự chủ đem dây cung kéo về phía sau rồi, ánh mắt nhắm chuẩn đối phương bộ vị yếu kém. Một người một sói cách không giằng co. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. Yên tĩnh trong hốc núi, Tần Sóc thậm chí có thể nghe được mình phanh phanh tiếng tim đập. Siêu. Rốt cục, độc giác ngân lang nhịn không được dẫn đầu phát động công kích. Nó toàn thân bốc lên ngân quang, giống như một đạo thiểm điện đánh tới, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt. Cũng may Tần Sóc đã sớm chuẩn bị. Tại ngân lang thoát ra nháy mắt, quả quyết bắn tên, ngăn cản nó tiến lên bộ pháp. Ngay tại lúc đó, thân hình hắn nhanh chóng tối lui, kéo ra cả hai khoảng cách. Phanh. Độc giác ngân lang một móng vuốt đánh bay đối diện phóng tới mũi tên, thân hình cũng bởi vậy một trận. Thừa dịp cái này đứng không, Tần Sóc tiếp tục mở cung. Người mang thiện xạ cùng bắn thạch cuốn vũ hai đại tuyệt kỹ, cho dù là mạnh như ngân lang cũng không dám coi nhẹ hắn tên bắn ra mũi tên. Với lại hắn nhắm chuẩn đều là ngân lang yếu ớt bộ vị, công hắn tất cứu, ngăn cản hắn đánh giết bộ pháp. Siêu, 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 dây cung đánh run, mũi tên phá không. Tần Sóc vừa lái bắn cung tiễn, một bên vận chuyển nội tình hướng khe suối chỗ sâu rút lui. Hai bên lưng núi độ dốc quá dốc đứng, không thích hợp rút lui, hắn chỉ có thể không ngừng lui hướng khe suối chỗ sâu. Giống. Thế công liên tiếp bị ngăn cản, độc giác ngân lang phát ra tức giận gào thét. Nó toàn thân ngân quang tăng gọn, giống như là bốc cháy lên tới đồng dạng, đống nhiên nhảy lên, lại trong nháy mắt kéo gần lại mấy chục mét khoảng cách. Dựa vào, Tần Sóc trong lòng chửi mẹ, trong cơ thể kinh lực điên cuồng vận chuyển, ra chỉ tại hai chân bên trên, cực tốc lui lại. Cùng lúc đó, trong tay hắn mũi tên bắn ra, trực chỉ cái kia độc giác ngân lang đôi mắt. Phanh! Thân ở giữa không trung ngân lang không cách nào chuyển hướng, nhưng lại duỗi ra vướt sói, đem bay tới mũi tên xinh xinh bắn bay. Mắt thấy ngân lang thế công lại lần nữa bị ngăn cản, Tần Sóc trong lòng vui mừng, tiếp tục lui lại. Đột nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ, thân hình cũng là ngu ngơ tại chỗ. Mẹ, đến cùng. Tần Sóc trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tối lui đến khe suối dưới đáy. Siêu, siêu, siêu. Lui không thể lui, Tần Sóc điên cuồng mở cung, đem từng cây mũi tên như là cỗ sao chổi bắn ra. Nhưng mà, ngân lang tốc độ nhanh như lưu quang, dù là cả hai cách xa nhau bất quá chừng 30 mét, vẫn như cũng bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Đáng chết, không có tiễn. Bắn sạch cuối cùng một cây mũi tên, Tần Sóc sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Hắn rút ra bên hông trường đao, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Mà lại một lần nữa tránh đi mũi tên truy sát ngân lang cũng ngừng lại, từng ngụm thở hổn hển, trong mắt lộ hung quang. Lúc này, một người một sói cách xa nhau không đủ 10 mét. Tần Sóc thậm chí có thể rõ ràng trông thấy ngân lang vết thương trên người sẹo. Đó là lưỡi dao chém vào lưu lại vết thương, trên thân trên đùi đều có. Có mấy đầu vết thương thậm chí đã băng liệt, máu tươi chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ quanh mình ngân quang lập loè lông tóc. Xem ra nó cũng là nọ mạnh hết đà. Tần Sóc ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt thấy rõ trước mắt cái này ngân lang trạng thái không tốt chân tướng. Ngay từ đầu hắn coi là đối phương thụ thương không nặng, cho nên phi thường kiêng kỵ. Nhưng hiện tại xem ra, cái này ngân lang cũng bất quá là đang hư trương thanh thế, trên thân thụ thường cũng nhẹ. Giống. Độc giác ngân lang thấp giọng gào thét, giống như đang cảnh cáo, lại như đang thị uy. Cái kia vết thương đầy người, chẳng những không có để nó nhìn lên đến có nửa điểm suy yếu, ngược lại càng lộ vẻ dữ tợn cùng đáng sợ. Một giây sau, trên người nó lông sói lần nữa dâng lên điểm điểm ngân quang, như là hỏa diễm bốc cháy lên đến. Nó người khoác ngọn lửa màu bạc, giống như một tôn lang thần hạ phàm, sắc bén ánh mắt cũng nhuộm dần thành ngân sắc, băng lãnh mà vô tình. Siêu. Bộ phát sau độc giác ngân lang tốc độ lần nữa tăng gọn, giống như một đạo điện quang hướng Tần Sóc đánh tới. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tần Sóc phát hiện, cái kia ngân lang mỗi lần bộ phát ra ngân quang về sau, thân thể đều sẽ thu nhỏ một vòng, giống như là huyết nhục héo rút đồng dạng. Nhưng dưới mắt căn bản không thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vung đao ngăn cản. Hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, ngàn cân lực cánh tay cùng nội kình tại thời khắc này cùng nhau bộc phát, thiên cương 36 thước giống như thủy triều bổ ra, tại quanh thân ba thước dựng thẳng lên một đạo tuyết trắng đao tường. Làm làm làm, trường đao sáng như tuyết, lưu động lạnh lẽo hàn quang. Độc giác ngân lang tốc độ mặc dù nhanh, lại không cách nào đột phá cái này kín không kẽ hở đao tường. Hắn bao khoảng ngân quang đuốt sói không ngừng đập nện tại trường đao khía cạnh, cũng không dám đụng vào đao phong phong mang. A, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, bất quá là ỷ vào một thân tốc độ thôi. Cảm thụ được trường đao bên trên không ngừng truyền đến đánh ra lực đạo, Tần Sóc hoàn toàn yên tâm. Cái này độc giác ngân lang, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lực đạo lại đồng dạng, chí ít còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy liền đi chết đi. Tần Sóc gầm thét một tiếng, không còn cố thủ tại chỗ, mà là bắt đầu phản công. Hắn hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, nội kình ra chỉ hai chân lấy tốc độ tăng lên, lấy ngàn cân lực cánh tay vung đao, phản thủ làm công, phách chạm độc giác ngân lang. Trong chốc lát, công thủ thay đổi xu thế. Tần Sóc thân hình lực bạch vượt linh xảo, trường đao trong tay giống như là hóa thành một vệt ánh sáng, trắng xóa, tung hoành quái động, hướng về độc giác ngân lang bao phủ. Giữa sơn cốc mảnh vụn tung bay, cự thạch lăn xuống. Làm Tần Sóc cũng bắt đầu chủ động tiến công về sau, vốn cũng không tính rộng lớn khe suối lập tức lộ ra càng thêm nhỏ hẹp. Một người một sói tại trong hốc núi trùng sát. Nhỏ hẹp địa hình cực lớn hạn chế ngân lang ưu thế tốc độ, tăng thêm nó trọng thương mang theo, đúng là dần dần bắt đầu ở vào hạ phong. Ngao. Độc giác ngân lang thét dài, toàn thân da lông tạt lập, tản mát ra lập loè ngân quang, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ hùng hãn chi khí tràn ngập. Nó bắt đầu phát cuồng, đuốt sói bao khoảng ngân huy, suýt nữa đem Tần Sóc trường đao đánh bay. Tần Sóc bị chấn nứt gan bàn tay, máu tươi từ vết nứt bên trong chảy xuống, thấm ướt lòng bàn tay. Nhưng mà, Tần Sóc lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lần này hắn nhìn rõ ràng, là ngân lang trên thân bộ phát ngân quang lúc, trên người nó huyết đục đúng là héo rút. Tựa như là tại lấy bí thuật thiêu đốt tinh lực, để đổi lấy trong thời gian ngắn tốc độ cùng lực lượng bộc phát. Với lại, loại này bộc phát không có tiếp tục tính. Ngoại trừ ngay từ đầu cái kia mấy trưởng cuồng mãnh vô cùng, phía sau tốc độ cùng lực lượng đều tại kịch liệt hạ xuống. Chủ yếu nhất là, thời khắc này ngân lang chỉ còn lại một đống da bọc xương. Chỉ cần hắn chống được cái này một đợt thế công, cái này ngân lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Đánh lâu không xong, ngân lang cũng là có chút lo lắng, công liên tiếp thế đều trở nên lộn xộn. Nó cái này vừa loạn, lúc này để Tần Sóc bắt lấy cơ hội phản công. Làm làm làm. Tần Sóc điên cuồng vung đao, như là một đầu bạo tẩu bạch biên. Nội kinh của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng thể phách vẫn như cũ cường kiện, có được ngàn cân chi lực, vung chặt lúc, mang theo chói tai thanh âm xé gió. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy tiếng nhẹ vang lên, trường đao vạch phá ngân lang da lông, chém ra một đầu lại một đầu vết máu. Nhưng mà quỷ dị chính là, những cái kia vết máu bên trong nhưng không có máu tươi chảy ra, phản phất đã bị nuốt hết. Ngao. Độc giác ngân lang cảm nhận được uy hiếp, đôi mắt u tùm, khuôn mặt càng dữ tợn cùng đáng sợ. Trạng huống thân thể của nó rất tồi tệ, đã gần như sụp đổ. Nhưng cái này cũng không để nó lùi bước, ngược lại kích phát nó hung tính. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra lành lạnh răng nanh, muốn dựa vào răng sắc nhọn đứt đoạn Tần Sóc trường đao. Nhưng mà Tần Sóc sao lại để hắn toàn nguyện, Bạch Viên Tiên Cương đao pháp đều thi triển, nhẹ nhõm đứt đoạn nó mấy viên răng nanh, cũng một cước đem đập bay. Chết cho ta. Tần Sóc nắm chặt trường đao, ánh mắt kiên định, như là một đầu là báo đi săn phóng tới độc giác ngân lang. Giống. Độc giác ngân lang gầm thét, muốn lần nữa thiêu đốt khí huyết, bộc phát ngân quang. Nhưng lần này, nó thất bại. Nó vốn là bị Tiên Lang bang trọng thương, tinh lực thua thiệt hư. Cùng Tần Sóc giao thủ về sau, lại nhiều lần thiêu đốt tinh lực lấy tăng cường tốc độ cùng lực lượng, bây giờ đã là đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Phúc! Tần Sóc trường đao xẹt qua ngân lang cái cổ. Không có máu tươi phun tung tóe, chỉ có một viên khô cắt đầu lâu bay lên, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Hô! Tần Sóc đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Một trận chiến này quá kinh hiểm. Nếu như không phải độc giác ngân lang sớm đã trọng thương, hắn hôm nay sợ rằng thật muốn lật thuyền trong mương. Xác định độc giác ngân lang đã sinh cơ đoạn tuyệt, Tần Sóc nằm ngửa tại khe suối dưới đáy, trọn vẹn qua gần phân nửa giờ mới thở ra hơi. Đánh nhau vẫn là quá mệt mỏi. Hắn đi hướng đã chết hẳn độc giác ngân lang, muốn nhìn một chút cái này chiến lược hung hãn như vậy linh thú, huyết nhục có gì đặc thù. Nhưng mà, khi hắn tay cầm chạm đến độc giác ngân lang lúc, thân thể ấy tựa như là đốt hết tuổi lửa, đột nhiên sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Keng. Ngay tại ngân lang thân thể như bùn thổ sụp đổ đồng thời, một đạo tiếng va chạm giòn giã lại đưa tới Tần Sóc chú ý, hắn vỡ ra độc giác ngân lang tản mát thịt thổ, từ đó tìm ra một viên lớn chừng ngón cái màu xám bạc hạt châu. Không đợi hắn tinh tế nghiên cứu, trước mắt liền xuất hiện một nhóm văn tự, phát hiện nguyên liệu nấu ăn, ngân lang nội đan, luyện hóa hiệu quả, ngân lang nhiên huyết thuật. Nhiên huyết thuật. Tần Sóc nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhớ tới độc giác ngân lang lúc trước trên thân dâng lên ngân quang, đó phải là nhiên huyết thuật hiệu quả. Trước đó lúc giao thủ hắn liền suy đoán, độc giác ngân lang sử dụng tiêu đốt huyết nhục bí pháp, cưỡng ép tốc độ tăng lên cùng lực lượng. Hiện tại quả nhiên bị thao thiết đỉnh chứng thực. Linh thú sát thực phi phàm, lại còn có thể thi triển bí thuật. Tần Sóc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, mình đây là nhặt được bảo. Liên cái này ngân lang nội đan giá trị, chỉ sợ không kém gì lúc trước Bạch Ngọc Sâm Vương. Trước thu hồi đến sẽ chậm chậm luyện hóa. Tần Sóc tâm niệm vừa động, đem ngân lang nội đan tu nhập thao thiết trong đỉnh. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang dưới chân tản mát đầy đất ngân lang thịt thổ, trong lòng có chút tiếc hận. Đây chính là linh thú thịt, giá trị viễn siêu thượng đẳng dị thú gấp 10 lần, nếu như không phải là bị hết sạch khí huyết, chính là một bút khó có thể tưởng tượng tiền của phi nghĩa. Đáng tiếc, Tần Sóc thở dài. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu như không phải cái này Ngân Lang trọng thương, cưỡng ép thi triển bí thuật hao hết sinh cơ, hắn hôm nay sợ rằng sống sót đều khó khăn. Làm người không thể quá tham lam, huống chi ta còn có cái này ngàn cân mai sừng tấm bắp mỹ. Tần Sóc ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị độc giác Ngân Lang một chiêu khóa cổ, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ khổng lồ mai sừng tấm bắp mỹ, tâm tình lần nữa lửa nóng bắt đầu. Hắn xích lại gần mai sừng tấm bắp mỹ bị cắn đứt cái cổ, cẩn thận hít hà. Chương 31, nhiên huyết bí thuật. Chương 31, nhiên huyết bí thuật. Chỉ là phổ thông dị thú, nhưng trong máu mùi thuốc lại so lần trước ngũ sắc lộc nồng nặc không chỉ một lần, chỉ sợ về khoảng cách các loại dị thú cũng không xa. Tần Sóc tự nói, thông qua trong máu mùi thuốc đã đoán được đầu này mai sừng tấm bắp mỹ dị thú đẳng cấp, nên trở về nhà. Nhìn trước mắt ngàn cân mai sừng tấm bắp mỹ, Tần Sóc tâm tình thật tốt. Lần này Lang Sơn chi hành có thể nói thu hoạch tương đối khá, chẳng những mượn nhờ liệt hỏa dê vàng đột phá nội kình đại quan, còn thu được độc giác ngân lang linh thú nội đan. Lại thêm đầu này đến gần vô hạn thượng đẳng dị thú ngàn cân mai sừng tấm bắp mỹ, tổng thu nhập chỉ sợ vượt qua 3000 lượng bạc ngân. Với lại đi qua vừa rồi đánh với độc giác ngân lang một trận, Tần Sóc phát hiện nội kình của mình lại có tăng trưởng, tựa hồ đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Dựa theo Lâm Phong sư huynh nói, nội kình chia làm nhập kình, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn bốn cái cảnh giới. Nắm máu sinh kình, tức là nhập kình. Làm kình lực có thể bao trùm hai tay thì làm tiểu thành, bao trùm tứ chi thì làm đại thành. Nếu có thể đem kình lực trải rộng toàn thân các nơi thì gọi là viên mãn, có thể luyện kình hóa thật, bước vào thông mạch cảnh giới. Lúc trước hắn dùng ăn nguyên một đầu liệt hỏa dê vàng, đây chính là thượng đẳng dị thú, ẩn chứa tinh lực xa không phải phổ thông dị thú, nhưng so sánh đi qua một phen đại chiến, những cái kia tinh lực bị đập luyện hóa, làm cho hắn nội kình phóng đại. Tuy nói còn không thể hoàn toàn bao trùm hai tay, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thượng đẳng dị thú vẫn là quá hiếm có. Tần Sóc thổ thức, chỉ là một đầu hơn 30 cân liệt hỏa dê vàng, liền để hắn đột phá tới nội kình tiểu thành. Nếu như lại đến mấy con, hắn chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đột phá tới nội kình đại thành, thậm chí là nội kình biên mãn cũng không thành vấn đề. Cũng không biết cái này Ngân Lang nội đan có thể hay không tăng lên nội kình tu vi. Tần Sóc nâng lên nặng ngàn cân mai sừng tấm bắp mỹ, đại cất bước đi hướng sơn lâm. Dựa theo hắn luyện hóa bạch ngọc sâm vương kinh nghiệm, trong cơ thể hắn khí huyết tiêu hao càng nhanh, cái này Ngân Lang nội đan luyện hóa tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Thứ này tựa như bổ sung thể, chỉ có tại hắn khí huyết trên diện rộng tiêu hao lúc mới có thể nhanh chóng luyện hóa. Vài kia ngàn cân mai sừng tấm bắp mỹ, dù là lấy Tần Sóc thể phách cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng Ngân Lang nội đan luyện hóa tốc độ đồng dạng khả quan, lúc này mới đi không đến một nửa lộ trình, liền đã nhanh hấp thu 2/3. Với lại Ngân Lang nội đan không giống với Bạch Ngọc Sâm Vương, mặc dù không có làm dịu cơ bắp mệt nhọc công hiệu, lại thực sự tăng cường lấy nội kình của hắn số lượng. 3. Đợi đến Tần Sóc xuyên qua gần phân nửa làng sơn, một lần nữa trở lại lúc trước lên núi vị trí lúc, Ngân Lang nội đan đã bị triệt để luyện hóa. Giống. Cơ hồ tại Ngân Lang nội đan nổ nát vụn trong nháy mắt, Tần Sóc trong đầu vang lên một đạo trầm thấp sói tru. Cùng lúc đó, một đạo Ngân Lang hư ảnh chậm rãi từ nội đan mảnh vỡ bên trong bay ra, hiện lên ở thao thiết trong đỉnh. Cái này hư ảnh cùng độc giác Ngân Lang giống nhau như lúc, ánh mắt hung lệ, dương huyết buồn đại khẩu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong đỉnh trùng sát đi ra. Độc giác Ngân Lang tàn hồn. Tần Sóc trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, cái này Ngân Lang trong nội đan lại vẫn ẩn giấu Ngân Lang hồn phách. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu như không có Ngân Lang tàn hồn giấu tại trong nội đan, thao thiết đỉnh lại như thế nào có thể từ đó để luyện ra nhiên huyết bí thuật. Ông màu xanh đen thao thiết đại đỉnh vi vi rung động, một cỗ vô hình gợn sóng ở trong đỉnh đẩy ra, quét trúng cái kia Ngân Lang hư ảnh. Phanh. Ngân Lang hư ảnh nổ nát vụn, hóa thành đầy trời ngân quang, như là hạt cát, ngân quang lập lòe, dung nhập Tần Sóc toàn thân trong máu thịt. Trong chốc lát, Tần Sóc cảm giác từ trong đầu nhiều hơn một loại kỳ dị lực lượng. Tựa hồ chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể thiêu đốt toàn thân khí huyết, tăng thực lực lên. Nhiên huyết bí thuật. Đây chính là độc giác Ngân Lang nhiên huyết bí thuật. Tần Sóc ánh mắt trong vắt, trên mặt nổi lên kinh người dị sắc. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ tinh thuần lực lượng dung nhập tứ chi bách hải của hắn, để trong cơ thể hắn nội kình tăng vọt một mạng lớn. Nội kình tiểu thành, thậm chí tiếp cận đại thành. Tần Sóc lại lần nữa kinh hỉ. Như hắn sở liệu, cái này Ngân Lang nội đan chính là độc giác Ngân Lang phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt tinh hoa mà thành, ẩn chứa tinh thuần nhất dược lực. Đem luyện hóa về sau, tất nhiên đối nội kình tu hành rất có ích lợi. Hắn cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy khí huyết cùng hùng hậu nội kình, có loại không nói ra được vui vẻ cùng kích động. Nhớ ngày đó hắn lúc lên núi, vẫn chỉ là một cái chưa tu thành nội kình người bình thường. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cũng đã đạt đến tiếp cận nội kình đại thành cấp độ. Loại này tốc độ tiến bộ nếu để cho người biết, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Liền ngay cả Ngụy Uyên loại kia thông mạch cảnh đại cao thủ đều sẽ ngồi không yên, sẽ nhịn không ở muốn tìm tòi nghiên cứu hắn nhanh chóng đột phá bí mật, xem hắn là luyện võ kỳ tài. Tần Sóc hoàn toàn đắm chìm trong thực lực tăng vọt trong vui sướng, liền ngay cả trên vai ngàn cân mai sừng tấm bắp mỹ đều cảm giác nhẹ mấy phần. Dừng lại. Đột nhiên, sau lưng trong rừng rậm truyền ra một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, năm sáu cái đại hán vạm vỡ từ chỗ rừng sâu chui ra. Bọn hắn người mặc thống nhất màu đen ăn mặc, chỗ ngực có thêu màu trắng đầu sói, chính là Thiên Lang Bang đệ tử đặc hữu tiêu ký. Ngươi là ai? Trên vai kiêng chính là cái gì? Cầm đầu trung niên hán tử cầm trong tay một thanh quát đao, hung thần ác sát, nghiêm nghị quát hỏi. Mà phía sau hắn mấy cái Thiên Lang Bang đệ tử thì nhanh chóng tản ra, đem Tần Sóc bao bọc vây quanh. Ta khiêng cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Tần Sóc lạnh lùng quay người, trong cơ thể kinh lực trong nháy mắt vận chuyển, khí thế cường đại tự thân bên trên quyết tán, kinh hại bốn phía Thiên Lang Bang đệ tử nhịn không được lui lại. Liền ngay cả tay kia cầm khoát đao nam tử cũng là trong lòng nhất lắm, trên thân khí thế lập tức yếu đi mấy phần. vội vàng hướng Tần Sóc ôm quyền chắp tay nói, vị huynh đệ kia, chúng ta chính là Thiên Lang Bang, phụ đại trưởng lão chi mệnh, kiểm tra qua lại thợ săn, mời các hạ không để cho chúng ta khó xử. Làm sao cha? Tần Sóc thái độ lạnh lẽo cứng rắn, nhìn lên đến 10 phần không dễ chọc. Tăng thêm hắn vai khiêng một đầu hình thể khổng lồ ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ, đánh vào thị giác lực kéo căng, để Thiên Lang Bang đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đang đuổi tra độc giác ngân lang tung tích, chỉ cần các hạ để cho chúng ta kiểm tra một chút con mồi, nếu như không có quan hệ gì với độc giác ngân lang, liền có thể an nhiên rời đi. Khoát đao nam tử nhắm mắt nói. Mới cách quá xa, hắn không thấy rõ Tần Sóc trên vai chi vật, cho nên mới dám lên tiếng quát lớn. Lúc này thấy rõ mai sừng tấm Bắc Mỹ toàn cảnh, chỉ cảm thấy thiếu niên này trời sinh thần lực, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Sớm biết thiếu niên này bất phàm như thế, hắn vừa rồi liền sẽ không mở miệng quát lớn, mà là giả bộ như không nhìn thấy, bỏ mặc đối phương rời đi. Nhưng bây giờ, nhiều huynh đệ như vậy nhìn xem, hắn gánh vác Tuần Sơn chi trách, nếu như không chấp hành đại trưởng lão hạ đạt điều tra mệnh lệnh, trở về khẳng định không có quả ngon để ăn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì mở miệng, khẩn cầu đối phương xem ở Thiên Lang Bang trên mặt mũi, không nên quá làm khó hắn nhóm. Chỉ là kiểm tra con mồi. Tần Sóc ngữ khí hơi chậm, nhưng lại vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt động thủ đồng dạng. Đúng, chúng ta chỉ kiểm tra con mồi. Gặp Tần Sóc nhà ra, Khoát Đao nam tử liền đội vàng cười gật đầu, sợ không cẩn thận chọc giận cái này trời sinh thần lực sát tinh. Đi, các ngươi kiểm tra a. Tần Sóc bịch một tiếng, đem ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ quẳng xuống đất, đem mặt đất đều chấn động một cái. Một đám Thiên Lang Bang đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều ngẩn ở đây tại chỗ không dám lên trước, hướng Khoát Đao nam tử ném đi cầu trợ ánh mắt. Ta là cái ngoan ngoãn. Lớn như vậy một đầu mai sừng tấm Bắc Mỹ, đều gần sánh bằng trong nhà đất cậy châu nước lớn. Nhưng thiếu niên này lại có thể như không có chuyện gì xảy ra đem gánh tại trên vai, có thể nghĩ, thiếu niên này lực lượng lớn bao nhiêu. Vạn nhất nhóm người mình kiểm tra lúc gây thiếu niên này không vui, chẳng phải là một quyền liền có thể đem bọn hắn đánh chết. Đám người nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái thai, trên mặt viết đầy e ngại cùng kiêng kỵ. Đều thất thần làm gì? Kiểm tra nha. Khoát Đao nam tử trừng mắt. Phía bên phải hai tên Tiên Lang Bang đệ tử lằng nhằng tiến lên, cũng không dám làm sao lật xem, vòng quanh mai sừng tấm Bắc Mỹ dạo qua một vòng, vội vàng rời xa Tần Sóc nói, không có. Không có gì dị thường. Đúng, không có dị thường. Một người khác phụ họa, lúc nói chuyện còn lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại dò xét Tần Sóc, gặp hắn không có sinh khí, lúc này mới thở dài một hơi. Ta có thể đi rồi sao? Tần Sóc lạnh lùng nhìn về phía Khoát Đao nam tử, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Đương nhiên có thể. Khoát Đao nam tử vẻ mặt tươi cười, vừa muốn đem trước mắt Ôn Thần thiếu niên đưa tiễn, rừng cây chỗ sâu lại đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, chậm rãi. Ngay sau đó, một đầu hoa mắt trắng lao giả áo xám từ trong rừng cây lướt đi, mấy cái nhảy vọt liền rơi vào đám người trước mặt. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua giữa sân đám người, cuối cùng rơi vào đầu kia hình thể khổng lồ mai sừng tấm Bắc Mỹ trên thân, trong mắt nổi lên một vòng nóng rực. Chương 32, Thiên Lang Bang đại trưởng lão. Chương 32, Thiên Lang Bang đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Khoát Đao nam tử cùng với những cái khác Thiên Lang Bang đệ tử nhao nhao hướng lao nhân chào. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thiên Lang Bang đại trưởng lão Hàn Sùng Tần Sóc trong lòng giật mình, âm thầm cảnh giác. Cái này lão đang thế nhưng là nội kình đại viên mãn cao thủ, liền là hắn xuất thủ bị thương nặng độc nhất vô nhị ngân lang, mới khiến cho hắn có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Hiện tại cái này lão đang mở miệng lưu lại mình, chỉ sợ tới bất thiện. Tiểu tử, cái này mai sừng tấm Bắc Mỹ là ngươi giết. Hàn Sùng dương mắt nhìn về phía Tần Sóc, trong mắt tham lam đều thu liễm, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra tình cảm chút nào ba động. Vâng. Tần Sóc mặt không thay đổi lườm lão giả một chút, lanh đạm nói, nên kiểm tra các ngươi cũng kiểm tra, ta phải xuống núi. Nói xong, hắn đưa tay chụp vào mai sừng tấm Bắc Mỹ một chân, như muốn lần nữa nâng lên. Nhưng hắn tay còn không có đụng phải mai sừng tấm Bắc Mỹ, một thanh bao đỏ trường kiếm liền mang theo vỏ kiếm hướng hắn thủ đoạn điểm tới. Ngay tại lúc đó, trên sân vang lên Hàn Sùng trầm thấp mà lãnh đạm tiếng nói, chậm rãi. Tần Sóc như thiểm điện rút tay về, thuận thế rút ra bên hông trường đao, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ muốn trắng trợn cướp đoạt con mồi của ta. Trắng trợn cướp đoạt. Hàn Sùng trên mặt hiện một vòng giọng điểm ai, cười lạnh nói, nếu không có lão phu xuất thủ đối phó độc giác ngân lang, các ngươi những này a miêu a cẩu, nào có lá gan dám đến cái này làng sơn đến đi săn. Nói cho cùng, các ngươi bất quá là dính lão phu con thôi. Cho nên, Tần Sóc đại khái đoán được đối phương muốn nói cái gì, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng trêu tức cười lạnh. Cho nên ngươi cái này mai sừng tấm Bắc Mỹ, ứng làm phân một nửa cho lão phu. Hàn Sùng đương nhiên nói. Lời vừa nói ra, Thiên Lang Bang đệ tử khác đều là nhãn tình sáng lên. Đại trưởng lão đây là muốn lấy thế đệ người, cưỡng ép chia cắt thiếu niên này còn mồi a. Lớn như vậy một đầu mai sừng tấm Bắc Mỹ, nếu như chia cắt một nửa, bọn hắn có lẽ có thể đi theo hút chút nước cũng có nói. Nghĩ đến đây, nguyên bản chuẩn bị tán đi Thiên Lang Bang chúng đệ tử đều lặng yên xuống tới, phong tỏa bốn phía đường lui. Có nội kình đại viên mãn đại trưởng lão chỗ dựa, đám người dũng khí trong nháy mắt liền đủ. Nhìn về phía trên mặt đất mai sừng tấm Bắc Mỹ, ánh mắt đều trở nên lửa nóng bắt đầu, nơi nào còn có lúc trước kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mặc dù bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua thiếu niên này trời sinh thần lực, có thể khiêng ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ hành động tự nhiên. Có thể thì tính sao? Nếu quả thật động thủ, thiếu niên này có thể hay không tại đại trưởng lao trên tay chống nổi một chiêu còn hai chuyện. Khí lực lại lớn, cuối cùng chỉ là người bình thường. Cùng tu thành nội kình võ giả so sánh, kém quá xa. Có được đồng dạng ý nghĩ, còn có Hàn Sùng. Thiếu niên này khiêng hiệu mà đi một màn, hắn cũng nhìn thấy, bởi vậy mới đặc biệt chạy đến. Nhưng liền cùng đệ tử khác suy nghĩ một dạng. thiếu niên này khí lực có lẽ viễn siêu thường nhân, nhưng ở hắn nội kình đại viên mãn thực lực trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý cả hai, thậm chí có thể nói không tại một cái cấp độ. Trừ phi đối phương cũng tu thành nội kình, có được khống chế cái kia một thân quái lực thủ đoạn. Nếu không khí lực lại lớn, cũng bất quá là cái thô bị mãng phu thôi, uy hiếp không được hắn. Phân ngươi một nửa. Tần Sóc lông mày nhíu lại, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Chiếu ngươi nói như vậy, những ngày này lên núi săn thú thợ săn, đánh tới con mồi đều muốn phân ngươi một nửa rồi. Đúng. Hàn Sung một mặt lạnh nhạt, nếu như ngươi cảm thấy không tốt chia cắt, ta cũng có thể dùng tiền mua xuống một nửa khác. Phương Khuê, cho vị tiểu huynh đệ này 50 lượng bạc, tiện hắn xuống núi thôi. Nói xong, hắn quay đầu mắt nhìn Khoát Đao đại hán, ra hiệu hắn đi ra đưa tiền. Khoát Đao đại hán đột nhiên bị điểm tên, lập tức tê cả da đầu. Nguyên bản hắn nghĩ đến, đại trưởng lão tới, mình liền có thể bỏ gánh mặc kệ. Ai có thể nghĩ, vẫn là muốn hắn ra mặt. Đại trưởng lão thân là nội kình viên mãn đại cao thủ, tự nhiên không sợ hãi cái này thiên sinh thần lực thiếu niên. Nhưng hắn chỉ là vừa mới đột phá nội kình mà thôi. Nếu thật treo lên đến, thiếu niên kia chỉ sợ một quyền liền có thể cho mình đánh ngã. Tiểu huynh đệ, Phương Khuê vẻ mặt đau khổ từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, run run rẩy rẩy đưa qua. Tần Sóc liếc qua Phương Khuê, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hàn Sùng, trong lòng có lửa giận bốc lên. Cái này lao tất đăng, thật sự là quá không muốn mặt. Một đầu ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ, vậy mà muốn dùng 50 lượng bạc liền đem hắn đuổi. Huống chi, đây chính là một đầu dị thú, một lượng bạc một cân thịt dị thú. Hắn không tin cái này, lão đăng không nhìn ra cái này mai sừng tấm Bắc Mỹ giá trị. Bây giờ lần này cử động, rõ ràng muốn chọc giận hắn. Chỉ cần hắn xuất thủ, đối phương liền có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt hắn con mồi, không cần giao một mao tiền. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Tần Sóc trong lòng cười lạnh. Ngoài miệng lại nói, ngươi nói chúng ta dám lên núi đi săn, toàn bộ nhờ ngươi đối phó Độc Giác Ngân Lang, vậy cái này Độc Giác Ngân Lang bây giờ ở nơi nào? Ngươi có thể đem hắn đánh giết. Hàn Súng nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đêm qua lão phu cùng Độc Giác Ngân Lang đại chiến, toàn bộ Lang Sơn không ai không biết không người không hay. Có thể Độc Giác Ngân Lang còn sống không phải sao? Tần Sóc cười lạnh. Đã Ngân Lang uy hiếp một mực tồn tại, nói gì ngươi phù hộ chúng ta lên núi đi săn nói chuyện. Nói cho cùng, ngươi bất quá là ngấp nghé con mồi của ta, muốn danh chính ngôn thuận bạch chơi thôi. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lão phu nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hàn Sung sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nguyên bản hắn còn muốn lấy bằng vào mình Thiên Lang Bang đại trưởng lão tên tuổi, dọa một chút tiểu tử này, chia cắt chỗ tốt. Hiện tại xem ra, tiểu tử này chỉ có cầm khí lực, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Đã ngươi không muốn chia cắt vốn nên thuộc về lão phu bộ phận, vậy lão phu chỉ có tự mình động thủ. Hàn Sung ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, đâm về Tần Sóc cổ họng. Chiêu này Bạch Xà Thổ Tín phi thường tàn nhẫn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị một kiếm đứt cổ. Nhưng Tần Sóc đối với cái này sớm có phòng bị, chỉ gặp hắn một cái ngồi bước vẩy đao đẩy ra trường kiếm, tiếp lấy thân eo thay đổi treo đao hút đầu. Chiêu thức chuyển đổi như nước chảy mây trôi, thân thể xê dịch ở giữa tựa như bạch viên linh động. Hàn Sung còn không có từ trường kiếm bị đẩy ra trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia hút đầu một đao đã gào thét mà tới. Vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Làm, đao kiếm tương giao, tia lửa tung tóe. Hàn Sung chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một cỗ cương mãnh cự lực, chấn cánh tay hắn run lên, trường kiếm kém chút rời khỏi tay. Chương 33, về thành chương 33, về thành đang 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 đập đạp. Hai người vừa chạm liền tách ra. Tần Sóc bị chấn lui lại 5-6 bước, mà Hàn Sung cũng bị làm cho liền lùi lại 3 bước, sắc mặt từng hồng, tiết hầu nhấp nhô, hình như có máu tươi muốn phun ra, nhưng cũng bị hắn cấp tốc đè xuống. Bên cạnh nguyên bản chờ lấy xem trò vui một đám Thiên Lang Bang đệ tử toàn đều ngây dại. Nguyên bản bọn hắn coi là đại trưởng lao xuất thủ, cầm xuống cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng bất quá là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Đại trưởng lão lại bị cái kia mao đầu tiểu tử bức cho lui. Là tiểu tử kia khí lực quá lớn, vẫn là đại trưởng lão tối hôm qua thụ thương quá nặng đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng khó có thể tin. Nhất là đã tu thành nội kình Phương Khuê. Vừa rồi một cái kia, hắn rõ ràng cảm nhận được Tần Sóc trên thân bộc phát ra hùng hồn nội kình, mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, cái này nhìn lên đến bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Chẳng những trời sinh thần lực, vẫn là cái chí ít nội kình tiểu thành cao thủ. Còn tốt, còn tốt. Ta vừa rồi điều tra lúc thái độ coi như cung kính, không có quá đắc tội hắn. Phương Khuê trong lòng âm thầm may mắn. Dạng này một cái trời sinh thần lực, lại tu thành nội kình thiếu niên. Nếu quả thật động thủ với hắn, chỉ sợ một quyền là có thể đem hắn đánh gục, căn bản không phải hắn có thể đắc tội. Bạch Viên Tiên Cương Đao, ngươi là lục hợp võ quán người. Hàn Sung ổn định thân hình, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể kém chút buộc phát thương thế, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Sóc. Khó trách dám không mua lão phu trưởng. Nguyên lai là ngươi Ngụy Uyên Ngụy lão đầu đệ tử. Hắn một lần nữa trên dưới đánh giá Tần Sóc một phen, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, cuối cùng thở dài một tiếng, ra vẻ rộng lượng nói, "Được rồi, đã ngươi là Ngụy Uyên đệ tử, lão phu hôm nay liền không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi." Nói xong, Hàn Sùng thu hồi trường kiếm, quay người đưa lưng về phía Tần Sóc, tiếp lấy cất bước đi hướng rừng cây. Lời vừa nói ra, Thiên Lang Bang chúng đệ tử đều là sắc mặt ngơ. Lúc nào, chúng ta Tâm Ngoan Thủ Lạc đại trưởng lão cũng dễ nói chuyện như vậy? Lục hợp võ quán đệ tử lại như thế nào? Cái này rừng sâu núi thẳm, dễ ai nào biết? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có thể đi theo Hàn Sùng đằng sau, ngượng ngùng rời đi. Bọn hắn không rõ, vì cái gì Hàn Sùng sẽ như vậy tùy tiện buông tha Tần Sóc. Nhưng Tần Sóc lại rõ ràng, đây là Thiên Lang Bang đại trưởng lão thụ thương quá nặng nguyên nhân. Sớm tại đối phương hiện thân lúc, hắn liền phát hiện đối phương bước chân phù phiếm, khí tức không thuận. kết hợp với độc giác ngân lang thực lực, cùng cái kia mập lùn thợ săn lời nói, liền không khó đoán ra, ngày này lang bang đại trưởng lão chỉ là đang hư trương thành thế. Bởi vậy, Tần Sóc mới quả quyết lựa chọn cứng rắn, dùng thực lực nói cho đối phương biết, hắn không phải quả hờ mềm, muốn cầm bóc hắn, phải trả ra đại giới. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Cái này lao tất đang bị thương, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mình vừa rồi một đao kia, hẳn là đã dẫn phát đối phương thương thế bên trong cơ thể, không cách nào tiếp tục tái chiến, lúc này mới rút đi. Nếu không, lấy cái kia lao tất đang tham lam tính tình, sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn? Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Hàn Sùng tại đi vào rừng rậm về sau, rốt cuộc áp chế không nổi trong cơ thể thương thế, hoa một cái phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Tối hôm qua cùng độc giác ngân lang đại chiến, hắn thụ thương không nhẹ. Vốn cho là đối phó một cái trời sinh cự lực thiếu niên, phí không được nhiều thiếu công phu. Ai có thể nghĩ, đối phương lại là nội kình tiểu thành võ giả, vẫn là lục hợp võ quán ngụy viên đệ tử. Cái này khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể coi như thôi. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn. Hàn Sùng ánh mắt băng lãnh liếc qua Tần Sóc vị trí, cuối cùng đầy cõi lòng không cam lòng đi xa. Đưa mắt nhìn tiên lang bang đám người rời đi. Tần Sóc không có thừa cơ xuất thủ, lưu lại những người này. Cái kia lao tất đăng dù sao cũng là nội kình đại viên mãn cao thủ, nếu như trước khi chết phản công, hắn chưa hẳn tiếp được. Càng quan trọng hơn là, lần này tiên lang bang đến lang sơn đi săn, cũng không chỉ cái này lao tất đăng một cao thủ. Nếu như kinh động đến những người khác, hắn muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ rất khó. Về phần cái kia lao tất đăng vì cái gì không chịu hắn những người khác tới đối phó mình. Tần Sóc cảm thấy, một mặt là trở ngại quán chủ Ngụy Uyên thực lực. Ngụy Uyên làm Hắc Thủy Thành duy hai thông mạch cảnh cao thủ, cho dù là tiên lang bang cũng không dám tùy tiện đem đắc tội. Một phương diện khác, là cái kia lão đang cảm thấy, coi như gọi tới những người khác, cũng không có nắm chắc triệt để lưu hắn lại, lúc này mới giả bộ rộng lượng thả hắn rời đi. Dù sao lấy thực lực của hắn, nếu như một lòng chạy trốn, trừ phi là đầy máu trạng thái thiên lang bang đại trưởng lão, những người khác thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn lại hắn. Huống chi, hắn còn có độc giác ngân lang nhiên huyết bí thuật. Thật đem hắn ép, liều mạng lưỡng bại câu thương, hắn chưa hẳn không thể chém giết cái kia lão tất đăng lại bỏ trốn mất dạng. Chỉ bất quá, tại được chứng kiến độc giác ngân lang sử dụng nhiên huyết bí thuật di chứng sau, trừ phi xuống còn, bình thường tình huống hắn là không muốn tùy tiện vận dụng cái này sát chiêu. Nguy cơ giải trừ, Tần Sóc một lần nữa khiêng bên trên mai sừng tấm Bắc Mỹ tiếp tục xuống núi. Lần này, không ai dám lại cản hắn. Liền ngay cả thủ sơn đường Thiên Lang bang đệ tử cũng đã nhận được tin tức, đối với hắn một đường cho đi. Rốt cục, Tần Sóc khiêng mai sừng tấm Bắc Mỹ về tới Thanh Dương trấn. Hắn trước tiên tìm tới lò sát sinh, làm cho đối phương hỗ trợ đem mai sừng tấm Bắc Mỹ chế thành thịt khô. Mà máu yêu, bụng tạp loại hình không dễ chế thành thịt khô, lại không cách nào trường kỳ bảo tồn, đều bị Tần Sóc hết thảy ăn hết, để mà bổ sung trước đó chiến đấu tiêu hao. Mấy ngày kế tiếp, Tần Sóc đều ở tại Thanh Dương trấn, thâm cư không ra ngoài, chờ đợi thịt khô chế tác hoàn thành. Dị thú thịt khô cần đặc thủ công nghệ xử lý, lấy giữ lại hắn thành phần dinh dưỡng. Cho nên cái này nhất đẳng, liền chờ 5 ngày. Thẳng đến ngày thứ 6, tất cả mai sừng tấm Bắc Mỹ thịt khô toàn bộ chế tác hoàn thành. Tần Sóc lúc này mới thuê một chiếc xe ngựa, lôi kéo hong khô dị thú thịt, lảo đảo trở về Hắc Thủy Thành. Thời gian qua đi nửa tháng, làm Tần Sóc lần nữa nhìn thấy Hắc Thủy Thành cái kia pha tạp cũ nát tường thành lúc, trong lòng lại cũng hiện ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đây là hắn sau khi xuyên việt sinh hoạt cái thứ nhất địa phương. Trong thành có khi khắc quải niệm muội muội của hắn, cũng có thể nâng cốc luôn Hoan Chương Hùng cùng Lâm Phong sư minh. Bất chi bất giác, nơi này lại cũng trở thành mới cố hương. Tần Sóc ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường, tư duy lại có chút phát tán. Không biết Lâm Phong sư huynh cùng quán chủ biết ta đột phá nội kình về sau sẽ là biểu tình gì. Tần Sóc trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ đến. Tại lục hợp võ quán, muốn phá quan nhập kình, thuốc thang tắm thuốc là phải qua đường. Nhất là ba lần nhỏ tắm, một lần đại tắm, càng là ngăn cản không biết nhiều thiếu gia cảnh bẩn hàn đệ tử. Bây giờ Tần Sóc nhảy qua tắm thuốc, mượn nhờ thượng đẳng dị thú thịt đột phá nội kình, cái này tại toàn bộ Hắc Thủy Thành chỉ sợ đều là phần độc nhất. Dù sao tắm thuốc phổ biến, nhưng thượng đẳng dị thú cũng không phổ biến. Cho dù là tại cái kia xa xôi phủ thành, có thể trở lên các loại dị thú thịt phá quan nhập kình, cũng lắc đắc không có mấy. Mặc dù ta đã đột phá tới nội kình, không dùng được võ quán ban thưởng 3 lần nhỏ tắm cùng 1 lần đại tắm, nhưng lại có thể đem tặng cho Alan sử dụng. Tăng thêm ta lần này mang về mấy trăm cân dị thú thịt, tuyệt đối có thể giúp nàng nhất cử đột phá nội kình. Tần Sóc tính toán trên tay mình tài nguyên, suy nghĩ nên như thế nào hiệu dụng tối đại hóa. Xe ngựa bất chi bất giác xuyên qua hơn phân nửa thành Bắc khu, đi tới trung tâm quảng trường khu vực. Lúc trước hắn tiến về Lang Sơn đi săn lúc, cái này thành Bắc khu vừa đã trải qua lông sói quái bệnh tàn phá bừa bãi, một mảnh mây đen trộn lẫn nhạt. Bây giờ lại là người đi đường như dệt, gào to, gánh xiếc, mai nghệ, cái gì cần có đều có, phi thường náo nhiệt. Vẫn là trong thành dễ chịu a. Tần Sóc cảm thán. Chương 34, Thiên Lang Bang thả đàn chương 34, Thiên Lang Bang thả đàn tại rừng sâu núi thẳm ngây người hơn 10 ngày, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy khí, để Tần Sóc tâm tình đều không tự chủ sáng sủa bắt đầu. Thanh Dương trấn tuy nói cũng không tệ lắm, nhưng trình độ náo nhiệt so với Hắc Thủy Thành đến, vẫn là kém không chỉ một bậc. Thả đan. Thiên Lang Bang lại thả đan. Trong đám người, không biết ai đột nhiên hét to một tiếng. Rầm rầm. Nguyên bản coi như ngay ngắn trật tự đường đi, đột nhiên sôi trào bắt đầu. Trên đường người đi đường tựa như là mê mội đồng dạng, một mạch hướng trung tâm quảng trường dũng mãnh lao tới, mang trên mặt nồng đậm vẻ hưng phấn. Một tên phụ nhân, nguyên bản đang tại chọn lựa trang sức, nghe được có người hô thả đan lúc này co cẳng liền chạy, cho ra tiền bạc cũng không nóng nảy điểm linh. Mà một cái bán đồ chơi làm bằng đường lao hán khoa trương hơn. Hắn trước gian hàng nguyên bản có không thiếu khách hàng vây quanh mua đồ chơi làm bằng đường, lúc này lại sinh ý cũng không làm, ném sạp hàng liền hướng trung tâm quảng trường chạy. Càng kỳ lạ chính là, mấy cái kia mua đồ chơi làm bằng đường, tựa hồ sớm đã nhìn quen lắm rồi, đối lão hán bước xuống bọn hắn nửa điểm không buồn, chỉ là lắc đầu, riêng phần mình rời đi. "Tiểu ca, bọn hắn chạy cái gì?" Tần Sóc để Mã Phu dừng lại xe ngựa, hỏi thăm ven đường một cái bán son phấn bột nước tiểu ca. "Đoạt hồi xuân đan a." Tiểu ca cũng không ngẩng đầu lên, một bộ đương nhiên ngữ khí. "Hồi xuân đan? Đó là cái gì?" Tần Sóc truy vấn. "Hồi xuân đan ngươi cũng không biết, ngoài thành tới." Tiểu ca kinh ngạc nhìn Tần Sóc một chút, nhưng vẫn là giải thích nói, "Đoạn thời gian trước nội thành bạo phát lông sói quái bệnh, toàn bộ nhờ ta Thiên Lang Bang bang chủ luyện chế hồi xuân đan mới cứu được mọi người. Bang chủ vì phòng ngừa lông sói quái bệnh lại xuất hiện, quyết định mỗi ngày thả đàn 300 quả, bọn hắn hiện tại đi đoạn, liền là hồi xuân đan." "A, này hồi xuân đan bao nhiêu tiền một viên?" Tần Sóc trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lúc trước hắn đã cảm thấy ngày này Lang Bang làm việc cổ quái. Một cái hắc bang, không ức hiếp quê nhà, chém chém giết giết coi như xong, còn trị bệnh cứu người, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhưng nếu là cái này lông sói quái bệnh, bản thân liền là Thiên Lang Bang mình làm ra, vậy liền nói thông được. Trước phát ra tật bệnh, sau đó lại dùng đan dược thu hoạch. Loại này nhìn như nhân đức, kỳ thực giáp tâm hại người thủ đoạn, tại hắn kiếp trước thế giới cũng không hiếm thấy. Như vậy, Thiên Lang Bang không thu an thân phí, còn miễn phí trị liệu quái bệnh người bệnh hành vi liền có thể giải thích. Hết thệ cũng là vì thu mua lòng người, chỉ vì giờ phút này bán đan. Nhưng mà, ngay tại Tần Sóc tự cho là thấy rõ Thiên Lang Bang quỷ kế lúc, tiểu ca lại hừ lạnh một tiếng, "Chết cứ, ngươi cái này người xứ khác không hiểu không nên nói lung tung, bang chủ lão gia nhân đức vô song, chưa từng thu qua chúng ta một phân tiền, còn thường xuyên phái người tại quảng trường chữa bệnh từ thiện. Hiện tại, toàn bộ thành Bắc khu lông sói quái bệnh đều biến mất, cái này có thể đều là bang chủ lão gia công lao. Cái kia hồi xuân đan cũng là bang chủ lão gia vì dự phòng quái bệnh, miễn phí phát ra, ngươi đừng muốn dơ bẩn lão nhân gia ông ta thanh danh." "Miễn phí?" Tần Sóc kinh ngạc. "Đúng a, ta hôm qua vừa nhận một viên, miễn không miễn phí ta còn không biết." "Đi đi đi, ngươi cái này người xứ khác không hiểu bang chủ cao thượng, đừng ngăn tại nơi này ảnh hưởng ta làm ăn." Tiểu ca một mặt ghét bỏ bắt đầu đuổi người. "Miễn phí đưa đan, sợ cầu vì sao?" Tần Sóc trăm mối vẫn không có cách giải. "Ngươi nhắc tới Thiên Lang Bang thật sự là thiện tâm đại phát, cứu tế quê nhà." Tần Sóc cái thứ nhất không tin. Liên Thiên Lang Bang tại Lang Sơn cái kia ngậm qua nổ lông thủ đoạn, cũng không giống như là cái hành y tế thế, không cầu hồi báo chủ. Ngay cả bọn hắn đại trưởng lão đều là loại kia hám lợi đen lòng, một lời không hợp liền muốn cướp người con mồi tham lam nhân vật. "Ngươi phải nói dạng này bang phái sẽ làm từ thiện." Tần Sóc đánh chết đều không tin. "Ngày này Lang Bang đến cùng đang dở trò quỷ gì?" Tần Sóc nhíu mày, hoàn toàn đoán không ra ngày này Lang Bang lưu đồ. Tại hắn trong lúc suy tư, xe ngựa đã nhanh chóng cách rời trung tâm quảng trường, tiến vào nội thành. Nội thành cùng ngoại thành so sánh an tĩnh rất nhiều, nhưng người đi đường cũng không ít, phần lớn đều đi lại vội vàng, giống như là muốn đi đi chợ giống như. Chẳng lẽ Thiên Lang Bang hồi xuân đan đều phát đến nội thành tới? Tần Sóc nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy ngày này Lang Bang không có lòng tốt, đối phương phát ra hồi xuân đan hơn phân nửa có vấn đề gì. Nhưng hắn quan sát qua những cái kia phục dụng hồi xuân đan người, bao quát cái kia trên đường bán son phấn bột nước tiểu ca, bọn hắn đều rất bình thường, không có một tia dị dạng. "Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều a." Tần Sóc lắc đầu, chỉ dẫn người đánh xe hướng tự mình tại nội thành sân chạy tới. Lúc này sắp trời còn sớm. Cùng người đánh xe cùng một chỗ gỡ xong hàng, cho tiền thuê, Tần Sóc liền hướng Lục Hợp Võ Quán tiến đến. Vừa tới gần võ quán tường viện, hắn liền nghe được trong nội viện truyền ra một trận ồn ào âm thanh ủng hộ cùng tiếng hò hét, dường như có người tại giao thủ đối quyền. Lục Hợp Võ Quán bên trong, người đông nghìn nghìn. Làm Tần Sóc bước vào võ quán lúc, trong nội viện đã đứng đầy người. Có Lục Hợp Võ Quán đệ tử, cũng có người mặc áo gấm nhà giàu lao ra, còn có không thiếu đồng dạng là võ quán học đồ ăn mặc thanh niên. Là tứ đại võ quán cùng nội thành mấy nhà phú hộ lao ra, còn có trưởng phong tiêu cục. Tần Sóc liếc mắt qua, đại khái thấy rõ trong viện đại đa số người thân phận. Không phải tứ đại võ quán đệ tử, liền là trưởng phong tiêu cục tiêu sư cùng một chút nhà giàu lao ra hộ vệ. Trừ cái đó ra, cũng có một chút thuần xem náo nhiệt. Trong đó có trước đó Tần Sóc trên đường nhìn thấy một vị phú gia công tử. Lúc ấy Tần Sóc coi là đối phương muốn đi Lĩnh Thiên Lang Bang hồi xuân đan. Hiện tại xem ra là chạy võ quán xem kịch tới. Trong sân, Trương Hùng đang cùng một tên người mặc xám trắng đoản đả thanh niên đối quyền. Thanh niên kia chỗ ngực có thêu một cái mãng chữ, xem xét liền biết là nội thành tứ đại võ quán thứ nhất, Mãng Sơn quyền quán đệ tử. Bành! Trương Hùng cùng đối thủ song quyền mạnh bính, song phương đều thối lui mấy bước, không phân cao thấp. Hai người đánh hưng khởi, vừa tách ra liền lại chiến đấu cùng một chỗ, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Tần Sóc ánh mắt trong sân băn khoăn một tuần, khóa chặt một vị trí về sau, bước nhanh tới. "Sư phụ!" Hắn đi đến chủ vị trước, hướng người mặc áo bào đen, đại mã kim đao ngồi trên ghế ngồi Ngụy Uyên hành lễ. "Ngươi trở về." Ngụy Uyên ngữ khí bình thản, quay đầu mắt nhìn Tần Sóc, ánh mắt lại lần nữa trở xuống giữa sân tỷ võ trên thân hai người. Nhưng rất nhanh hắn lại vòng vo trở về, trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, "Ngươi đột phá nội kình." Lời vừa nói ra, đứng tại phía sau hắn Lâm Phong cùng Tống Nghiên cũng đều căng tới kinh ngạc ánh mắt. "Ân, đánh tới một đầu thượng đẳng dị thú, may mắn đột phá." Tần Sóc khiêm tốn nói. "T." Hiện trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Liền ngay cả bên cạnh cùng Ngụy Uyên song song ngồi cùng một chỗ Mãng Sơn võ quán quán chủ Nghiêm Tung, giờ phút này nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tần Sóc, trong mắt có một chút kinh ngạc. "Ngươi đánh tới thượng đẳng dị thú?" Ngụy Uyên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới cũng tìm được trả lời như vậy. "Đúng vậy." Tần Sóc gật đầu. Ngụy Uyên ánh mắt tại Tần Sóc trên thân dừng lại mấy giây, cuối cùng khoát tay nói, "Về phía sau đứng đấy đi, chuyện của ngươi các loại tối nay lại nói." Tần Sóc theo lời đi đến phía sau lão nhân, Lâm Phong lập tức cười tiến lên đón, chắp tay nói, "Chúc mừng Tần sư đệ." Mấy vị khác thân truyền cũng nhao nhao hướng Tần Sóc chúc mừng. Lúc này, một tên sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên đi lên trước, trên dưới đánh giá Tần Sóc một phen, mở miệng nói, "Ngươi chính là Tần Sóc?" Chương 35, phá quán hỏi quyền. Chương 35, phá quán hỏi quyền. Sư Minh là người trước mắt Tần Sóc chưa bao giờ thấy qua, nhưng từ đối phương quần áo trên người lại có thể nhìn ra, đây cũng là một vị võ quán thân truyền. Đây là ngươi Tam sư Minh Triển Bạch, ngươi gia nhập võ quán lúc, hắn vừa bận tiến về phủ thành chọn mua dữ liệu, lúc này mới chưa từng gặp qua. Một bên Lâm Phong mở miệng giới thiệu nói, "Nguyên lai là Triển sư Minh." Tần Sóc quý quý củ củ hành lễ. Triển Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, nói, "Tần sư đệ quả nhiên tiên tư kinh người, nhập môn hơn tháng liền có thể xông quan thành công, khó trách sư phụ lão nhân gia ông ta muốn phá lệ thu ngươi làm thân truyền." Sư Minh quá khen. Tần Sóc biểu hiện rất khiêm tốn. Triển Bạch gặp này cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ bước cằm, sau đó liền chuyển di ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trong nội viện chiến trường. Lâm sư Minh, hôm nay đây là cái gì tình huống? Trong nội viện rất nhiều thân truyền, chỉ có Lâm Phong cùng hắn quen thuộc nhất, lập tức liền hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Phá quán, hỏi quyền. Nói, Lâm Phong nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt nhiều hơn mấy phần che lấp. A, liền Mãng Sơn võ quán một nhà tìm chúng ta hỏi quyền a? Vẫn là bốn nhà lẫn nhau hỏi quyền. Phá quán hỏi quyền tại võ quán ở giữa rất phổ biến, xem như một loại tương đối hữu hảo luận bàn giao lưu. Nó mục đích chủ yếu là vì xúc tiến võ quán đệ tử ở giữa thực chiến luận bàn, cùng hướng ngoại giới biểu hiện ra võ quán thực lực, cũng may tương lai tuyển nhận học đồ, mở rộng võ quán nghề nghiệp. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng hắn vừa rồi trông thấy, vô luận là sư phụ Ngụy Uyên, vẫn là nhị sư Minh Lâm Phong, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Liên Mãng Sơn võ quán một nhà. Lâm Phong sắc mặt âm trầm nói, cái kia Mãng Sơn võ quán quán chủ, gần nhất từ phía trên lang bang bang chủ nơi đó thu được một bình tăng huyết đan, thành công bước vào thông mạch cảnh, liền không kịp chờ đợi tới tìm chúng ta hỏi quyền. Lại là Thiên Lang Bang. Tần Sóc trong lòng tự nói, ngoài miệng lại nói, nguyên lai là hiện lộ rõ ràng thực lực tới. Có thể nghiêm quán chủ bước vào thông mạch cảnh, không phải là hắn ước chiến sư phụ a? Vì cái gì để môn hạ đệ tử đến phá quán? Ước chiến sư phụ? Hắn bất quá vừa mới đặt chân thông mạch mà thôi, ở đâu là sư phụ đối thủ? Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lần này Mãng Sơn võ quán dám đến phá quán, ngoại trừ Nghiêm Tung bước vào thông mạch cảnh bên ngoài, cái kia Tân Thu tiểu đồ đệ La Thông, cũng tại tăng huyết đang trợ giúp dưới, đạt đến nội kình đại viên mãn cấp độ. Mà ngươi Tam sư Minh lần này hộ tống dược liệu lọt vào tặc nhân tập kích, bản thân bị trọng thương. Mãng Sơn võ quán không biết từ nơi nào đạt được tin tức này, liền mời cái khác hai đại võ quán, cùng nội thành mấy nhà nhân vật có mặt mũi đến đây khiêu chiến. A, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn dẫm lên chúng ta lục hợp võ quán thượng bị a. Tần Sóc lông mày nhíu lại, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sư phụ các sư minh đều sắc mặt khó coi như vậy? Đúng, đại sư Minh đâu? Phát sinh chuyện lớn như vậy, đại sư Minh làm sao không có trở về? Tần Sóc hỏi. Liên quan tới lục hợp võ quán đại sư Minh, Tần Sóc hiểu rõ đến tin tức rất thiếu, chỉ biết là vị đại sư này Minh Thiên Tư phi phàm, là quán chủ Ngụy Uyên lúc trước đến Hắc Thủy Thành thu cái thứ nhất thân truyền đệ tử. Đại sư Minh ra ngoài sông sáo, đã rất nhiều năm không có trở về. Lâm Phong lắc đầu. Nhắc lên vị kia Thiên Tư chắc tuyệt đại sư Minh, Lâm Phong thần sắc có chút nhớ lại, nhưng rất nhanh lại trở lại hiện thực, nhìn về phía trung ương diễn võ trường. Nơi đó, Trương Hùng cùng Mãng Sơn võ quán Giang Hoành đã giao thủ nửa nén hương thời gian, vẫn như cũ khó phân thắng bại, đánh có đến có về. Hai người đánh đầu nhập vào ngã, nhưng đứng ngoài quan sát đám người lại là nhìn có chút nhàm chán. Bành! Hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, sau đó lại bị lực phản chấn bắn ra, đang muốn tiếp tục giao thủ, bên sân lại vang lên một cái không nhịn được thanh âm, ta nói các ngươi hai cái này muốn đánh tới khi nào? Giang Hoành ngươi đi ra, để cho ta tới lãnh giáo một chút chúng ta lục hợp võ quán cao chiêu. Khi đang nói chuyện, một thân xuyên Mãng Sơn võ quán thân truyền đệ tử phục sức thanh niên cất bước đi vào giữa sân. Người này thân hình không cao, nhưng lại cực kỳ cường tráng, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, như là một đầu tò con trâu được. Có lẽ hắn dung mạo không tính là anh tuấn, nhưng lại có loại lăng lệ khí chất, bưu hán dị thường, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tại hạ Mãng Sơn võ quán La Thông, xin chỉ giáo. La Thông tại Trương Hùng đối diện đứng vững. Rõ ràng hắn so Trương Hùng trọn vẹn thấp nửa cái đầu, nhưng ở khí thế bên trên lại toàn thắng cái sau, có loại không nói ra được ngang ngược cùng bá đạo. La Thông, người này chính là Mãng Sơn võ quán nhân tài mới nổi, Nghiêm Tung quán chủ Tân Thu ái đồ, La Thông. La Thông vừa ra trận, bên ngoài sân mọi người vây xem lập tức xì xào bàn tán bắt đầu. Hiển nhiên cái này La Thông tại Hắc Thủy Thành có được không nhỏ thanh danh. Không chỉ có bốn nhà võ quán đệ tử biết được tên của hắn, liền ngay cả mấy cái kia nhà giàu lao ra cũng là liên tục đối hắn gật đầu, có chút thưởng thức. Nhìn thấy La Thông ra sân, lục hợp võ quán một đám sư huynh sư đệ cũng đều sắc mặt khẩn trương lên đến. Mãng Sơn võ quán lần này phá quán, chỗ dựa lớn nhất chính là cái này La Thông. Tu vi đã đạt đến nội kình đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ lục hợp võ quán, ngoại trừ quán chủ Ngụy Uyên, cũng liền Tam sư huynh Triển Bạch có thể cùng phân cao thấp. Nhưng Triển Bạch bị tập kích thụ trọng thương, còn lại mấy vị thân truyền sư huynh, trong khoảng cách kình đại viên mãn cũng còn có chút khoảng cách. Từ bên ngoài nhìn, lục hợp võ quán lần này hỏi quyền tựa hồ đã nhất định phải thua. Xin chỉ giáo. Đối mặt khí thế bức người La Thông, Trương Hùng hít sâu một hơi, trong mắt cũng không lui e sợ chi ý tại Tần Sóc rời đi những ngày qua bên trong, hắn bằng vào Tần Sóc trước đó bán cho hắn ngũ sắc lộc cùng các loại phụ trợ thuốc thang, hậu tích bắt phát, chung quy là đạt đến nội kình đại thành cấp độ. Cho nên, cho dù là đối mặt vừa mới đột phá tới nội kình đại viên mãn La Thông, hắn cũng chiến ý dâng trào, không từng có nửa điểm lùi bước. Dễ nói. La Thông cười lạnh một tiếng, dưới chân đống nhiên phát lực, song quyền đống nhiên đánh ra. Mãng Sơn quyền thế đại lực chìm, đi là lấy lực phá xảo cương manh con đường. Tăng thêm La Thông bản thân lực lượng chiếm ưu, lúc này hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, cứng rắn mở đòn đánh, chiêu chiêu đều là cứng đối cứng. Bành bành bành. Nội kinh đại viên mãn La Thông, lực lượng, tốc độ, phản ứng, toàn đều cao hơn Trương Hùng ra một mảng lớn. Cho nên vừa mới giao thủ, Trương Hùng liền đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng Mãng Sơn quyền giảng cứu chính là lấy thế đè người, một chiêu đắc thế, chính là tầng tầng lớp lớp nghiền ép mà đến, căn bản vốn không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Giao thủ bất quá tầm 10 chiêu, Trương Hùng liền bị La Thông bắt lấy đứng không, một quyền nện ở trên lồng ngực. Bành! Hơn 200 cân Trương Hùng bị đánh ly khai mặt đất, đang 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 lui lại. Nhưng cái này vẫn chưa xong. La Thông đánh lui Trương Hùng về sau, một cái tay khác thuận thế kéo lại Trương Hùng cánh tay, đầu tiên là hướng phía trước một vùng khiến cho thân thể mất đi cân bằng, sau đó dụng lực xoắn một phát. Giang rắc. Dẫn người tiếng xương gãy vang vọng toàn trường. A! Trương Hùng nhịn không được kêu thảm, trên mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nhưng La Thông vẫn không có dừng tay, mà là một cước đá vào hắn phần bụng, đem hắn đạp bay cách xa mấy mét, đập ầm ầm trên mặt đất. Quá yếu. Đạp bay Trương Hùng về sau, La Thông hai tay phụ về sau, bệ nghệ toàn trường. Nhìn về phía Lục Hợp Võ Quán chúng đệ tử ánh mắt, càng là tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Chương 36, phách lối. Chương 36, phách lối. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia giống như ma thần sừng sững trong sân thân ảnh, trong mắt đều nhiều hơn một vòng kiêng kỵ. Hung ác, quá độc ác. Không ít người tê cả da đầu. Cái này Mãng Sơn Võ Quán La Thông, ra tay thực sự quá độc ác. Rõ ràng chiếm ưu thế, có thể nhẹ nhõm đem Trương Hùng đánh bại, nhưng hắn vẫn là phế đi đối phương một cánh tay, còn đem thứ nhất trần đập bay. Đây là đối Lục Hợp Võ Quán mà nói, đơn giản liền là khiêu khích cùng vũ nhục. La Thông luôn luôn ôn tồn lễ độ, Lâm Phong trên mặt che kín hàn sương, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thông. Tần Sóc đội vàng ra sân đem Trương Hùng nâng đi ra, trong mắt hàn quang chớp động, hiển nhiên cũng là nổi giận. Cái này La Thông thật sự là quá độc ác. Đối quyền mà thôi, phân thắng bại là được, không cần lần sau nặng tay. Nghiêm quan chủ, lệnh đồ thủ đoạn này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ngụy Uyên đồng dạng sắc mặt khó coi, tay cầm gắt gao chụp lấy chỗ ngồi lan can, trong mắt âm trầm không che giấu chút nào. Luận võ luận bàn nha, tổn thương không thể tránh được. Nghiêm Tung nâng chung trà lên, cười ha hả nói, lại nói, La Thông hắn vừa đột phá nội kình đại viên mãn, kinh lực nắm giữ còn không thuần thủ, nhất thời thất thủ cũng là bình thường. Làm sao? Ngụy quán chủ đây là thua không nổi. Nghiêm Tung trên mặt cười giống như là một đóa hoa cúc nở rộ, muốn thật sự là nếu như vậy, ta cái này để La Thông xuống tới, cho Ngụy lão ngài đổi mấy cái không nên thân đệ tử đi lên. Ngươi? Ngụy Uyên sau lưng, một đám Lục Hợp Võ Quán đệ tử đều tức nổ tung, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Dù sao Nghiêm Tung thế nhưng là thông mạch cảnh cao thủ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tùy ý mở miệng xen vào. Nhưng hắn lời nói này quá phận, khiến mọi người nổi giận. Nói cái gì Lục Hợp Võ Quán thua không nổi, phái mấy cái không nên thân đệ tử đi lên phối hợp diễn trò. Đây không phải đang đánh bọn hắn Lục Hợp Võ Quán mặt là cái gì? Nghiêm quan chủ, ngươi không khỏi quá tiểu nhân đắc chí. Ngụy Uyên ánh mắt băng hàn, như là một đầu sắp phát uy lão hổ. Kế tiếp, ngay tại Ngụy Uyên cùng Nghiêm Tung đối chọi gay gắt lúc, sân đấu võ bên trong truyền ra La Thông kiệt ngạo gọi chiến âm thanh. Lần này tới cái lợi hại, đừng cái gì a miêu a cẩu đều xung lên. La Thông ánh mắt quét về phía Lục Hợp Võ Quán chúng đệ tử, trên mặt viết đầy mệt thị. Mẹ, thật ngu cuồng, vậy mà đem chúng ta coi là a miêu a cẩu. Triển Bạch Sư Minh đâu? Hắn làm sao còn không xuất thủ, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho đánh xuống. Chính là, quá khinh người, dám coi thường như vậy chúng ta Lục Hợp Võ Quán. Rất nhiều ngoại viện đệ tử khí đến phát run. Một chút không rõ chân tướng, càng là la hét muốn Triển Bạch xuất chiến, hảo hảo giáo huấn một cái này La Thông. Ta đến. Đúng lúc này, Lâm Phong tách mọi người đi ra, cất bước đi vào diễn võ trường. A, Lâm giáo viên. Nhìn ngươi tới là võ quán giáo viên Lâm Phong, La Thông lông mày nhướng lên, lập tức châm chọc nói, xem ra chúng ta Lục Hợp Võ Quán thật sự là không người nối nghiệp a, ngay cả giáo viên Lâm tiên sinh đều muốn hạ trạng. Nhớ ngày đó, chúng ta Ngụy quán chủ cỡ nào phong quang, một người hoành ép một thành võ giả, trừ thành chủ đại nhân bên ngoài, không người có thể địch. Có thể cái này dạy ra đệ tử thật là yếu đi chút, so với ta Mãng Sơn Võ Quán, em cũng không chỉ một bậc a. Đối mặt La Thông tràn ngập khiêu khích ngữ, Lâm Phong trên mặt hàn ý càng sâu, trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời, xem chiêu. So sánh mới vào nội kình đại thành trước hùng, Lâm Phong mặc dù cũng là nội kình đại thành, nhưng vô luận kình lực lăn lộn độ dày, vẫn là biến chiêu tốc độ phản ứng, đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Với lại hắn Bạch Viên Tung sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, thi triển hắn nguyên bộ quyền pháp, càng là linh động như vượng, thường thường có thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ ra chiêu, tiến hành giảm bất lực cùng phản kích. Nhưng mà, Mãng Sơn quyền am hiểu nhất liền là lấy lực phá xảo. Tại cái kia nặng như sơn nhạc liên miên công kích đến, dù là Lâm Phong đã đem chiêu thức vận dụng thập toàn thập mỹ, nhưng cuối cùng lực có thua, bị một quyền đánh ở đầu bay rất ra ngoài. Các ngươi đến cùng được hay không a? Ngay cả giáo viên tiên sinh đều yếu đuối đến tận đây. Muốn ta nói, các ngươi đều cãi đầu ta Mãng Sơn quyền quán được rồi, đi theo dạng này giáo viên, có thể học cái gì? La Thông đứng tại giữa sân kêu gào, Mãng Sơn võ quán đệ tử cũng đi theo nào. Chính là, ngay cả giáo viên đều không đánh lại được chúng ta La Thông sư đệ, dạng này võ quán, có cái gì tốt học? Cãi đầu chúng ta Mãng Sơn võ quán đi, mang các ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thả ngươi nương chó dám túi. Rất nhiều Lục Hợp võ quán đệ tử nhịn không được, nhao nhao mở miệng về đối. Nghiêm quan chủ, ngươi thật đúng là thu tốt đệ tử a. Lúc này Ngụy Uyên sắc mặt tái nhợt, ngón tay đã chụp tiến vào chỗ ngồi lan can bên trong, gắt gao nắm chặt, không lúc đích. Vẫn được, ha ha ha. Nghiêm Tung thoải mái cười to, trên mặt đắc ý căn bản muốn không thêm che giấu. Sư phụ, ta bên trên. Sắc mặt trắng bệnh Triển Bạch cũng ngồi không yên. Đối phương lại nhiều lần rèm pha nhục nhã Lục Hợp Võ Quán, còn để đệ tử khác cải đầu mãng sơn quyền, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Không cho phép đi. Ngụy Uyên mặc dù xấu hổ, nhưng còn không có mất lý trí. Triển Bạch đã vì bảo vệ võ quán dược liệu đội bản thân bị trọng thương. Nếu như lúc này cưỡng ép xuất thủ, rất có thể thương tới căn cơ, về sau đều không thể lại có tiến bộ. Loại chuyện này, hắn quyết không cho phép. Thế nhưng là, Tam sư huynh Triển Bạch đem ngón tay khớp xương bóp trắng bệnh, nhưng cuối cùng vẫn không có làm trái sư mệnh. Ai? Nghĩ tới chúng ta Ngụy quán chủ một thế anh danh, làm sao lại dạy dỗ các ngươi những này không nên thân đồ đệ? Nếu không dạng này, các ngươi cùng tiến lên, ta để cho các ngươi một tay một chân như thế nào? La Thông làm bộ thở dài một tiếng, tiếp tục ở trong sân kêu gạo. Hôm nay lúc ra cửa, sư phụ Nghiêm Tung liền đã thông báo hắn, làm sao phách lối làm sao tới. Mục đích chỉ có một cái, để Lục Hợp Võ Quán mất hết thể diện, dựng nên lên Mãng Sơn Võ Quán uy tín. Chỉ cần hắn có thể đem Lục Hợp Võ Quán đệ tử ép không ngẩng đầu được lên, sau đó lại ban thưởng hắn một viên tăng huyết đan, trợ hắn đột phá thông mạch cảnh. Về phần Ngụy Uyên, đối phương mặc dù là thông mạch cảnh cao thủ, nhưng chỉ cần hắn không cần làm nhục đối phương cá nhân, chỉ nhằm vào nó môn hạ đệ tử, đối phương vì mặt mũi, là quả quyết sẽ không hướng hắn xuất thủ. Coi như thật khó thở, lấy sư phụ Nghiêm Tung bây giờ thông mạch cảnh tu vi, coi như đánh không lại, ngăn cản một hai vẫn là có thể làm được. Nghe được La Thông kêu gạo, Lục Hợp Võ Quán các đệ tử đều tức nổ tung. Một chút tính cách nóng nảy đệ tử, càng là vung lên tay áo liền muốn vào sân, nhưng đều bị Lâm Phong cản lại. Tần Sóc lúc này cũng là đầy ngập nộ khí. Trương Hùng bị gây mất cánh tay, Lâm Phong bị đánh thành trọng thương. Hai vị ngày bình thường cùng hắn quan hệ tốt nhất sư huynh, bây giờ đều bị La Thông gây thương tích, hắn làm sao không giận? Huống chi, liền La Thông nói những lời kia, chỉ cần là Lục Hợp Võ Quán đệ tử, liền không có không muốn sống được hắn. Nhưng mà, không đợi hắn xông ra đám người, Thiên Viện giáo viên Tống Nghiên sư tỷ đã một cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi vào giữa sân. "Ta đến chiếu cố ngươi." Tống Nghiên ngày bình thường lạnh lùng như băng, lúc này trong mắt lại có lửa giận bốc lên. Tại võ quán bên trong, ngoại trừ Tam sư huynh Triển Bạch bên ngoài, là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, trong khoảng cách kình đại viên mãn chỉ có cách nhau một đường. Mới bị nhị sư huynh Lâm Phong đoạt trước, giờ phút này dù là đã từng gặp qua La Thông cường hành, nàng cũng muốn nghĩa vô phản cố đứng ra. Bởi vì, nàng cũng là cái này võ quán một phần tử. Nhục Nhã võ quán liền chờ cùng với tại Nhục Nhã võ quán bên trong tất cả mọi người. Một trận chiến này, nàng việc nhân đức không nhường ai, lại là một cái giáo viên. La Thông tràn đầy trêu tức lắc đầu, đầu tiên nói trước, quyền cước không có mắt, coi như ngươi là nữ, ta cũng sẽ không lưu thủ. Không cần. Tống Nghiên thanh âm băng lãnh, mang theo khó mà áp chế tức giận. Nàng trong khoảng cách kình đại viên mãn chỉ kém Lâm Môn một cước, lại thêm nàng Tùng Phong trưởng, so với Bạch Viên Thông tí quyền càng thêm linh xảo, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng mà, khi nàng chân chính cùng La Thông lúc giao thủ, nàng mới hiểu được vì cái gì nhị sư Minh Lâm Phong sẽ bại nhanh như vậy. Cái này La Thông chẳng những nội kình tu vi đạt đến cảnh giới đại viên mãn, đối mãng sơn quyền vận dụng đồng dạng đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, là một cái thiên tài chân chính. Phóng nhãn toàn bộ Lục Hợp Võ Quán, có lẽ thật chỉ có Triển Bạch sư huynh mới có thể ngăn được hắn. Bành! Quyền trưởng chạm vào nhau, Tống Nghiên bị La Thông cùng bánh mãng sơn quyền kình lực chấn bay rất ra ngoài. Bất quá lần này La Thông lại là lưu thủ. Tống Nghiên dù sao cũng là nữ hài tử, nếu quả như thật hạ tử thủ, hắn lo lắng Ngụy Uyên sẽ không giữ thể diện đối mặt hắn xuất thủ. Tuy nói có cùng là thông mạch cảnh sư phụ áp trận, nhưng hắn vẫn là không dám quá mức kích thích cái kia danh xưng Hắc Thủy Thành thứ hai cao thủ lão nhân. Đánh bại Tống Nghiên, La Thông khí diễm càng thêm hoa trương. Hắn đưa tay chỉ Lục Hợp Võ Quán một đám đệ tử, rêu cợt nói, các ngươi Lục Hợp Võ Quán còn có thể hay không đi? Không phải rác rưởi liền là nữ, muốn thật sự là không được, liền dứt khoát nhận thua đi. Chương 37, xuất thủ. Chương 37, xuất thủ. Ngươi nói cái gì? Lục Hợp Võ Quán đệ tử toàn đều sôi trào, có người mắt đỏ, sắc mặt đỏ lên, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Ta nói, Lục Hợp Võ Quán các vị đều là rác rưởi. Đương nhiên, Ngụy lão ngoại trừ, Ngụy lão thế nhưng là ta kính trọng nhất tiền bối, cũng là ta tấm gương. Ta chỉ là thay lão nhân gia ông ta tiếc hận, một đời thông mạch cảnh đại cao thủ, làm sao lại dạy dỗ các ngươi đám này giá áo túi cơm. Nói cho cùng, vẫn là các ngươi quá kém, bôi nhọ lão nhân gia ông ta uy danh. La Thông đứng tại giữa sân cực điểm trào phúng, ánh mắt bệ nghệ, nhìn về phía Lục Hợp Võ Quán chúng đệ tử ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Ngươi mẹ nó ý miệng. Có người nhịn không được, trực tiếp bắt đầu bạo nói tụ. A, lão tử liền không ý miệng. Ngươi mẹ nó có bản lĩnh đi lên đánh chết ta nha. Ngươi đến nha. La Thông cười lạnh liên tục, đối người kia khiêu khích. Thảo nê mã. Vị nào đệ tử cũng là bạo tính tình, vén tay áo lên liền muốn hạ tràng, bên cạnh sư minh đệ vội vàng khuyên can. Mặc dù bọn hắn đều rất biệt quất, nhưng cái này La Thông thực lực còn tại đó, ngay cả Lâm Phong sư minh cùng Tống Nghiên sư tỷ đều bại, bọn hắn đi lên cũng chỉ là nhiều ném một lần võ quán mặt mũi mà thôi. Sư phụ. Triển Bạch nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khí đến run rẩy. Hắn cái này khẽ động khí, dẫn động trong cơ thể thương thế, trên mặt lập tức phun lên một vòng không khỏe mạnh đường hồng. La Thông ánh mắt đảo qua Triển Bạch, lập tức thấy rõ vị này Lục Hợp Võ Quán duy nhất nội kình đại viên mãn đệ tử trạng thái không tốt, hoàn toàn yên tâm. Bọn hắn lần này khiêu chiến vốn là có chuẩn bị mà đến, đoán chắc Triển Bạch không cách nào xuất thủ. Nếu không coi như hắn đột phá tới nội kình đại viên mãn, cũng không có nắm chắc có thể thắng dễ dàng vị này danh mãn Hắc Thủy Thành Tùng Phong kiếm Triển Bạch. Bành! Ngụy Uyên chỗ ngồi lan can đột nhiên nổ nát vụn. Vị này tuổi gần 60 lão nhân hiển nhiên đã nhẫn mại đến cực hạn, một đôi tròng mắt sắc bén như câu, sắc mặt tức giận đến gần thành trư căn sắc. Trên người hắn tạo nên một cỗ làm cho người kinh hãi khí thế đáng sợ, như là một đầu ẩn nút hồng hoang manh thu sắp thức tỉnh, làm cho cả diễn võ trưởng trong nháy mắt an tĩnh lại. Nguyên lai còn cười ha hả nghiêm túc như lâm đại địch, ngoài miệng lại nói, "Ngụy lão bất giận, đồ nhi này của ta ham võ thành tính, không lựa lời nói, ngài đừng để trong lòng." Bên cạnh mấy tên phú thương cũng bị Ngụy Uyên cái kia khí thế cường đại chấn nhiếp, vội vàng hòa giải nói, "Ngụy lão, ta nhìn hôm nay thắng bại đã phân, không bằng như vậy coi như thôi." "Đúng đúng đúng, phá quán vốn là vì hữu hảo luật bàn, cũng đừng tổn thương hòa khí." Mấy người đều là nghiêm túc kéo tới cổ động xem cho vui, nói chuyện tự nhiên cũng là hướng về Mãng Sơn võ quán. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà võ quán, thực lực vốn là kém lục hợp võ quán cùng Mãng Sơn võ quán một bậc. Giờ phút này nào dám nhúng tay hai nhà tranh đấu, chỉ là sống chết mặc bay, ngậm miệng không nói. Ngụy Uyên tự nhiên rõ ràng những lao gia hỏa này trong lòng suy nghĩ, nói cho cùng chính là sợ hắn báo nổi, trực tiếp lật bàn, đối Mãng Sơn võ quán xuất thủ, hai bay vạ gió. Nếu là ngày trước, hắn ngược lại là không sợ. Dù là liều mạng trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ đều danh, cũng muốn hảo hảo giáo huấn một cái kia dám ở hắn võ quán dương ai mao đầu tiểu tử. Sau đó một người một bàn tay đem trước mắt bọn này được đà lấn tới hôn trướng gia hỏa toàn bộ đập bay. Có thể lúc này không giống ngày xưa, hắn đã tuổi gần 60, khí huyết khô cạn, không chống được mấy năm. Nếu như hôm nay thật cùng Mãng Sơn võ quán mệt mặt, đại chiến một trận, hắn mặc dù sẽ thắng, nhưng thực lực tất nhiên giảm lớn. Đến lúc đó không có hắn cái này thông mạch cảnh cao thủ uy hiếp, lục hợp võ quán sẽ chỉ bước đi liên tục khó khăn. Ý niệm tới đây, nguyên bản khí thế bộc phát lao nhân, giống như là trong nháy mắt giảm mua thêm 10 tuổi. Hắn một mặt chán nản tựa ở thành ghế bên trên, vô lực nói, "Hôm nay hỏi quyền, ta lục hợp võ quán." Chấm dãi. Ngay tại Ngụy Uyên chuẩn bị đại biểu lục hợp võ quán nhận thua lúc, một đạo thân cao thân ảnh từ trong đám người đi ra, trực tiếp đi hướng trong sân La Thông. Hắn tại La Thông đối diện đứng vững, lúc này mới hướng Ngụy Uyên chắp tay nói, "Sư phụ, đệ tử muốn lãnh giáo một chút Mãng Sơn võ quán cao chiêu." Ra trận không phải người khác, chính là sớm đã lên cơn giận dữ Tần Sóc. Hỗn náo. Ngụy Uyên biến sắc, trong mắt đã có vui mừng lại có lo lắng, trầm giọng nói, "Mau trở lại. Thần sư đệ, không nên vọng động." Lâm Phong cũng liền vội mở miệng. Mặc dù bọn hắn đều muốn đem cái kia La Thông hành hung một trận, để tiết trong lòng chi phẫn, nhưng đối phương thực lực còn tại đó, trừ phi là thời kỳ toàn thịnh chiến bạch, nếu không không người là hắn đối thủ. Hắn có thể hiểu được Tần Sóc phẫn nộ, nhưng Mãng Sơn võ quán lần này vốn là hướng về phía lập đi tới, không phải hữu hảo luật bàn, lúc này đi lên khiêu chiến, đúng là không khôn ngoan. Tống Nghiên cũng muốn khuyên can, nhưng há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. "Ca, đừng đi." Trong đám người, Thần Lan sắc mặt trắng bệnh bỏ ra. Cái kia La Thông hung mãnh, nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Ngay cả Hùng ca cùng Tống sư tỷ đều bị hắn trọng thương, ca ca của mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? "Sư phụ sư minh yên tâm, đệ tử có nắm chắc." Tần Sóc tự tin cười một tiếng, sau đó ánh mắt trấn an Tần Lan, để nàng yên tâm. "Người này ai vậy? Khẩu khí lớn như vậy, không thấy được ngay cả bọn hắn giáo viên đều bị đánh phế đi a, lại vẫn dám nói có nắm chắc, ngốc không thành." Mãng Sơn võ quán đệ tử nhao nhao lắc đầu, chế giễu Tần Sóc không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. La Thông càng là trên dưới đánh giá Tần Sóc một phen, cười lạnh nói, "Can đảm lắm, nhưng muốn làm ta La Thông đối thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách." Sau đó hắn không nhìn thẳng Tần Sóc, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Uyên, ôm quyền chắp tay nói, "Ngụy lão, ngươi vẫn là tuyên bố lần này phá quán kết quả đi, miễn cho chúng ta võ quán lại nhiều thêm một vị thương binh." "Phế lối, quá phế lối." Dưới đài một đám lục hợp võ quán đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn uất. Ngụy Uyên đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn rõ ràng, Tần Sóc mới vào nội đỉnh, căn bản không có khả năng là La Thông đối thủ, liền cũng dự định kết thúc cuộc nháo kịch này. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Tần Sóc đã ngang nhiên xuất thủ. "Đủ tư cách hay không? Đánh qua mới biết được." Tần Sóc hừ lạnh một tiếng, cả người như là một đầu linh biên lướt tầm ầm ra. Tại Thanh Dương trấn những ngày này hắn cũng không có nhà rỗi. Mỗi ngày chỉ ít 20 cân dị thú thịt thu hút, vẫn là đến gần vô hạn thượng đẳng dị thú mai sừng tấm bắc mỹ thịt. Khiến cho nội kình của hắn tu vi thành công đột phá đến cảnh giới đại thành, có thể đồng thời bao trùm tứ chi, thực lực bạo tăng một mạng lớn. Ban đầu ở Lang Sơn, nội kình tiểu thành hắn, liền có thể cùng trọng thương Thiên Lang Bang đại trưởng lao cân sức ngang tài. Bây giờ hắn nội kình đại thành, lại có nhiên huyết bí thuật nơi tay. Cái này La Thông, chưa hẳn không thể một trận chiến. "A, đã ngươi mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình." La Thông ánh mắt phát lạnh. Nguyên bản hắn cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, có thể kết thúc công việc. Không nghĩ tới tung ra một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Xem ra chính mình lúc trước đối Tống Nghiên Lâm Phong ra tay vẫn là quá nhẹ, khiến cái này rác rưởi coi là dựa vào một lời mới dũng, liền có thể khiêu chiến hắn. Đã như vậy, vậy liền giết gà dọa khỉ, phế đi tiểu tử này. Dù sao là chính hắn đụng vào, coi như mình đem hắn đánh cho tàn phế, nghĩ đến Ngụy lao đầu cũng không tốt nói thêm cái gì. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, Mãng Sơn khẩn thiết đỡ toàn lực kéo ra, muốn cho Tần Sóc một cái hung hăng giáo huấn. Chương 38, bạo lực nghiền ép. Chương 38, bạo lực nghiền ép. Bành. La Thông bàn chân tại mặt đất hung hăng đập mạnh, lực lượng kinh khủng giống như bạo tạc tại hắn gân cốt huyết đục ở giữa truyền lại. Bên ngoài sân đám người thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được nội kình tại La Thông trong cơ thể tầng tầng truyền lại, như là như gợn sóng, từng lớp xếp, hội tụ đến hữu quyền của hắn phía trên. Một loại vô cùng khí thế ở trên người hắn nộn nhạo lên, để một đám người bây xem đều sắc mặt biến. Không tốt, hắn động toàn lực. Lâm Phong cùng Tống Nghiên đều là con người đột nhiên co lại, trái tim đều phảng phất tại giờ khắc này ngừng đập, không tự chủ được ngừng thở. Lúc này La Thông, như là một đầu dã thú, khí thế cuồng mãnh, so với lúc trước cùng bọn hắn lúc giao thủ, còn muốn càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Tiểu tử thối. Ngụy Uyên giận mắng một tiếng, bụt từ trên ghế đứng lên đến, làm xong tùy thời cứu chàng chuẩn bị. Sau lưng hắn Triển Bạch càng là vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này La Thông, làm hắn đều cảm nhận được uy hiếp, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ca. Tần Lan càng là sắc mặt trắng bệnh, bị La Thông cái kia khí thế nhiếp người bị hù ngồi liệt trên mặt đất. Họ người ra mặt làm anh hùng. Hôm nay, lão tử liền để ngươi biến cậu hùng. La Thông nhe răng cười, như là một đầu mãnh hổ xuống núi, không tránh không né, thẳng tắp hướng Tần Sóc vào tới. Tần Sóc xuất thủ lúc, hắn liền đã nhận ra đối phương nội kình tu vi bất quá cảnh giới đại thành, luận kinh lực hùng hậu trình độ, so với Lâm Phong đều muốn kém một bậc, cùng đừng nói Tống Nghiên. Tu vi như vậy, cũng dám kêu gào khiêu chiến mình, quả nhiên là không biết sống chết. Ra sức vọt tới trước, Tần Sóc cũng cảm nhận được La Thông cái kia cuồng mãnh bá đạo hùng hồn khí thế. Lúc này cũng không lưu tay nữa, nhiên huyết bí thuật trong nháy mắt khởi động. Bụt. Cơ hồ tại hắn vận dụng nhiên huyết bí thuật trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí huyết phảng phất nham tương sôi trào bắt đầu. Da thịt của hắn tại trong khoảnh khắc trở nên lửng hồng một mảnh, cả người giống như là mới từ nước sôi bên trong vớt đi ra đồng dạng. Từng tia từng sợi tinh lực từ trong lỗ chân lông chảy ra, để hắn thoạt nhìn như là bao phủ tại một tầng thật mỏng trong huyết vụ, vô cùng khiếp người. Siêu. Nhiên huyết bí thuật một khi thi triển, Tần Sóc cảm giác mình lực lượng cùng tốc độ đều chợt tăng không chỉ một lần. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã vọt tới La Thông trước người. Tốc độ thật nhanh. Có người kinh hô, mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị. Liền ngay cả Ngụy Uyên cùng Nghiêm Tung đều là lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Người khác có lẽ cảm giác không sâu, nhưng bước vào thông mạch hai người lại là nhìn rõ tích. Ngay tại vừa rồi, Tần Sóc khí tức trong nháy mắt đống nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn, đồng dạng đạt đến nội kình đại viên mãn cấp độ. Mà trước lúc này, đối phương rõ ràng chỉ là nội kình đại thành mà thôi. Cái này đột nhiên tăng gọn, để cho hai người đều là giật mình trong lòng, ngửi được một loại không giống bình thường khí cơ. Đó là khí huyết thiêu đốt hương vị. Cái này, đối với đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Tần Sóc, La Thông cũng là cả kinh, lập tức không chút do dự một quyền bùng ra, kinh khủng lực đạo cuốn lên phong lôi âm thanh, động tác đồng dạng mau kinh người. Tốc độ nhanh lại như thế nào? Chúng ta Mãng Sơn quyền dốc hết toàn lực, hắn muốn cùng La Thông sư đệ cứng đối cứng, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn thấy La Thông xuất thủ, Mãng Sơn quyền quán đệ tử đều hưng phấn bắt đầu, đối La Thông tràn đầy lòng tin. Phanh! Song quyền va chạm, một cú bạo tạc lực lượng khổng lồ tại La Thông trên nắm tay nổ tung. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt từ hắn trên nắm tay truyền đến, một cỗ toàn tâm đau đớn làm hắn ngắn ngủi thất thần. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình thân thể hướng về sau ném đi mà lên, hai bên cảnh sắc cấp tốc hướng về phía trước đi xa. Bành! Hắn to con thân thể đập ầm ầm tại cứng rắn tường viện bên trên, bức tường trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phát ra không chịu nổi gánh nặng dạn nứt âm thanh. La Thông cảm giác mình tựa như là bị một đầu cuồng bạo tê giác chính diện đụng vào, lực đạo cuồng manh thuận cánh tay tràn vào trong cơ thể, đánh tan toàn thân hắn kinh lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây dại. Tình huống như thế nào? Có người kinh hô, phá vỡ yên tĩnh. Lúc trước còn tin tâm tràn đầy Mãng Sơn quyền đệ tử, giờ phút này toàn bộ hóa đá, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Toàn trường rung động. Vừa mới còn không ai bị nổi La Thông, cũng chỉ là vừa đối mặt mà thôi, liền bị đánh thành trọng thương. Tất cả mọi người nhìn về phía giữa sân cái kia thanh tú thiếu niên, ánh mắt cũng thay đổi, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật, chấn kinh, sợ hãi, kinh hãi. Người quá yếu. Tần Sóc ánh mắt bình tĩnh nhìn La Thông, ngữ khí lạnh nhạt, phản phất chỉ là trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Nhưng này trong lúc lơ đãng toát ra khinh thị cùng kinh thường, lại làm cho La Thông trong nháy mắt đỏ lên hai mắt. Người muốn chết. La Thông gầm hét, toàn thân khí huyết cổ động, thân thể đột nhiên chấn động, từ bức tường bên trong tránh ra. Sau một khắc, hắn như là một đầu nổi giận cổ sư, hai mắt đỏ bừng, giống giận phóng tới Tần Sóc. Tay phải hắn gãy xương, liền đem toàn thân kinh lực hội tụ tại tay trái bên trên, mang theo muốn hủy diệt hết thể lửa giận, trùng điệp huy quyền. Phúc. Đột ngột ở giữa, La Thông cảm giác mình ngực giống như là bị một tòa núi nhỏ đập trúng. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy mình bay bắt đầu. Ta nói, ngươi quá yếu. Bình thản tiếng nói truyền vào La Thông trong tai, không mang theo một tia tình cảm. Như là cái kia bao quát chúng sinh chỗ tệ, tại đối mặt một cái buồn cười sâu kiến, không có phẫn nộ cùng thương xót, chỉ có vô tận lạnh lùng. La Thông mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn thân thể của mình rời đi mặt đất, tham nhập giữa không trung. Hắn thậm chí có thể tại cái góc độ này, thấy rõ trong nội viện đám người cái kia trợn mắt hốt mồm, như là hóa đá biểu lộ. Quá nhanh, tốc độ của đối phương quá nhanh. Nắm đấm của hắn mới vung ra một nửa, đối phương nắm đấm cũng đã rơi vào lồng ngực của hắn. Tốc độ, lực lượng, phản ứng. Mình vậy mà toàn phương vị bị thiếu niên này vô tình nghiền ép, không có một tia sức hoàn thủ. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là nội kình đại viên mãn a. Trên thân thể lên tới điểm cao nhất, sau đó bắt đầu tự do tung tích. Sau một khắc, La Thông đột nhiên cảm giác một cái bàn tay lớn đội lên trên mặt mình. Ngay sau đó, hắn liền đã trải qua để hắn suốt đời khó quên một màn. Trong diễn võ trường, Tần Sóc một tay chế trụ La Thông đầu lâu về sau, trực tiếp đem ngàn cân lực cánh tay vận chuyển tới cực hạn, đem La Thông coi như một cây hình người gậy tròn cho vung mạnh bắt đầu. Bành! Tần Sóc đem La Thông trùng điệp đập xuống đất, kinh khủng lực đạo, trực tiếp đem võ tràng mặt đất ném ra một cái hố sâu. Cũng chính là La Thông đã nội kình viên mãn, có thể bảo vệ toàn thân các nơi. Nếu không cái này một ném, liền đủ để cho hắn toàn thân gân cốt tan ra thành từng mảnh, xương cốt đứt gãy. Mặc dù như thế, La Thông vẫn là bị ngã cái thất điên bắt đảo, hai mắt cửa ra kim tinh, toàn thân kim đâm giống như đau. Phanh, 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 phanh. Tần Sóc giơ cao tái phát, không ngừng đem La Thông quăng nện hướng mặt đất, giống như là tại đập một cái tràn đầy cây ngô phá bao tải. Trong diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị trấn trụ. Tần Sóc giống như một đầu phát cuồng bạo viên, một tay vác lên la thông, không ngừng đập, nhìn đầu người ra tóc nhà, lưng ngứa ra hàn khí. Thống quái, lục hợp võ quán đệ tử reo hò, từng cái nắm chặt nắm đấm, liền phảng phất chính bọn hắn tại đạo thủ, ra sức đánh la thông, phát tiết trong lòng nộ khí. Mới la thông ở đây bên trên tiêu gạo, xem lục hợp võ quán đệ tử là rất rưỡi, không coi là gì a miêu a cẩu, phách lối bá đạo tới cực điểm, kết quả bây giờ bị đánh giống như chó chết, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Quá sung sướng. Thần sư đệ, phế đi hắn. Lục hợp võ quán các đệ tử toàn đều thần sắc sục sôi, giống như là điên cuồng đồng dạng, ngao ngao trực hiếu. Nghĩ không ra tần sư đệ còn có bạo lực như vậy một mặt. Tống Nghiên môi đỏ khẽ nhếch, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt cấp tốc giơ lên vui sướng ý cười. Tiểu tử này, thật là chúng ta xả được cơn giận. Nhị sư Minh Lâm Phong cũng đang cười, lúc trước che lớp quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ cùng khoái ý cùng lục hợp võ quán gieo họ phân chấn khác biệt, Mãng Sơn võ quán thì hoàn toàn tĩnh mịch, như tang thi phê. Bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao la sư đệ, giờ phút này bị ảnh hình người con chó chết xiết trong tay, còn đến đợt tới, nơi nào còn có nửa phần nội tình đại viên mãn uy nghiêm. Hôm nay qua đi, bọn hắn Mãng Sơn võ quán chỉ sợ muốn triệt để tại Hắc Thủy thành nổi danh. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, ngày sau đi trên đường, người khác xem bọn hắn cái chủng loại kia dị dạng ánh mắt. Mà hết thảy này người khởi sướng, chính là giữa sân cái kia nhìn lên người tới xúc vô hại, kỳ thực bạo lực vô song thanh tú thiếu niên. Đủ. Bên ngoài diễn võ trường, Nghiêm Tung đột nhiên đứng người lên, một trưởng vô nát bên người trà băng ghế. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ hùng hồn khí thế, giống như là hãn hải hướng Tần Sóc nghiền ép mà đi, đội vã khiến cho hắn dừng tay. Hừ. Ngụy Uyên hừ lạnh, một cỗ so Nghiêm Tung còn muốn cuồng mãnh mấy lần khí thế, như lũ quét bộc phát, trong nháy mắt đè ép toàn trường, khiến cho mọi người trong lòng đều là chỉ trệ. Nghiêm Tung, ngươi dám ở trước mặt lão phu dương ai? Chương 39, thiếu nữ Phương Tâm Ảm, hô hấp pháp 2/1, chương 39, thiếu nữ Phương Tâm hô hấp pháp 2/1, hai đại thông mạch cảnh cường giả đối chọi gay gắt. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người đều nín thở, trong lòng giống như là bị đặt lên một tảng đá lớn, lồng ngực bị đè nén, hô hấp khó khăn. Đây cũng là thông mạch cảnh cao thủ khí thế. Vẹn vẹn khí cơ ngoại phóng, liền đủ để chấn nhiếp toàn trường. Nếu là chân chính giao thủ, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người đều sẽ bị tác động đến, không cách nào tại hai đại cường giả giao phong bên trong may mắn thoát khỏi. Bành, đập hơi một chút. Tần Sóc giống như là ném rác rưởi, tiện tay đem La Thông ném xuống đất. Lúc này La Thông đã triệt để ngất, trên thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, cả người giống như là một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám đả thương ta ái đồ? Nghiêm Tung muốn rách cả mí mắt, con mắt đều muốn trợn lồi ra, tức sủi vào mép. Làm sao? Chỉ cho phép cái này La Thông không coi ai ra gì, làm tổn thương ta đệ tử, thì không cho ta võ quán đệ tử phản kích sao? Lúc nào, ngươi Mãng Sơn võ quán trở nên bá đạo như vậy? Ngụy Uyên ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị chất vấn, khí thế trên người cũng đi theo tăng vọt một đoạn. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Sóc, trong mắt tràn ngập vui mừng cùng vui sướng, mơ hồ trong đó còn có một tia lo âu và ấy nấy. Làm thông mạch cảnh cao thủ, cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm. Người khác có lẽ nhìn không ra Tần Sóc vì sao đột nhiên thực lực tăng vọt, nhưng hắn lại rõ ràng, đó là Tần Sóc lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá, đổi lấy ngắn ngủi bộc phát. Nghĩ tới đây, trên người hắn bỗng dưng bắn ra một cỗ băng lãnh sắc ý, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Tung nói, "Đã ngươi Mãng Sơn võ quán, nghĩ như vậy thay thế ta lục hợp võ quán tại Hắc Thủy thành địa vị, như vậy hôm nay lão phu liền tới ước lượng một cái, ngươi Nghiêm Tung phải trang đủ tư cách này." Lời còn chưa dứt, Ngụy Uyên đã một trường bố ra. Bàng bạc kinh lực như cái kia hãn hải kích thiên, rung động ầm ầm, chấn trong nội viện đám người cơ hồ muốn sụp đổ cùng ngạt thở. Nghiêm Tung bị bất thình lình một kích bị hù bãi cả linh hồn. Hắn hôm nay đến đây, thật không nghĩ qua muốn cùng lão già này liều mạng. Lập tức cũng không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, né qua Ngụy Uyên công kích. Tiếp lấy một cái nhảy vọt rơi vào trong diễn võ trường, nhấc lên bất tỉnh nhân sự La Thông, hoảng hốt mà đi. Ngụy Uyên, cái nhục ngày hôm nay, Nghiêm Mỗ ngày sau chắc chắn gấp bội hoàn trả. Đợi đến hai người thân hình đã biến mất trong sân, Nghiêm Tung cái kia tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng thanh âm mới từ ngoài viện trên đường truyền đến. Đến đây xem lễ đám người hai mặt nhìn nhau, nhất là bị Nghiêm Tung cứng rắn kéo tới phụng tràng mấy cái kia nhà giàu lao ra, lúc này càng là một mặt xấu hổ, như ngồi bàn trông. Trước khi đến, Nghiêm Tung hướng bọn hắn thổi thiên hoa loạn truy, nói cái gì hôm nay tất thắng, mời bọn họ làm chứng. Hiện tại, Nghiêm Tung lại là như cái kia chó nhà có tang, bước xuống bọn hắn, mình xám xịt trốn, lưu bọn hắn lại một mình đối mặt Ngụy Uyên. Ngụy lão, đã thắng bại đã phần, vậy chúng ta liền cáo từ. Một tên khí độ bất phàm nhà giàu lao ra kiên trì tiến lên, hướng Ngụy Uyên chắp tay, không muốn ở chỗ này lưu thêm. Bọn hắn vốn là đến cho Mãng Sơn võ quán trợ uy, nhìn lục hợp võ quán trò cười. Hiện tại rơi xuống như thế cái cục diện, để bọn hắn cũng rất xấu hổ. Đi thong thả. Không tạo. Ngụy Uyên ngữ khí lãnh đạm, hiển nhiên đối mấy người lần này tiên vị Mãng Sơn quyền quán cũng bất mãn hết sức. Mấy vị nhà giàu lao ra như được đại xá, Mãng Sơn quyền quán đệ tử cũng thừa cơ đi theo chạy đi. Mặt khác hai nhà võ quán cùng cái khác quần chúng gặp chính chủ đều đi, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa, liền cũng đều đi theo tán đi. Có thể đoán được, làm những người này bước ra võ quán, hôm nay giao đấu sự tình sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy thành. Mà cái kia lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc thiếu niên sẽ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, danh chấn Hắc Thủy thành. Không bao lâu, đến đây vây xem khách nhân đều tán đi. Trong viện chỉ còn lại có lục hợp võ quán một đám đệ tử. Thần sư đệ, ngươi quán ưu. Võ quán đám người xuống tới, nhao nhao tán thưởng hắn vừa rồi hành hung La Thông cử động, để bọn hắn xuất tận trong lòng ác khí. "Đúng Tần sư đệ, ta nhớ được ngươi nửa tháng trước còn chưa bước vào nội kình, làm sao đột nhiên nội kình đại thành? Có phải hay không có kỳ ngộ gì, nhanh nói cho chúng ta một chút." Võ quán các đệ tử lao nhao, đều muốn biết Tần Sóc thực lực tăng vọt bí mật. Liền ngay cả nội viện thân truyền nhóm đều căng tới chú ý ánh mắt. Ngắn ngủi nửa tháng, từ thung công viên mãn đến nội kình đại thành, dạng này tốc độ phát triển thực sự quá không thể tưởng tượng, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu. Khi mọi người biết được, hắn tại Lang Sơn đi săn đến một đầu thượng đẳng dị thú lúc, tất cả mọi người đều trầm mặc, hô hấp trở nên thô trọng, trong mắt hiện lên màu nhiệt huyết. Một chút làm việc quyết đoán ngoại viện đệ tử, càng là lúc này liền hướng Ngụy Uyên xin phép nghỉ, muốn đi Lang Sơn đi săn. Ngụy Uyên đối với cái này tất nhiên là đều đáp ứng. Rất nhanh, người trong viện liền tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một đám võ quán thân truyền lưu lại, chờ đợi sư phụ Ngụy Uyên phát biểu. Trần Sơn, ngươi đi tiệm thuốc đem Ngô đại sư mời đến, để hắn cho lao thất nối xương, cho ngươi nhị sư huynh cùng ngũ sư tỷ nhìn thương. Lưu Hiên, ngươi đi thông chi hồ quản gia, để thiện đường mấy ngày nay nhiều chuẩn bị một chút dị thú thịt, trợ giúp sư huynh của ngươi sư muội chữa thương. Ngụy Uyên từng cái an bài, chủ yếu là nhằm vào Trương Hùng, Lâm Phong, Tống Nghiên, Triển Bạch bốn người tiếp xuống chữa thương tu dưỡng công việc. Chư vị sư huynh riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, trong viện liền chỉ còn lại có Tần Sóc, Ngụy Uyên cùng Tần Lan. Giúp xong thư đến phòng tìm ta. Ngụy Uyên ánh mắt nhìn lướt qua hai huynh muội, cũng không nhiều lời cái gì, liền chắp hai tay sau lưng, quay người đi hướng nội viện. Ngụy lão đầu vừa đi, Tần Lan lúc này sinh động bắt đầu, giắt lấy Tần Sóc cánh tay hưng phấn nói, "Ca, ngươi quá lợi hại, có thể đánh bại La Thông. Đây chẳng phải là nói, ngươi cũng nội kình đại viên mãn. Lấy ngươi dạng này tiên tư cùng thực lực, phối chúng ta Tống sư tỷ dư xài." Cô gái nhỏ một đôi mắt cười híp lại thành nguyệt nha, trên mặt viết đầy tự hào cùng kiêu ngạo. "Làm sao? Gấp gáp như vậy đem ngươi cả ta gả đi a? Vừa về đến liền thúc cưới." Tần Sóc luốt luốt cô gái nhỏ đầu, cười trêu ghẹo. "Tống sư tỷ tốt bao nhiêu nha. Ngươi đừng nhìn nàng bình thường lạnh băng băng, người khá tốt, nếu là làm ta tương lai tẩu tử, ta cái thứ nhất giơ hai tay đồng ý." "Ta không đồng ý." Tần Sóc mắt trợn trắng. "Người ta Tống sư tỷ xuất thân danh môn, coi trọng nhất danh dự, ngươi cũng đừng lung tung địa đặt, dơ bẩn thanh danh của người khác. Ta cũng chỉ là cùng ngươi nói một chút mà." Cô gái nhỏ nũng nịu. "Ta không trong khoảng thời gian này, có hay không hảo hảo học võ?" Tần Sóc nói sang chuyện khác. "Cái kia nhất định nha." Nói ra học võ, cô gái nhỏ lúc này một mặt ngạo nghễ, "Ta Bạch Hạc cái cọc đã đại thành, không được bao lâu liền có thể viên mãn, ngay cả Tống sư tỷ cũng khoe ta ngộ tính tốt đâu." Sau đó nàng giống như là nghĩ tới điều gì, rũ rũ cúi đầu nói, "Đương nhiên, cùng ca ca ngươi quái vật này so, đó là so sánh cũng bằng." Tiểu nha đầu gật gù đắc ý, một bộ ông cụ non bộ dáng. "A, nửa tháng cũng thấy, gan mập không thiếu a. Cũng dám nói ngươi ca là quái vật." Tần Sóc giả bộ trừng mắt. "Mọi người đều nói như vậy mà." Cô gái nhỏ thẻ lưỡi, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ca, ngươi thật không suy nghĩ một chút Tống sư tỷ a? Nàng thật rất tốt." "Đi một bên." Tần Sóc không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này. Cô gái nhỏ này cũng không biết lấy cái gì mà, một lòng muốn tác hợp hắn cùng Tống Nghiên. Cũng may Tống Nghiên đối với cái này không có gì khúc mắc, chỉ cho là tiểu hài tử không hiểu chuyện đùa giỡn, không chút để ở trong lòng. Không phải cái này ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, nhiều xấu hổ. Về sau hai huynh muội lại trò chuyện lên nửa tháng này đến võ quán biến hóa cùng chuyện lý thú. Ngoại viện Tào Anh sư huynh cùng Quách Hoạ sư huynh đều sống quan thất bại, rời đi võ quán. Thiên viện ngược lại là có gia cảnh không tầm thường sư tỷ sống quan thành công, bước vào nội kình, nhưng lại bị gia tộc đón về nuôi dưỡng, không có trở thành quán chủ thân truyền. Hai huynh muội vừa đi vừa trò chuyện, phần lớn đều là Tần Lan đang nói, Tần Sóc đang nghe. Sau đó Tần Lan lại hỏi Tần Sóc Lang Sơn chi hành. Tần Sóc tất nhiên là nhặt chơi vui thú bị nói, tự động loại bỏ cùng độc giác ngân lang cùng thiên lang bang đại trưởng lão đám người chém giết sự tình. Ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ, vẫn là dị thú. Làm Tần Lan biết được, ca ca của mình mang về một đầu ngàn cân mai sừng tấm Bắc Mỹ về sau, miệng nhỏ kinh ngạc đủ để đem thả xuống một viên trứng gà, thật lâu nói không ra lời. Qua thật lâu, cô gái nhỏ mới tỉnh hồn lại, hướng Tần Sóc giơ ngón tay cái lên, "Ca, ngươi thật nhiều." Tần Sóc sáng lạng cười một tiếng, rất vui vẻ. Sau đó cô gái nhỏ này giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút đỏ lên, nhăn nhó ấp úng nói, "Ca, cái kia dị thú thịt có thể hay không phân hùng ca một chút?" Hắn trong khoảng thời gian này rất chiếu cố ta. Lời nói đến cuối cùng, Tần Lan tiếng nói đã bé không thể nghe, mặt càng là đỏ giống quả táo chín, cúi đầu, không dám cùng Tần Sóc đối mặt. "A." Nghe được Tần Lan cái này xấu hổ ngượng ngùng ngữ khí, Tần Sóc ngửi được mới biết yêu hương vị. Lúc này cười xấu xa nói, "Coi trọng hùng ca." "Không, không có." Cô gái nhỏ bị đâm thủng tâm tư, biểu lộ lúc này bối rối bắt đầu, ánh mắt trốn tránh nói, ta đây không phải nhìn hắn thụ thương nha, cho nên cái gì? Tần Sóc cười nhẹ nhàng, một mặt an dưa cười xấu xa biểu lộ nhìn chằm chằm Tần Lan. Cô gái nhỏ trên mặt đỏ bừng bám một cái đỏ đến cái lỗ tai. Cuối cùng thực sự không chịu nổi Tần Sóc ánh mắt, chỉ có thể dậm chân một cái, gắt giọng, "Ca, ngươi xấu lắm." Sau đó chạy đi như bay mở. Nhìn xem cô gái nhỏ chật vật mà chạy thân ảnh, Tần Sóc nhếch miệng lên giàn kế được như ý cười. Để cô gái nhỏ này mỗi ngày không có việc gì tác hợp hắn cùng Tống Nghiên, hiện tại biết thẹn thùng đi. Đưa mắt nhìn Tần Lan đi xa, thẳng đến đối phương biến mất tại trong tầm mắt của mình, Tần Sóc lúc này mới quay người đi hướng nội viện. Hắn rõ ràng, mình hôm nay biểu hiện quá mức chói sáng. Cái kia nhiên huyết bí thuật có thể giấu giếm được chư vị sư huynh đệ, nhưng lại không thể gạt được đã bước vào thông mạch cảnh giới Ngụy Uyên. Đối phương lần này ước là mình, chỉ sợ cũng cùng cái này nhiên huyết bí thuật có quan hệ. Bất quá Tần Sóc ngược lại không lo lắng, đối với nhiên huyết bí thuật nơi phát ra, hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Lập tức cũng không do dự, trực tiếp hướng Ngụy Uyên thư phòng mà đi. Làm Tần Sóc đi vào Ngụy Uyên thư phòng lúc, lão nhân đang luyện chữ, hiển nhiên đã đợi chờ lâu ngày. Đóng cửa lại, lão nhân dặn dò một tiếng, dừng lại trong tay bút lông, bắt đầu trên dưới dò xét Tần Sóc, giống như là muốn nhận thức lại hắn đồng dạng. Tần Sóc không nói gì, tùy ý lão nhân dò xét mình. Qua một hồi lâu, Ngụy Uyên mới quay người từ trên bàn sách cầm lấy một cái bình sứ đưa cho Tần Sóc, đây là Bồi Nguyên đan, có cố bản Bồi Nguyên, tăng máu dưỡng sinh hiệu quả. Là lão phu năm đó sông sáo phủ thành lúc, từ Phong Lôi các giá cao mua hàng. Nguyên bản có 5 viên, những năm qua này chỉ còn lại 2 viên, một viên cho ngươi Tam sư huynh Triển Bạch, còn lại một viên cho ngươi. Tần Sóc tiếp nhận bình sứ, há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng. Đưa ra Bồi Nguyên đan, lão nhân giống như giải quyết xong một cuộc tâm sự, trên mặt lần nữa khôi phục ngày thường uy nghiêm cùng cao lãnh. Đã ngươi đã tu thành nội kình, tiếp xuống liền do vi sư chuyển cho ngươi hoàn chỉnh Bạch Viên Tiên Cương Đạo Pháp. Hoàn chỉnh Bạch Viên Tiên Cương Đạo Pháp. Tần Sóc nghe vậy vi kinh ngạc. Cái này Bạch Viên Tiên Cương đao, hẳn là không ngừng 36 đường không thành. Dường như xem thấu Tần Sóc tâm tư, Ngụy Uyên kiên nhẫn giải thích nói, ngoại viện chỗ thụ thùng công cùng đao pháp đều là hoàn chỉnh, cái này ngươi không cần lo lắng. Sư phụ kia nói tới hoàn chỉnh đao pháp là chỉ. Tần Sóc khiêm tốn tỉnh giáo. Ngụy Uyên ra hiệu Tần Sóc tìm cái ghế ngồi xuống, lúc này mới nói, thùng công cùng đao pháp đều thuộc về ngoại công, là rèn luyện thân thể, nắm máu sinh kình phải qua đường. Nhưng tu thành nội kình về sau, nếu như vẫn là chỉ có thung công cùng đao pháp, trong cơ thể huyết khí bổ sung sẽ rất khó đuổi theo khí huyết hóa kình tốc độ, một lúc sau, liền sẽ khí huyết thâm hụt, căn cơ bại hoại. Lúc này, liền cần một môn công pháp trợ giúp vững chắc căn cơ, tăng cường tinh lực, phòng ngừa tăng máu cùng luyện máu ở giữa mất cân bằng, hô hấp pháp bởi vậy sinh ra. Hô hấp pháp. Tần Sóc lông mày nhíu lại. Trong đầu đột nhiên hiện ra ngày đó tại nội viện, chư vị sư minh luyện công buổi sáng lúc, loại kia đặc thủ hô hấp nhịp. Hô hấp pháp chính là hái thiên địa chi khí, cường tráng bản thân một loại hô hấp pháp môn, cũng gọi nội công. Có hô hấp pháp phụ trợ, có thể gia tốc nội kình tu luyện cùng ngưng tụ, giảm thiểu đối dị thú thịt cùng thuốc thang ủy lại. Ngụy Uyên giải thích nói, cái kia vì sao không đồng nhất bắt đầu liền tu luyện nội công đâu, dạng này không phải có thể để cao ngoại viện đệ tử nhập kình phá quan tỷ lệ a? Tần Sóc không hiểu, nếu như cái này hô hấp pháp năng tăng cường tinh lực, lớn mạnh nội kình, cái kia hẳn là cũng có thể trợ giúp ngoại viện đệ tử nắm máu sinh kình mới đúng. Hô hấp pháp xác thực đối nhập kình phá quan có nhất định trợ giúp, nhưng tác dụng có hạn, kém xa dùng ngoại công rèn luyện nội kình tới có hiệu suất. Đến võ quán học võ đệ tử, phần lớn gia cảnh bần hàn, chi không nổi mấy năm thậm chí mười mấy năm đi tình tu nội công, cho nên trước bên ngoài công tu thành nội kình, lại trong vòng công phụ trợ nội kình tu hành mới là chính đạo. Nếu như tự thân tư chất có hạn, không cách nào thông qua ngoại công đột phá nội kình, như vậy tu nội công cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là uổng phí hết thời gian. Nói đến chỗ này, Ngụy Uyên dừng một chút, tiếp tục nói, tiếp xuống ta chuyển cho ngươi Bạch Viên hô hấp pháp, đây là Bạch Viên Thiên Cương Đao nguyên bộ nội công, chưa qua lão phu cho phép, không thể khinh truyền người khác, ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch. Tần Sóc liền vội vàng đứng lên cung kính hành lý, chờ đợi Ngụy Uyên truyền pháp. Bạch Viên hô hấp pháp cũng không phải là cái gì huyền ảo võ học cao thâm, chỉ là một loại phối hợp Bạch Viên thung cùng Bạch Viên Thiên Cương Đao hô hấp tiết tấu mà thôi, học bắt đầu cũng không khó khăn. Tại Ngụy Uyên tự mình biểu thị dưới, Tần Sóc rất nhanh liền nắm giữ loại này hô hấp tiết tấu. Quả thật có chút không giống nhau. Học được hô hấp pháp về sau, Tần Sóc cảm giác mình đi cái cọc luyện quyền lúc, trong cơ thể kinh lực thuận theo không ít, nhất tính nhất động, khẽ trương khẽ hợp, đều là cùng hô hấp phù hợp. Mỗi một lần hô hấp, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng có một cô yếu ớt năng lượng theo hô hấp của hắn tiến vào trong cơ thể. Cái này năng lượng yếu không thể xem xét, nhưng lại chân thực tồn tại. Đến tận đây, Tần Sóc cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ngụy lão đầu nhất định phải các loại nội kình tu thành sau mới truyền đệ tử cái này phương pháp hô hấp. Thật sự là cái này hô hấp pháp hiệu quả không quá lộ rõ. Dựa theo Tần Sóc mình tính ra, hắn ăn một miếng mai sừng tấm Bắc Mỹ thịt luyện hóa năng lượng, nếu như dùng hô hấp pháp từ giữa thiên địa hấp thu, chỉ sợ phải tiếp tục 2-3 tháng. Loại này năng lượng luyện hóa tốc độ, là thật là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Cho nên Ngụy lão đầu cũng nói rõ, liền hiện giai đoạn mà nói, hô hấp pháp chỉ là phụ trợ, có thể trợ giúp trải bớt nội kình và khí huyết. Nhưng muốn hoàn toàn nhờ vào đó từ thiên địa ở giữa luyện hóa năng lượng cường tráng bản thân, thậm chí tăng lên nội kình, cơ hội là người si nói mộng. Hô hấp pháp hay tâm, ở chỗ thật lâu là công. Thời gian tu luyện càng dài, ngươi càng có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu. Nhất là chờ ngươi đến lão phu cái tuổi này, ngươi liền sẽ biết được, muốn duy trì khí huyết bất bại, tu luyện nội công là đường ra duy nhất. Cho nên, ngươi chớ bởi vì dưới mắt nội công tu hành thấy hiệu quả chậm chạp mà có chỗ lười biếng. Ngươi nếu muốn ở võ đạo một đường có chỗ thành tích, nội công tu hành tất không thể thiếu. Thậm chí chờ ngươi võ đạo tu hành đạt tới cảnh giới nhất định về sau, nội công tu hành sẽ thay thế ngoại công, trở thành ngươi tiếp tục đi tới nền tảng. Ngụy lão đầu lời nói thâm thía, liên tục căn dặn, để Tần Sóc nhất định không cần khinh thị nội công tu hành. Đệ tử ghi nhớ. Tần Sóc thái độ rất đoan chính, biểu thị nhất định sẽ chuyên cần nội công, phong vũ không ngừng. Ngụy lão đầu hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, thung công, quyền pháp, đao pháp, hô hấp pháp, đây đều là Bạch Viên Tiên Cương Đao môn võ học này thân cảnh lá cây, tính không được căn bản. Muốn học được hoàn chỉnh Bạch Viên Tiên Cương Đao, ngươi còn kém một bậc. Còn kém cái gì? Tần Sóc hứng thú. Hắn không nghĩ tới, cái này Bạch Viên Tiên Cương Đao lại có nhiều như vậy môn đạo. Học được thung công, quyền pháp, đao pháp cùng hô hấp pháp coi như không cho hết cả, lại còn có cái khác đồ vật. Căn bản đồ. Ngụy Uyên không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi đến thư phòng tận cùng bên trong nhất, từ một cái tốt nhất đàn một trong hộp lấy ra một bức tranh. Chương 40, Bạch Viên căn bản đồ 2. 2:1, chương 40, Bạch Viên căn bản đồ, 2:1, căn bản đồ cũng xưng chân hình đồ, thần ý đồ, là một môn võ học căn bản châu ảo diệu. Muốn triệt để lĩnh ngộ một môn võ công, căn bản đồ tất không thể thiếu. Chỉ có lĩnh ngộ đó căn bản đồ bên trong lưu lại đao pháp thần ý, ngươi Bạch Viên Thiên Cương đao mới tính được là bên trên chân chính viên mãn. Ngụy Uyên đem bức tranh ở trên bàn sách chậm chậm triển khai. Một vài bức Bạch Viên vung đao mà vũ hình tượng đập vào mi mắt, sinh động hóa bát, sinh động như thật. Thật thần kỳ. Nhìn xem những cái kia cầm đao mà vũ Bạch Viên, tần sóc trong biển trong nháy mắt hiện ra vô số cái Bạch Viên đi cái cọc vung đao hình tượng. Đó căn bản đồ chỉ có 36 bức đồ án, đối ứng 36 cái Bạch Viên Thiên Cương đao chiêu thức. Nhưng làm tần sóc nhìn chăm chú trong đó một bức tranh án lúc, đồ bên trong đứng im Bạch Viên tựa như sống lại đồng dạng. Hắn đối ứng chiêu thức không còn cố định không thay đổi, mà là khoảng cách diễn hóa xuất mấy chục trên trăm cái động tác, biến hóa vô tận. Đương nhiên, loại biến hóa này chỉ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Liên phảng phất bức tranh đó bên trên có một sức mạnh kỳ dị, tại dẫn dắt đến hắn đi khám phá một chiêu này chân lý cùng ảo diệu. Nguyên lai cái này Hoàng Long quay người như gió xoáy, còn có nhiều như vậy biến chiêu. Tần Sóc hai mắt tỏa ánh sáng, triệt để bị trước mắt căn bản đồ hấp dẫn. Sau một khắc, trước mắt hắn đột nhiên hiện hiện mấy hàng quen thuộc chữ nhỏ, là thao thiết đỉnh lên phản ứng. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên Thiên Cương đao thần ý đồ. Luyện hóa điều kiện, lĩnh ngộ 36 lộ Thiên Cương đao đao pháp thần ý. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 0/36, luyện hóa hiệu quả, tam nguyên hợp nhất, kình lực hóa mang, duệ không thể làm. Kình lực hóa mang. Nhìn xem thao thiết trên đỉnh nhắc nhở, Tần Sóc cũng là hơi sửng sở. Sau đó, hắn cấp tốc đem ánh mắt di động đến cuối cùng một chương đồ án. Chỉ gặp tấm kia đồ bên trên, một đầu Bạch Viên nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao, đối một tòa cao trăm trượng núi lực bổ xuống. Lần này, Tần Sóc trong đầu chưa từng xuất hiện bất kỳ chiêu thức biến hóa, phản phất một chiêu này, cũng chỉ có một động tác này. Nhưng này Bạch Viên trên thân, lại tản mát ra một cỗ trước nay chưa có lăng lệ khí thế. Liên phản phất nó tất cả tinh khí thần đều hội tụ đến cái này một trạm phía trên. Mà nó cầm trường đao, lưỡi đao phía trên thình lình bám vào một sợi bạch mang. Cái kia bạch mang sắc bén vô cùng, giống như cái kia tuyệt thế thần phong, lăng lệ mà bá đạo. Tần Sóc chỉ là ngưng thần nhìn thẳng, cũng cảm giác muốn bị đao mang kia một đao bổ ra, thức hải đều một trận nhói nhói. Thật bén nhọn đao mang. Tần Sóc trong lòng hoảng sợ, cái trán chảy ra mồ hôi, liền đội vàng đem ánh mắt rời. Không cần trực tiếp nhìn chăm chú cuối cùng một bức căn bản đồ. Ngụy Uyên hợp thời lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng này một thức Bạch Viên phản núi, chính là 36 đường Bạch Viên Thiên Cương đao tinh túy chỗ. Ngươi ngày sau lĩnh hội đao pháp thần ý, chớ tham công liều lĩnh. Cần đem phía trước 35 thức thần ý toàn bộ lĩnh ngộ, lại đến lĩnh hội cuối cùng này một thức Bạch Viên phản núi. Nếu không hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cái kia lăng lệ đao pháp thần ý đả thương tâm thần. Một bộ bức họa mà thôi, lại cũng có thể lợi hại như vậy. Tần Sóc kinh dị. Sau đó hắn lại nói, sư phụ, chúng ta cái này Bạch Viên Thiên Cương đao lợi hại như thế, thuộc về đẳng cấp gì võ học? Theo hắn biết, cái thế giới này võ học đại khái có thể chia làm ngũ đẳng, tức tầm thường võ học, trung thừa võ học, thượng thừa võ học, tuyệt học bí kíp cùng võ đạo thần thông. Trong đó tầm thường, trung thừa, thượng thừa, cái này ba cái phẩm giai võ học tương đối phổ biến. Giống lục hợp võ quán Bạch Viên Thiên Cương đao cùng Tùng Phong Bạch Hạc kiếm, hẳn là thuộc về này liệt. Mà tuyệt học bí kíp, bình thường chỉ có võ học thế gia cùng nội tình thâm hậu đại tông môn mới có thể có được, bình thường khó gặp. Về phần võ đạo thần thông, nghe nói đó là võ thánh mới có thể nắm giữ thủ đoạn thông thiên, võ giả tầm thường cố gắng cả đời, đều chưa hẳn có thể kiến thức một lần. Chuẩn thượng thừa võ học. Ngụy Uyên không chút nghỉ ngợi nói: "A, chuẩn thượng thừa. Cái kia chính là còn thuộc về trung thừa võ học phạm chủ." Nguyên bản Tần Sóc coi là, cái này Bạch Viên căn bản đồ bên trong ẩn chứa đao pháp thần ý lợi hại như thế, làm gì cũng nên là thượng thừa võ học. Không nghĩ tới, lại còn chỉ là chuẩn thượng thừa cấp độ. Chuẩn xác mà nói, là 30 vị trí đầu năm thức thuộc về trung thừa võ học, chỉ có một thức sau cùng Bạch Viên phá núi đạt đến thượng thừa võ học cấp độ. Ngụy Uyên giải thích nói: "Cái này trung thừa võ học cùng thượng thừa võ học khác nhau ở chỗ nào?" Tần Sóc truy vấn. Hắn đối với võ học phân chia chỉ là dừng lại tại đơn giản phân cấp bên trên, về phần mỗi cái đẳng cấp ở giữa khác nhau, lại là không rõ ràng lắm. Tầm thường võ học, trọng lực không nặng ý, chỉ nói chiêu thức kỹ pháp, mà vô thần ý, trung thừa võ học, kỹ pháp cùng thần ý gồm nhiều mặt, giảng cứu hòa hợp tự nhiên, lấy ý thúc lực. Ngụy Uyên giải thích nói, cái kia thượng thừa võ học đâu? Thượng thừa võ học, giảng cứu tam nguyên hợp nhất, tức thần và ý hợp lại, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Tam nguyên hợp nhất, có thể hơi thở thành cương, kình lực hóa mang. Bạch Viên Thiên Cương đao một thức sau cùng Bạch Viên phá núi, liền cần đạt tới tam nguyên hợp nhất, kình lực hóa mang cảnh giới mới có thể thi triển. Thì ra là thế. Tần Sóc giật mình, lập tức tiếp tục hỏi, cái kia tuyệt học bí kíp cùng võ đạo thần thông, lại có gì chỗ đặc thù? Cái gọi là tuyệt học, chính là chiêu thức kỹ pháp cùng công pháp thần ý đều là đã đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh võ học. Cái này võ học, chẳng những uy lực lớn, với lại tu luyện độ khó cũng phi thường cao. Võ giả tầm thường dù là may mắn thu hoạch được một môn tuyệt học, cũng rất khó đem tu luyện đến đại thành, thậm chí không cách nào nhập môn. Về phần võ đạo thần thông, đó là chỉ có võ thánh mới có thể nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Bất quá một chút thế gia đệ tử, bằng vào võ thánh huyết mạch, cũng là có thể hiện ra bộ phận võ đạo thần thông uy năng. Uy thế như vậy, Di Sơn đảo hải, không phải sức người có thể bằng. Nói đến đây, Ngụy Uyên ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, tiếp tục nói, lão phu lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ, từng thấy may mắn biết qua một tên thế gia công tử thi triển thần thông. Loại kia uy năng, đến nay nghĩ đến vẫn như cũng làm lòng người chịu bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Lợi hại như vậy. Nghe Ngụy Uyên miêu tả, Tần Sóc đối truyền thuyết kia bên trong thần thông cũng sinh lòng hướng tới bắt đầu. Rất lợi hại, mà lại là không giống với tuyệt học bí kíp lợi hại. Ngụy Uyên trọng trọng gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, loại kia thủ đoạn, phản phất tập thiên địa vĩ lực vào một thân, siêu việt kỳ pháp cùng thần ý phạm chủ, có thể xưng là đạo.
Đạo.
Tần Sóc chấn động trong lòng. Đạo cái chữ này, vô luận là ở kiếp trước vẫn là bây giờ cái thế giới này, đều là một cái phi thường hùng vĩ huyền ảo tử, dính tới thiên địa vi luật cùng pháp tắc. Cái thế giới này võ học, nếu thật có thể đạt tới đạo cấp độ, cái kia ha không liền cùng kiếp trước thần tiên không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Tần Sóc cũng có chút nhiệt huyết phun trào. Nếu có hướng một ngày, hắn cũng có thể chấp trưởng thần thông, rong ruổi thiên địa. Cái kia chính là cỡ nào khoái ý cùng mỹ phong.
Tốt, võ đạo thần thông cũng tốt, tuyệt học bí kíp cũng được, đều không phải là ngươi bây giờ có khả năng tiếp xúc đến, suy nghĩ nhiều vô ích. Mà chúng ta lục hợp võ quán Tráng Viên Tiên Cương Đao, tuy nói chỉ là chuẩn thượng thừa võ học, nhưng ngươi nếu có thể đem hoàn toàn nắm giữ, cho dù là phụ thành loại kia tinh anh hội tụ chi địa, cũng đủ. Có lẽ là lo lắng cho mình lộ ra quá nhiều, đã kích Tần Sóc tính tích cực, Ngụy Uyên vội vàng cấp Bạch Viên Tiên Cương Đao bổ. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hảo hảo tu luyện Bạch Viên Tiên Cương Đao. Tần Sóc chân thành nói. Hắn hiểu được Ngụy Uyên hảo ý, là không muốn hắn mơ tưởng xa vời, quên đi cước đạp thực địa. Hắn mặc dù đối võ đạo thần thông cùng tuyệt học bí kỹ mong ngóng trong lòng, nhưng cũng minh bạch, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn đạo lý.
Ân, đã như vậy, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền tại thư phòng này lĩnh hội Bạch Viên căn bản độ a.
Ngụy Uyên hài lòng nhẹ gật đầu.
Tần Sóc thiên tư không tầm thường, nếu là cực kỳ ma luyện, ngày sau thành tựu so với hắn sẽ chỉ cao, sẽ không thấp.
Bởi vậy, hắn không hy vọng Tần Sóc đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, lãng phí một cách vô ích một thân võ đạo thiên phú và ngộ tính. Đó căn bản đồ chính là võ quán căn cơ, ngươi ngày sau muốn lĩnh hội, chỉ có thể đến lao phu thư phòng, không thể đem hắn mang đi ra ngoài, có thể nghe rõ.
Đệ tử minh bạch. Tần Sóc trọng trọng gật đầu.
Ân.
Vậy kế tiếp ngươi liền tự mình lĩnh ngộ đi, có không hiểu có thể tùy thời hỏi ta.
Nói xong, Ngụy Uyên trực tiếp đi hướng một bên, không lại quấy rầy Tần Sóc lĩnh hội đao pháp thần ý, mà Tần Sóc cũng không có chần chờ, trực tiếp đem bàn tay phải đặt tại bức thứ nhất căn bản đồ bên trên.
Oanh!
Cơ hồ tại bàn tay hắn dán tại trên bức họa trong nháy mắt, thao thiết trong đỉnh truyền ra một tiếng kịch liệt mà hùng vĩ oanh minh, chấn hắn kém chút tại chỗ ngất. Nhưng rất nhanh hắn ổn định tâm thần, đem lực chú ý tập trung đến thao thiết trong đỉnh. Lúc này thao thiết trong đỉnh, một bóng người mờ ảo chậm rãi thành hình. Thân ảnh kia tựa như Bạch Viên, cầm trong tay trường đao mà vũ, thi triển chính thức Bạch Viên Thiên Cương đao thức thứ nhất, bên trên bước tính phong. Một thức này trước đó Lâm Phong đang dạy hắn lúc, chỉ là đơn thuần bên trên bước sách đao tả hữu bảy trạm, hình thành thập tự bảy đao. Nhưng giờ khắc này ở cái này tinh thần hư ảnh diễn dịch dưới, lại có mười mấy loại biến hóa khác. Đồng dạng là bảy đao, Lâm Phong thi triển cùng cái này tinh thần hư ảnh thi triển giống như hai loại khác biệt đao pháp. Cái này tinh thần hư ảnh mỗi một đao đều phảng phất mang theo một loại ý chí, kiên quyết quả quyết, tàn nhẫn vô tình. Tại cái này bảy đao vung ra một sát, Tần Sóc trong đầu thậm chí không tự chủ được hiện ra, đối thủ bị mình mở ngực một bụng, máu me đầm địa hình tượng. Ngụy Uyên thư phòng rất lớn, hoàn toàn đầy đủ để Tần Sóc ở chỗ này thi triển mình lĩnh ngộ đến đao pháp. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, hắn ngay tại thao thiết trong đỉnh cái kia tinh thần hư ảnh dẫn dắt dưới, lĩnh ngộ cái này thức thứ nhất thập tự bảy đao bộ phận thần ý hảo tiểu tử, nội tính quả nhiên không tầm thường. Một bên Ngụy Uyên trong lòng thầm than, là Tần Sóc có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đụng chạm đến thức thứ nhất đao pháp thần ý cánh cửa cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tần Sóc tiếp xuống tốc độ tiến bộ, lại làm cho hắn từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, sau đó là rung động. Đến cuối cùng, Ngụy Uyên triệt để chết lặng. Trong lòng ngoại trừ rung động, cũng chỉ còn lại có kinh hỉ cùng may mắn. Còn tốt tiểu tử này là bái hắn làm thầy. Cái này nếu là bái tại Mãng Sơn võ quán, hắn lục hợp võ quán chỉ sợ không cần mấy năm, liền muốn triệt để bị Mãng Sơn võ quán giẫm tại dưới chân. Liền ngay cả hắn cái này Hắc Thủy Thành thứ hai cao thủ tên tuổi, chỉ sợ cũng phải khó giữ được. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, vậy mà liền triệt để nắm giữ thức thứ nhất thập tự vậy đao đao pháp chân ý, bực này nội tính, đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Làm Ngụy Uyên đưa tiễn Tần Sóc lúc, cả người đều đã tê. Nguyên bản hắn coi là mình đã đủ cao nhìn Tần Sóc tư chất cùng nội tính, còn tại trước tiên quả quyết đem thu làm thân truyền. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp tiểu tử này tiềm lực. Lão phu cái kia bồi nguyên đan không có phí công cho, có lẽ không được bao lâu, ta lục hợp võ quán liền có thể xuất hiện vị thứ hai thông mạch cảnh cao thủ. Ngụy Uyên nhìn xem thiếu niên đi xa bóng lưng, ngón tay khinh khinh vê động sợi râu, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Tần Sóc thiên tư cùng nội tính, vừa xa khỏi dự liệu của hắn. Tập võ không đến 2 tháng, liền đã là nội kình đại thành. Loại này tốc độ tiến bộ, dù cho đặt ở nhân tài đông đúc phủ thành, cũng là phượng mao lân giác, xứng đáng thiên tiêu tên. Đây cũng là vì cái gì? Hắn lúc trước không muốn truy đến cùng Tần Sóc học tập nhiên huyết bí thuật, còn cho hắn bồi nguyên đan trợ hắn vững chắc căn cơ nguyên nhân. Ở cái thế giới này, không có đi qua sư môn cho phép, thay đổi lề lối, khác học cách khác, là phi thường nghiêm trọng đối đức hành vi. Nghiêm trọng điểm, nói là phản bội sư môn cũng không đủ. Lục hợp võ quán mặc dù tính không được chân chính môn phái, nhưng Ngụy Uyên đối Tần Sóc có truyền pháp tri ân, hai người cũng có sư đồ chi danh. Về tình về lý, Tần Sóc tại học tập những công pháp khác võ kỹ lúc, đều hẳn là trước hướng hắn người sư phụ này thỉnh giáo, thu hoạch được sau khi cho phép, mới có thể khác học cách khác. Chỉ là Ngụy Uyên rất rõ ràng, lấy Tần Sóc bây giờ biểu hiện ra thiên tư, đi ra Hắc Thủy Thành, thậm chí Tung Dương phủ đều là chuyện sớm hay muộn. Cho nên tại học tập môn phái khác võ học công pháp chuyện này bên trên, hắn lựa chọn tránh, chấp nhận Tần Sóc có thể bản thân quyết đoán. Mà Tần Sóc hiển nhiên cũng lĩnh hội ý đồ của hắn, tiếp nhận bồi nguyên đan, nhưng không có chủ động nói rõ hôm nay sử dụng nhiên huyết bí thuật nơi phát ra. Hai sư đồ ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không nói toạc. Dạng này đã bảo đảm Ngụy Uyên tại thân truyền đệ tử học tập cái khác võ học bên trên cảm kích quyền cùng uy nghiêm, lại không trở ngại Tần Sóc trưởng thành cùng phát triển. Dù sao loại chuyện này một khi làm rõ, mở tiền lệ, ngày sau muốn lại dùng cái này ướt thúc cái khác thân truyền bảo hộ võ quán truyền thừa, coi như khó khăn. Tần Sóc rời đi Ngụy Uyên thư phòng đã là đêm kia. Hắn lĩnh ngộ đao pháp thần ý quá mức mê mẩn, ngay cả cơm tối đều là Ngụy Uyên sắp xếp người đưa tới, hoàn toàn quên đi thời gian. Nhưng cái này lại khổ một mực chờ bên ngoài viện Tần Lan, bởi vì Trương Hùng hôm nay luận võ thụ thương, không ai đưa nàng về nhà. Cô gái nhỏ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở ngoài viện, các loại Tần Sóc cùng nhau về nhà. Ca. Khi thấy một đường khoa tay múa chân, đám chìm trong đao pháp thần ý lĩnh ngộ bên trong không cách nào tự kiểm chế Tần Sóc từ trong viện đi ra lúc, Tần Lan trước tiên chủ động tiến lên đón. "A Lan, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đối với cái này Tần Lan cái giờ này còn lưu tại võ quán, Tần Sóc cũng là hơi kinh ngạc. Đoạn thời gian trước chính hắn một người tại Lang Sơn độc lai độc vãng đã quen, hoàn toàn quên Tần Lan còn đang chờ mình chuyện này. "Ngươi cứ nói đi." Tần Lan hai tay chống nạnh, một mặt tức giận, đen nhánh con mắt trừng thật to, mười phần đáng yêu. "Hắc hắc, luyện võ luyện mê mẩn, đem ngươi đem quên đi." Tần Sóc có chút lúng túng vào đầu. "Hừ." Cô gái nhỏ hiển nhiên là bên ngoài viện chờ quá lâu, trong lòng tức giận, khí đô đô đi ra võ quán, phối hợp hướng nhà đi. Tần Sóc bước nhanh đuổi theo, cùng Tần Lan sóng vai mà đi, chỉ dùng một câu liền phá vỡ cục diện bế tắc. "Ngươi nói phân hùng ca nhiều thiếu dị thú thịt phù hợp, 50 cân, vẫn là 100 cân?" "100 cân." Cô gái nhỏ không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra. "A, cái này còn không có gả người đây, liền bắt đầu tuổi trò ra bên ngoài gạn." Tần Sóc trêu chọc. "Ta không có." Tần Lan lập tức phủ nhận, trắng non trên gương mặt nổi lên một vòng đỏ bừng. "Thật không có, thật không có." "Tốt, vậy liền phân hắn 30 cân a." "Không được, ngươi vừa không còn nói phân hắn 50 cân a. Muội muội ta lại không thích hắn, ta phân hắn như vậy nhiều làm gì?" "Ta không nói không thích hắn a. Cái kia chính là ưa thích hắn phải." "Ca, về đến nhà." Tần Lan trước tiên đi thăm dò nhìn Tần Sóc mang về mai sừng tấm Bắc Mỹ thịt. Khi nàng nhìn thấy như là một tòa núi nhỏ xếp cùng một chỗ dị thú thì lúc, cả người giật nảy mình, sướng đến phát rồ rồi. Tần Sóc thì trở lại gian phòng của mình, xuất ra Ngụy Uyên cho hắn bồi nguyên đan, chuẩn bị ăn bảo. Chương 41, võ quán giáo viên, 2/1, chương 41, võ quán giáo viên, 2/1, nguyên bản Tần Sóc coi là sử dụng nhiên huyết bí thuật về sau, hắn sẽ tiến vào một cái cực độ hư nhược trạng thái. Nhưng đi qua 3 ngày một trận chiến, hắn phát hiện, cái này nhiên huyết bí thuật di chứng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Tại được chứng kiến độc giác ngân lang thiêu đốt mình, cuối cùng hóa thành một bụi thịt nát về sau, Tần Sóc đối cái này nhiên huyết bí thuật một mực cầm cảnh giác thái độ. Là lấy ban đầu ở Lang Sơn, đối mặt Thiên Lang Bang đại trưởng lão đám người làm có dễ, hắn cũng không muốn vận dụng này thuật. Nếu như không phải hôm nay là thông quá mức chứng cùng, phế đi Trương Hùng cánh tay, lại đả thương nhị sư Minh Lâm Phong, Tần Sóc cũng sẽ không tức sủi bọt mép, mạo hiểm vận dụng này thuật. Hiện tại xem ra, nhiên huyết bí thuật mặc dù đối khí huyết hao tổn cực lớn, nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc trước luyện hóa Bạch Ngọc Sâm Vương, thượng đẳng dị thú thịt cùng ngân lang nội đan, cũng còn có lượng lớn dược lực cất giữ ở trong cơ thể hắn. Trước mắt thả ra, vẫn chỉ là một phần nhỏ. Khi hắn vận dụng nhiên huyết bí thuật nhanh chóng tiêu hao tinh lực lúc, bộ phận này tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn dược lực liền sẽ nhanh chóng hiện lên, đền bù thâm hụt. Đây cũng là vì cái gì, hắn đang sử dụng nhiên huyết bí thuật về sau, không có nửa điểm khó chịu nguyên nhân. Nhất là Bạch Ngọc Sâm Vương còn sót lại dược lực, ôn hòa nhưng lại hùng hậu, tạo máu tốc độ cực nhanh, cơ hồ nhưng cùng nhiên huyết bí thuật tiêu hao tốc độ ngang hàng. Cho nên hắn mặc dù cùng La Thông đại chiến một trận, nhưng thực tế tiêu hao lại cũng không đại. Cái này khiến Tần Sóc không khỏi lần nữa cảm thán, Bạch Ngọc Sâm Vương chân quý cùng giá trị liên thành. Sâm Vương dược hiệu tuy mạnh, nhưng cuối cùng có hao hết một ngày sau cái này nhiên huyết bí thuật vẫn là tận lực ít dùng. Tần Sóc ở trong lòng tự nói, những cái kia tiềm ẩn tại thân thể của hắn các nơi dược lực, có lẽ liền là hắn sau này đang đỉnh võ đạo căn cơ. Hiện tại dùng một điểm liền thiếu một phần, cho nên vẫn là muốn tiết kiệm dùng, không thể không chút kiêng kỵ tiêu hao. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía trong lòng bàn tay bình sứ, từ đó đổ ra một viên trắng loãng như ngọc viên đan dược. Thơm quá. Bồi nguyên đan vừa rơi vào lòng bàn tay, Tần Sóc liền ngửi được một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy mình giống như là bị quán đỉnh đồng dạng, thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng. Ba ngày lĩnh hội căn bản đồ tiêu hao tinh lực cùng tâm thần, đều bị cái này một sợi mùi thuốc cho bù đắp lại, để hắn tình trạng đạt đến đỉnh phong nhất. Thật là lợi hại đan dược, thật là tinh thuần dược lực. Tại cái này mai bồi nguyên đan trên thân, Tần Sóc cảm nhận được cùng Bạch Ngọc Sâm Vương tương tự tinh thuần dược lực, tại một số phương diện thậm chí càng sâu. Đương nhiên, nếu như lấy dược lực tổng lượng tính toán, Bạch Ngọc Sâm Vương chỉ sợ có thể chống đỡ cái này bồi nguyên đan trên trăm quả. Bởi vậy có thể suy tính, lúc trước cái kia Bạch Ngọc Sâm Vương giá trị sao mà kinh người. Bồi nguyên đan vào miệng tan đi, cấp tốc hóa thành một cô ôn hòa dược lực quét sạch toàn thân. Tần Sóc cảm giác mình giống như là rong chơi tại nóng hôi hổi trong ô tuyển, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn. Cả người hắn vô cùng lỏng, tinh thần cùng lục thể đều chiếm được toàn phương vị tầm bổ, ban ngày mệt mỏi cùng hao tổn đều tại thời khắc này bù đắp lại. Liền ngay cả bị nhiên huyết thuật tiêu hao thân thể tiềm năng, cũng tại thời khắc này bị bổ sung, sau đó lại cao thêm một mạng lớn. Không hổ là Ngụy lão đầu bỏ ra nhiều tiền cất giữ đan dược, cái này dược hiệu, đơn giản không nên quá tốt. Tần Sóc vui sướng trong lòng. Mặc dù Bồi Nguyên Đan không có trực tiếp tăng lên nội tình của hắn tu vi, nhưng lại nện vững chắc hắn võ đạo căn cơ, để hắn võ đạo tiềm năng được tăng lên. Đây là rất nhiều nhập kình võ giả khao khát mà không thể được sự tình. Dược lực luyện hóa kéo dài suốt cả một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, làm Tần Sóc lần nữa đi ra một lúc, hắn cảm giác mình tinh khí thần đều cất cao một mạng lớn. Cả người càng thêm ung dung tự tin, như cái kia đang tại từ từ bay lên chiều dương, sinh cơ bừng bừng, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Thần sư Minh sớm. Thần sư Minh sớm. Vừa tiến vào võ quán, liền có thật nhiều ngoại viện đệ tử hướng hắn chào hỏi. Võ quán quy củ, không vào kình đệ tử, đều cần xưng tu thành nội kình là sư minh. Cho nên, mặc dù bây giờ ngoại viện còn có rất nhiều so Tần Sóc sớm gia nhập võ quán đệ tử, nhưng cũng cần cung kính gọi hắn một tiếng Tần sư minh. Mọi người sớm. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Tần Sóc cũng là cười cùng mọi người chào hỏi. Tần sư minh, vừa mới Tống sư tỷ đến truyền lời, nói để ngươi đến trực tiếp đi nội viện tìm quán chủ. Một tên trước đó cùng Tần Sóc quan hệ không tệ ngoại viện đệ tử mở miệng cười nhắc nhở. "Tốt, đa tạ Trịnh sư minh." Tần Sóc hướng thanh niên ôm quyền. "Về sau đến đổi giọng, hiện tại ngươi mới là sư minh." "Ha ha ha." Trịnh sư minh cười trêu ghẹo, những người khác cũng đi theo cười to. Đồng dạng, tất cả mọi người là sư minh, ha ha ha." Tần Sóc cười khoát tay. Nơi này tuyệt đại đa số người cùng hắn quan hệ cũng không tệ, có thậm chí còn chỉ điểm qua hắn tu hành, hắn đương nhiên sẽ không cùng mọi người bày cái gì sư minh giá đỡ. Đi vào nội viện, tứ sư minh Lưu Hiên cùng lục sư minh Trần Sơn đã tại luyện công buổi sáng. Mà ngũ sư tỷ Tống Nghiên thì đứng tại sân, tựa hồ là đang chờ hắn. "Nha Tần sư đệ, hôm nay lười biếng a, đến như vậy muộn." Trần Sơn cười ha hả chào hỏi. "Sư minh, sư tỷ." Tần Sóc cũng cười ôn quyền chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào Tống Nghiên trên thân. "Sư tỷ, sư phụ tìm ta có việc." "Ân, hẳn là để ngươi tạm thời thay thế nhị sư minh, đảm nhiệm ngoại viện giáo viên sự tình." Tống Nghiên khinh khinh gật đầu. Tần Sóc phát hiện, từ khi trở thành thân truyền về sau, vị này luôn luôn cao lạnh Tống sư tỷ, đối mặt mình lúc, tiếu dung cũng nhiều mấy phần, không còn như dĩ vãng như vậy lạnh băng băng. "Ta là ngoại viện giáo viên." "Được sao?" Tần Sóc kinh ngạc. Mặc dù trước đó Ngụy Uyên Thu hắn làm thân truyền thời điểm cũng đã nói, chờ hắn trở thành nhập kình võ giả, liền sẽ an bài cho hắn chức vụ, nhưng không nghĩ tới sẽ là đảm nhiệm giáo viên. "Đây không phải đoạt nhị sư huynh Lâm Phong bắt cơm a?" Dường như nhìn ra sự lo lắng của hắn, Tống Nghiên cười giải thích nói, "Yên tâm, chỉ là tạm thời. Lấy thiên tư của ngươi, sư phụ sẽ không để cho ngươi tại chức vụ này bên trên làm hao mòn thời gian. Các loại nhị sư huynh sau khi thương thế lành, sư phụ hẳn là sẽ đối ngươi có an bài khác." "Ân, vậy ta đi gặp sư phụ." Tần Sóc cũng cảm thấy Ngụy lão đầu sẽ không làm loại này tá ma giết lựa sự tình. Dù sao Lâm Phong sư huynh thế nhưng là vì võ quán bị thương, nếu như bởi vì cái này để Lâm Phong sư huynh mất đi giáo viên chức vụ, vậy cũng quá lương bạc, hắn nói cái gì cũng muốn cự tuyệt. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Giống như Tống Nghiên nói, Ngụy Uyên an bài hắn làm giáo viên chỉ là tạm thời. Với lại dựa theo Ngụy lão đầu nói, để hắn làm giáo viên là Lâm Phong đề cử. Ngụy Uyên vốn là muốn cho tứ sư huynh Lưu Hiên đi làm ngoại viện giáo viên. Nhưng Lâm Phong lại cho rằng, Tần Sóc tại Bạch Viên Thung cùng Thiên Cương Đao Pháp bên trên tạo nghệ so Lưu Hiên mạnh hơn, càng có thể đảm nhiệm giáo viên trước. Tăng thêm hôm qua Tần Sóc chỉ dùng mấy canh giờ liền lĩnh ngộ Thiên Cương Đao thức thứ nhất Đao Pháp thần ý, Ngụy Uyên cũng muốn nhìn xem, Tần Sóc có thể hay không đem mình học truyền thụ xuống dưới, trợ giúp ngoại viện mấy cái kia thùng công cùng Đao Pháp đều đã đạt đến viên mãn đệ tử, sớm ngày lĩnh ngộ ra Bạch Viên chân ý. Xung quanh nội đình, làm Tần Sóc quay về ngoại viện, cáo chi đám người, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ngoại viện giáo viên lúc, một đám ngoại viện đệ tử biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc. Nhất là mấy cái kia đã tục mấy kỳ học phí lao sư mình, khóe miệng càng là không ngừng run rẩy. Cái loại cảm giác này, tựa như là người đã từng cấp dưới, đột nhiên có một ngày biến thành người lệ thuộc trực tiếp cấp trên một dạng. Muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Bất quá dạng này xấu hổ rất nhanh liền bị đánh phá. Làm Tần Sóc đem mình lĩnh ngộ Bạch Viên chân ý quá trình, kết hợp thông công động tác từng cái hướng đám người giảng thuật đi ra lúc, tất cả mọi người đều ngây dại. Bọn hắn còn chưa hề gặp qua, có người có thể đem mình lĩnh ngộ chân ý quá trình nói như thế rõ ràng sáng tỏ. Bao quát mỗi một cái động tác thi triển lúc, mình ngay lúc đó đăm chiêu suy nghĩ, kinh lực vận chuyển tình huống, trong đầu hiện hình tượng. Không rõ chi tiết, liền phảng phất mang theo bọn hắn một lần nữa lĩnh ngộ một lần Bạch Viên chân ý đồng dạng. Quá tương tận. Cả kẽ như vậy lĩnh ngộ quá trình, liền ngay cả Lâm Phong sư huynh đều chưa từng giảng giải qua. Có những này tâm đắc chia sẻ, chúng ta liền có thể tốt hơn thay vào Tần sư huynh thị giác, đi cảm ngộ Bạch Viên chân ý chân lý. Một đám ngoại viện đệ tử đều rất hưng phấn. Hoàn toàn quên đi Tần Sóc từng là bọn hắn tiểu sư đệ sự thật cùng xấu hổ. Lúc này toàn đều ma quyền sát trưởng, kích động, muốn tái hiện Tần Sóc lúc trước lĩnh ngộ Bạch Viên chân ý quá trình. Nhất là mấy cái kia chỉ kém Lâm môn một cước liền có thể ngộ ra Bạch Viên chân ý, trùng kích nội kình lao sư mình, giờ phút này toàn đều thần sắc chuyên chú, bắt đầu tự mình đi cái cọc luyện quyền, đắm chìm trong Tần Sóc vừa rồi miêu tả cái chủng loại kia tâm cảnh bên trong, muốn mượn lần này đi bước ra một bước cuối cùng. Ông. Không bao lâu, một vị họ Triệu lão sư minh trên thân bỗng nhiên hiện lên một cỗ nhẹ nhàng chi ý, chỉ gặp hắn bộ pháp càng lúc càng nhanh, thân thể lại càng ngày càng nhẹ doanh. Đến cuối cùng, liền phảng phất một cái bạch viên, giơ tay nhấc chân, đều là linh động chi ý trở thành. Triệu Ngọc Thanh bỗng nhiên thu công, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Sau đó, một cái bay nào xông lên, cho Tần Sóc một cái to lớn ôm, kích động nói, "Tần sư đệ, cảm ơn ngươi, ta rốt cục lĩnh ngộ được Bạch Viên chân ý." Ha 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 cởi mở tiếng cười vang vọng ngoài viện, đệ tử khác nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bạch Viên chân ý một thành, liền có thể chuẩn bị xông quan nội kình. Còn gọi Tần sư đệ, một vị bị Triệu Ngọc Thanh ma tính tiếng cười quá nhiều, bị ép rời khỏi lĩnh ngộ trạng thái lão sư huynh trêu chọc. "Tần sư huynh, gọi sai, phải gọi Tần sư minh, ha ha ha." Triệu Ngọc Thanh cười đến không ngậm miệng được, đội vàng hướng Tần Sóc không mình hành lễ, lấy đó cảm tạ. "Triệu sư minh nói quá lời, ta bất quá là chia sẻ một chút tâm đắc mà thôi, sư minh có thể có điều ngộ ra, đơn thuần hậu tích bạc phát, cùng ta quan hệ không lớn." Tần Sóc khiêm tốn nói. "Ấy, ngươi thành đạt vi sư, về sau ngươi chính là ta Tần sư minh, ngươi muốn gọi ta Triệu sư đệ, ai muốn không phục ngươi, ta cái thứ nhất đánh hắn." Triệu Ngọc Thanh vỗ ngực, phi thường hào sảng nói. "A, Lấy Tần sư minh thực lực, một người là có thể đem chúng ta toàn bộ đánh ngã, còn cần đến ngươi xuất thủ. Một cái khác tục phí ba kỳ lão sư minh trêu chọc. Hai người là ngoại viện lao đối đầu, đều là tục phí ba kỳ kẻ già đời, hiểu rõ, lẫn nhau ép buộc giao lưu phương thức, mọi người đều đã quen thuộc. Nhưng hắn lời vừa nói ra, một đám ngoại viện đệ tử lại đều an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Đám người không khỏi nhớ tới hôm qua Tần Sóc vung lên La Thông hướng mặt đất đập ngang ngược cảnh tượng, toàn cũng nhịn không được khẽ miệng giật một cái. Ta là cái ai ra, thế nào quên đi cái này Tần sư minh vẫn là cái siêu cấp bạo lực ngoan nhân a. Bọn hắn đều bị cái kia Trương Thanh Tú khuôn mặt rất hiền lành tiếu dung cho tê dại a. Nhất là khi bọn hắn túi đầu, trông thấy dưới chân những cái kia vừa bị lấp đầy hố đất lúc, trong lòng càng là thật lạnh thật lạnh, một chút nguyên bản đối Tần Sóc đảm nhiệm giáo viên còn không quá cảm mạo đệ tử, lúc này càng là vội vàng hối ức, ngẫm lại hôm nay có hay không đối Tần sư minh biểu hiện không cung kính. Cái này nếu như bị Tần sư minh ghi hận bên trên, ngày nào cho từ trước đến nay bên trên một quyền, mình chẳng phải là đến nhất phi trùng thiên. Ân, liên la loại kia cực lạc tây thiên. Triệu Ngọc Thanh đột phá, cực lớn kích thích cái khác ngoại viện đệ tử. Tại trải qua một phen trò đùa về sau, mọi người cũng đều triệt để tiếp nhận Tần Sóc giáo viên thân phận, bắt đầu đều càng thêm ra sức luyện công buổi sáng. Liền ngay cả mấy cái kia cùng Triệu Ngọc Thanh cùng thời kỳ, luôn luôn tự xưng là lao sư minh, đối người mới đệ tử sắc mặt không chút thay đổi kẻ ra đời, bây giờ cũng là triệt để không để mặt, cuốn lấy Tần Sóc giúp bọn hắn tra để loại bổ sung. Ròng rã một buổi sáng, Tần Sóc đều đắm chìm trong giáo viên nhân vật bên trong, thẳng tới giữa trưa thả thiện, mới lấy nghỉ ngơi một lát. Hô, cái này dạy người tu luyện, đơn giản so chính ta tu luyện còn mệt hơn. Tần Sóc trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt khó được hiện lên một vòng tâm mệt mỏi. Bất quá thông qua loại này giáo viên phương thức, ngược lại để hắn đối Bạch Viên Tiên Cương Đao lý giải sâu hơn không thiếu. Nhất là một chút trước đó không để ý, mơ hồ không rõ địa phương, đi qua hướng những người khác truyền thụ cùng chia sẻ, trở nên càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Loại này trong giáo học phương thức, tựa hồ đối với hắn lĩnh ngộ đao pháp thần ý có cực lớn giúp ích. Vẹn vẹn một buổi sáng, đao pháp của hắn thần ý liền có bước tiến dài. Thần sư đệ, ngay tại Tần Sóc đắm chìm trong mình buổi sáng thu hoạch bên trong lúc, một cái thanh thúy êm hai tiếng nói đánh gậy ý nghĩ của hắn. Tống sư tỷ. Tần Sóc quay người, vừa vặn trông thấy duyên dáng yêu kiều Tống Nghiên đứng tại trung viện cùng ngoại viện ở giữa trên hành lang, cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên mình. Tống sư tỷ tìm ta có việc? Tần Sóc bước nhanh đi đến bậc thang, cười chào hỏi. Sư phụ lo lắng ngươi lần đầu đảm nhiệm giáo viên, khả năng không ứng phó quá nổi, để cho ta tới hỏi một chút, có cái gì cần hỗ trợ? Tống Nghiên dung mạo không tính xuất chúng, nhưng lại thuộc về càng xem càng có hương vị cái chủng loại kia loại hình. Nhất là cái kia khác lạ cùng cô gái tầm thường khí khái hào hùng, để hắn lộ ra tự nhiên hào phóng đồng thời, lại không mất đại gia khuê tú giáo dưỡng cùng dịu dàng, mười phần nén lòng mà nhìn. Sư tỷ có lòng, tạm thời còn ứng phó tới. Tần Sóc cười nói, "Ân, có thể ứng phó liền tốt." Tống Nghiên tiện tay sửa sang bên thái tóc mai, đại gia khuê tú dịu dàng, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Đệ tử khác còn tốt, chủ yếu là mấy cái kia xuất sinh phú hộ kẻ ra đời, chỉ cần sư đệ ngươi có thể trấn trụ bọn hắn, cái này giáo viên chi vị hẳn là có thể ngồi vững vàng. Có lẽ là lo lắng Tần Sóc thích sĩ diện, không có ý tứ hướng nàng xin giúp đỡ, Tống Nghiên nhẫn mại tính tình, lại đề điểm vài câu. Nhưng lời này thật vừa đúng lúc, vừa vặn bị từ thiện đường đi ra Triệu Ngọc Thanh mấy người nghe được. Tống sư tỷ, xem ra ngươi đối với chúng ta mấy cái có thành kiến a. Cách thật xa, Triệu Ngọc Thanh liền cười lớn tiếng ồn ào. Nói nói xấu bị bắt tại chỗ, dù là Tống Nghiên luôn luôn cao lạnh, lúc này cũng là không khỏi thân thể cứng đờ. Nhưng nàng chưa kịp giải thích cái gì, Triệu Ngọc Thanh liền đã nhanh chân đi đến, hướng Tần Sóc cung kính hành lễ nói, "Tần sư huynh, hôm nay được ngươi trợ giúp, ta Triệu Ngọc Thanh may mắn ngộ được chân ý, cho nên tại thiện đường bày một bàn, không biết có thể hánh diện." Triệu sư huynh nói chỗ nào lời nói, đều là sư huynh cố gắng của mình thôi. Tần Sóc khoát tay, cũng không giành công. Nhưng lại lời nói xoay chuyển, bất quá đã Triệu sư minh mở rộng buổi tiệc, mở tiệc chúc mừng, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt vụn một trận. Tiến hội không tính là, tiểu tiểu chúc mừng một cái, hắc hắc. Triệu Ngọc Thanh cười rạng rỡ, lập tức nhìn về phía Tống Nghiên, không biết Tống sư tỷ có thể đến dự cùng một chỗ. Tống Nghiên không nghĩ tới mình cũng có phần, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khỏe miệng lại trở thành, tốt. Chương 42, Tống sư tỷ tâm sự. Chương 42, Tống sư tỷ tâm sự. Một đoàn người đi vào thiện đường. Đồ ăn không tính phong phú, nhưng đều là đối với võ giả rất có ích lợi dự thiện. Trên bàn tùy ý một món ăn, xuất ra đi trong tiểu lâu bán, ít nhất cũng phải 2-3 lượng bạc. Hiển nhiên cái này Triệu Ngọc Thanh vì mời Tần Sóc ăn cơm, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Võ quán cấm rượu, cho nên bữa cơm này tất cả mọi người là uống thuốc thang, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Ăn uống no đủ, Tần Sóc hướng Triệu Ngọc Thanh mấy người nói lời cảm tạ, lúc này mới cùng Tống Nghiên cùng nhau rời đi. Nghĩ không ra Tần sư đệ nhân duyên tốt như vậy, xem ra lúc trước là ta quá lo lắng. Rời đi thiệt đường, Tần Sóc cùng Tống Nghiên sóng vai đi tại hành lang uốn khúc bên trên, tiêu thực tản bộ. Chỗ nào, là mọi người nâng đỡ thôi. Tần Sóc khiêm tốn nói. Tần sư đệ không cần khiêm tốn, lấy thiên tư của ngươi, liền xem như ương ngạnh một chút, mọi người cũng đều là có thể lý giải. Tống Nghiên dừng một chút, bất quá, vẫn là ưa thích bây giờ Tần sư đệ. Tần Sóc cười không nói. Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm, vòng quanh võ quán ngay cả hành lang vừa đi vừa về đi. Ca. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt từ phía sau lưng gọi lại hai người. Tần Sóc cùng Tống Nghiên cùng nhau quay đầu. Vừa hay nhìn thấy cô gái nhỏ này một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm hai người, trong mắt bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, khóe miệng ngậm lấy không hiểu ý cười. Sư tỷ. Một đường chạy chậm đến phụ cận, cô gái nhỏ nhu thuận hướng Tống Nghiên hành lễ. Buổi sáng làm sao không có tới luyện công buổi sáng? Có lẽ là thói quen nghề nghiệp, Tống Nghiên mới mở miệng, liền mang theo chủ nhiệm lớp buổi vị. Bình thường Tần Lan còn có thể cùng Tống Nghiên cười toe toét, nhưng vừa nhắc tới tập võ, vị này Tống sư tỷ thế nhưng là nghiêm khắc rất. Cho dù là nàng, nếu như trộm gian dùng mạnh lưới, Tống sư tỷ cũng là sẽ nghiêm khắc quát lớn nàng. Bất quá nàng rõ ràng, Tống Nghiên cũng là vì nàng tốt, cho nên nàng không những không ghi hận Tống Nghiên, ngược lại vẫn muốn tác hợp nàng và Tần Sóc, muốn cho nàng làm chị dâu của mình. Ta, cô gái nhỏ vừa định giải thích, Tần Sóc cũng đã tiếp lời đầu, trêu ghẹo nói, nàng đi cho nàng người yêu đưa dị thú thì đi. A, Trương sư đệ a. Tống Nghiên thốt ra. Sư tỷ, ngươi, ngươi, ta làm sao mà biết được đúng không? Tống Nghiên nghịch ngợm cười một tiếng. Vị này luôn luôn cao lãnh ngũ sư tỷ, ngoại trừ đang luyện công trên sân, bình thường đối Tần Lan, cái kia thật sự như cái tiểu tỷ muội, tốt quê mật một dạng. Liên ngươi cái kia xuân tâm manh động, dấu không được chuyện dáng vẻ, cái này võ quán bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Trương sư đệ khúc bố kia, những người khác hẳn là cũng đã biết ta. Nhìn xem Tần Lan cái kia đỏ như quả táo gương mặt xinh đẹp, Tống Nghiên cũng là khó được chơi tâm nổi lên, nghĩ kỳ tốt đùa một cái cô gái nhỏ này. Thật, rõ ràng như vậy a. Tần Lan thẹn thùng cúi đầu, hung hăng xoa nắn góc áo của mình. Rất rõ ràng. Tần Sóc cùng Tống Nghiên chăm miệng một lời, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Khi dễ người, các ngươi khi dễ người. Thử, hai người đã sớm thông đồng tốt đúng hay không? Hai người các ngươi khẳng định cũng có chuyện ẩn ở bên trong, vậy mà liên thủ giễu cả ta. Thử. Cô gái nhỏ hai tay chống nạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ phụng phịu dáng vẻ. Tốt, đi thôi. Đi nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều còn muốn tiếp tục tu luyện đâu. Tống Nghiên cưng chiều sờ lên Tần Lan cái đầu nhỏ, cười hướng thiên viện đi đến. Tần Lan nhanh chóng đuổi theo, nhỏ giọng kháng nghị nói, sư tỷ, ta đã không phải tiểu hải tử, lần sau có thể hay không chớ có sờ đầu của ta. Ân, đều đã có người thích, lại là không phải tiểu hải tử. Sư tỷ. Tần Lan dậm chân, hờn dỗi kháng nghị. Tần Sóc nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, trong lòng càng phát giác, chính mình lúc trước để Tần Lan đến học võ là đúng. Dù là mình có một ngày rời đi Hát Thủy Thành, có những sư minh này sư tỷ tại, hắn cũng không cần lo lắng cô gái nhỏ bị người khi dễ. Rời đi trung viện, Tống Nghiên cùng Tần Lan một trước một sau đi tại trên hành lang. Tần Lan nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía không ai, lúc này mới nhỏ giọng nói, sư tỷ, ngươi nhìn ta ca tiểu gì? Rất tốt. Thật. Tần Lan biểu hiện trên mặt sáng lên, đôi mắt nhỏ hạt châu quay tròn luận chuyện. Tống Nghiên hà kỳ thông dĩnh, sớm đã nhìn thấu cô gái nhỏ này tâm tư, lúc này chân thành nói, ca của ngươi thiên tư không tầm thường, nhân phẩm cũng tốt, nhưng ta đã có hôn ước mang theo, cho nên ngươi muốn cho ta coi ngươi tẩu tử, đó là không có khả năng. A, sư tỷ ngươi có hôn ước à? Ân, gia tộc hôn ước. Vậy ngươi gặp qua vị hôn phu của ngươi à? Gặp qua. Cùng anh ta so kiểu gì? Không cách nào so sánh được. Vậy ngươi còn gả cho hắn? Gia tộc chi mệnh, không cách nào chống lại. Cho nên sư tỷ ngươi là bởi vì đào hôn mới tới Hát Thủy Thành à? Xem như thế đi. Sư tỷ, ngươi thật thảm. Cho nên ta rất hâm mộ ngươi, mặc dù xuất thân bần hàn, lại có một cái yêu thương ca ca của ngươi, còn có thể tự mình lựa chọn người thương, ngươi phải biết quý trọng. Ta biết. Giáo viên chức trách vẫn tương đối nặng. Tần Sóc buổi sáng cùng buổi chiều đều cần chỉ điểm ngoại viện đệ tử tu hành. Chỉ có đến trạm vào tối, hắn mới có thời gian tiến về Ngụy Uyên thư phòng lĩnh hội đao pháp thần ý. Thời gian cứ như vậy ngày qua ngày qua thứ. Đảo mắt đã là cuối mùa thu. Khoảng cách võ quán đối quyền đã qua hơn nửa tháng, nhị sư Minh Lâm Phong rốt cục thương thế tốt lên trở về, Tần Sóc cũng nên đón giải thoát. Vô sự một thân nhẹ, vẫn là một mực mình tu hành tốt. Làm hơn nửa tháng giáo viên, Tần Sóc xem như khắc sâu cảm nhận được kiếp trước chủ nhiệm lớp vất vả. Nhất là gặp được loại kia đầu óc chậm chạp đệ tử lúc, dù hắn đều sẽ cảm giác đến có chút phát điên. Cũng may, hết thảy đều đã đi qua, hắn lại về tới Di Vạn ăn cơm luyện quyền ngủ thanh nhàn thời gian. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thân kiêm giáo viên nguyên nhân, đao pháp của hắn thần ý tiến cảnh chậm chạp. Nhưng theo nhị sư Minh Lâm Phong trở về, hắn có bó lớn thời gian ngâm mình ở Ngụy Uyên thư phòng, đao pháp thần ý tiến cảnh cũng là tiến triển cực nhanh. Nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên Tiên Cương Đao thần ý đồ. Luyện hóa điều kiện, lĩnh ngộ 36 lộ Tiên Cương Đao đao pháp thần ý. Trước mắt luyện hóa tiến độ 23/36, luyện hóa hiệu quả, tam nguyên hợp nhất, kình lực hóa mang, duệ không thể làm. Nhìn xem bảng bên trên tiến độ nhắc nhở, Tần Sóc trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Từ khi lĩnh ngộ đao pháp thần ý về sau, hắn Bạch Viên Tiên Cương Đao so lấy lên hướng trở nên càng thêm hòa hợp tự nhiên, biến hóa tùy tâm. Dĩ vãng chiêu thức của hắn, mặc dù chiêu chiêu liên hoàn, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn tiện tay một chiêu, liền có thể ẩn chứa rất nhiều chiêu thức kình lực biến hóa, uy lực so với dĩ vãng đơn nhất kình lực vận dụng, cường thịnh không ngừng nhiều thiếu. Nếu là hiện tại để hắn sẽ cùng cái kia Mãng Sơn quyền La Thông đại chiến, Tần Sóc tự tin, dù là không sử dụng nhiên huyết bí thuật, hắn cũng có 7 thành 5 chắc có thể thắng. Mà còn lại 3 thành, chủ yếu vẫn là nội kình tu vi bên trên chênh lệch. Dựa theo Tần Sóc tính ra, nội kình đại thành so với tiểu thành, kình lực tăng trưởng tăng lên gấp đôi, mà nội kình viên mãn so với nội kình đại thành, kình lực còn phải lại tăng gấp đôi. Lúc trước hắn có thể trong vòng kình đại thành nhẹ nhõm đánh tan La Thông, ngoại trừ nhiên huyết bí thuật cưỡng ép đem kình lực tăng lên đến nội kình đại viên mãn bên ngoài, cũng cùng hắn thân có ngàn cân chi lực có quan hệ. Cả hai lẫn nhau gia trì, khiến cho lực lượng của hắn, tốc độ cùng phản ứng đều toàn phương vị nghiền ép La Thông, lúc này mới nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng bây giờ, đi qua hơn nửa tháng tu hành, tại luyện hóa mấy trăm cân tiếp cận thượng đẳng dị thú mai sừng tấm Bắc Mỹ thì sau, Tần Sóc nội kình tu vi cũng tới gần đại viên mãn cấp độ, cùng thiên viện giáo viên Tống Nghiên tương đương. Với lại hắn có dự cảm, không cần mấy ngày, hắn liền có thể bổ khuyết bên trên cuối cùng này trống không, chân chính bước vào nội kình đại viên mãn cấp độ. Thực lực như vậy, lại phối hợp tiếp cận đại thành đao pháp thần ý, hoàn toàn đủ để nghiền ép nội kình đại viên mãn La Thông. Đảo mắt thời gian lại qua 3 ngày, không ra Tần Sóc sở liệu, hắn thành công bước vào nội kình đại viên mãn cấp độ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia truyền bá toàn thân hùng hồn kinh lực, Tần Sóc trong lòng hào khí tỏa ra, cấp thiết muốn tìm đối thủ luận bàn, kiểm nghiệm thực lực của mình. Nhưng mà không đợi hắn biến thành hành động, hắn liền nghe được tứ sư huynh Lưu Hiên thanh âm từ bên ngoài thư phòng truyền đến: "Tần sư đệ, sư phụ để cho chúng ta đi đại sảnh tập hợp, là có chuyện gì không?" Tần Sóc thu liễm khí tức, cười đi ra thư phòng. Chương 43, phụ thành hái thuốc. Chương 43, phụ thành hái thuốc. Trong viện, Lưu Hiên khoanh tay mà đứng. Khi hắn nhìn thấy Tần Sóc nháy mắt, ánh mắt lập tức gặp lại, cả kinh nói: "Tần sư đệ, ngươi đột phá nội kình đại viên mãn." "May mắn đột phá." Tần Sóc không có giấu giếm, chi tiết cáo chi. "Thật là một cái quái vật." Lưu Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm, khóe miệng vi vi run rẩy. "Cái này Tần sư đệ gia nhập võ quán 3 tháng không đến, liền đi xong hai người bọn họ 3 năm đều không đi đến con đường, thật sự là cái quái thai." Bất quá Lưu Hiên đối với cái này cũng không có gì ghen tị tâm tư. Chính hắn tình huống như thế nào hắn rõ ràng. Dựa theo sư phụ Ngụy Uyên thuyết pháp, hắn căn cơ quá kém, đời này vận khí tốt, cần cụ chút, có lẽ có thể vào thông mạch. Vận khí không tốt, nội kình đại viên mãn liền là cực hạn của hắn. Cho nên sớm tại 1 năm trước, hắn liền từ bỏ tiếp tục thâm canh võ đạo ý nghĩ, ngược lại dốc lòng thay võ quán làm việc. Lúc này, hắn nhìn xem cái kia từ thư phòng chậm rãi đi ra thiếu niên, vội vàng thu liễm nỗi lòng nói: "Buổi sáng Thiên Lang ba người tới, cùng chúng ta sư phụ nói chuyện một cuộc làm ăn. Sư phụ triệu tập chúng ta, hẳn là cùng việc này có quan hệ. Cùng Thiên Lang bang có liên quan sinh ý." Tần Sóc hiếu kỳ. Bây giờ Thiên Lang bang tại Hắc Thủy thành có thể nói như mặt trời ban trưa, danh vọng ngày càng hưng thịnh. Từ khi Thiên Lang bang chủ ra người xuất lực, miễn phí giúp ngoại thành giải quyết lông sói quái bệnh sau, cơ hồ toàn bộ ngoại thành cư dân đều đem vị kia thần bí khó lường Hắc bang đại lao coi là bồ tát sống, đại thiện nhân. Một chút lông sói quái bệnh người bệnh vì cảm kích hắn, thậm chí trong nhà thay hắn lập sinh tử, ngày đêm đốt hương quỳ lạy, vì đó cầu nguyện. Mà dạng này cư dân còn không phải số ít. Hiện nay, Thiên Lang bang bên ngoài thành lực hiệu triệu cùng công tín lực, so huyện nha còn mạnh hơn. Nếu như không phải Tần Sóc rõ ràng, cái này Đại Ly Vương Triệu là dùng võ lập quốc, lấy tông phái trị thiên hạ. Cái gọi là dân tâm ủng hộ hay phản đối, cũng không ảnh hưởng Vương Triệu địa vị cùng thống trị. Bằng không hắn đều muốn hoài nghi, ngày này Lang bang có phải hay không muốn cầm vũ khí nổi dậy, học cái kia Trần Thắng Lô Quảng, lật đổ Hắc Thủy thành thống trị, thay vào đó, nghe nói là để chúng ta hỗ trợ mua sắm một nhóm dược liệu, dùng để luyện chế tăng huyết đan. Lưu Hiên làm thân truyền đệ tử, tin tức coi như linh thông, sớm đã hỏi thăm rõ ràng lần này thân truyền hội nghị chân tướng. Luyện chế tăng huyết đan. Tần Sóc ánh mắt ngưng tụ. Đối với tăng huyết đan hắn cũng không lạ lắm. Lúc trước Mãng Sơn võ quán dám thừa dịp Tam sư huynh triển bạch trọng thương, bên trên lục hợp võ quán hỏi quyền phá quán, chính là bởi vì Nghiêm Tung cùng La Thông ăn tăng huyết đan, thực lực đại trướng, có khiêu chiến lục hợp võ quán lực lượng. Hiện nay, Thiên Lang bang tìm lục hợp võ quán chọn mua dược liệu, chỉ sợ là muốn đại lượng luyện chế tăng huyết đan, sau đó dùng cái này kiếm lời. Tần Sóc đi theo Lưu Hiên đi vào phòng tiếp khách. Lúc này trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Nhị sư huynh Lâm Phong, Tam sư huynh Triển Bạch, Vũ sư tỷ Tống Nghiên, còn có lục sư huynh Trần Sơn đều tại, chỉ có Trương Hùng đang ở nhà bên trong dưỡng thương. Gặp hai người đến, ngồi ở chủ vị Ngụy Uyên cũng không làm phiền, trực tiếp mở miệng nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là thương thảo Thiên Lang bang ủy thác chúng ta võ quán hỗ trợ mua sắm dược liệu một chuyện. Lần này Thiên Lang bang hướng chúng ta mua sắm dược liệu, giá trị 3000 lượng bạch ngân, số lượng khổng lồ. Mà các người Tam sư huynh Triển Bạch lần trước vận chuyển dược liệu bị Nhị Long núi thổ phỉ đánh lén đả thương, không cách nào tham dự lần này thương đội hộ tống. Cho nên hôm nay gọi các người đến, chủ yếu là thương thảo hộ tống thương đội nhân tuyển, cùng tiếp xuống võ quán các cương vị hạng mục công việc điều chỉnh." Ngụy Uyên vừa dứt lời, Tam sư huynh Triển Bạch liền đứng dậy hướng mọi người nói: "Lần này dược liệu chọn mua, cần có nhất chú ý, chính là cái kia Nhị Long núi mới tới 3 tên thổ phỉ. Ba người này chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, lão đại viên cương nội kình đại viên mãn, lão nhị viên phong cùng lão tam viên bằng đều là nội kình đại thành. Ba người đi đều là khổ luyện ngạnh công đường lối, khí lực cực lớn, với lại màng da phòng ngự cực cao, hư hư thực thực tu luyện thiết bố sam kim trung cháo một loại khổ luyện võ học. Với lại ba người còn cực kỳ am hiểu hợp kích đánh lén, lần này mặc kệ ai dẫn đội, đến Nhị Long vùng núi giới, nhất định phải cẩn thận đề phòng." Triển Bạch nói xong ngồi xuống, những thân truyền đệ tử khác liền đồng loạt nhìn về phía Tần Sóc, liền ngay cả Ngụy Uyên cũng nhìn về phía hắn. Tần Sóc bị bất thình lình chú ý làm có chút cứng ngắc. Tiếp lấy hắn liền nghe được nhị sư Minh Lâm Phong mở miệng cười nói: "Tần sư đệ, chúng ta một đám thân truyền đệ tử bên trong, chỉ có thực lực ngươi nhưng cùng nội kình đại viên mãn viên cương địch nổi. Lần này phủ thành chuyến đi, chỉ sợ không phải ngươi thì còn ai? Nhị sư Minh, ngươi tin tức rơi ở phía sau." Một bên Lưu Hiên quỷ bí cười một tiếng: "Chúng ta Tần sư đệ hiện tại, thế nhưng là hàng thật giá thật nội kình đại viên mãn." Lời vừa nói ra, trong đại sảnh đám người cùng nhau biến sắc. Lâm Phong càng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Sóc: "Sư đệ, ngươi lại đột phá? May mắn đột phá." Tần Sóc có chút ngượng ngùng vào đầu. Nhiều người như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn, giống như là nhìn quái vật, dù hắn tâm lý năng lực chịu đựng cường đại, cũng có chút chống đỡ không được. Quái vật? Thật là quái vật. "Sư đệ ngươi mới đột phá nội kình đại thành bao lâu? Vậy mà liền nội kình viên mãn?" Đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền ngay cả thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất Triển Bạch, cũng là một mặt kinh dị, bị Tần Sóc tốc độ tiến bộ rung động. Đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lưu Hiên một mặt cười trên nỗi đau của người khác quét mắt đám người, tâm tình cực kỳ thư sướng. Lúc trước tại thư phòng, hắn cũng là như vậy bị khiếp sợ. Hiện tại đến phiên đám người chấn kinh, hắn ngược lại nhìn lên Hy đến, cảm thấy 10 phần thú vị. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào sư phụ Ngụy Uyên trên thân lúc, lại phát hiện đối phương bình chân như vậy, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước đồng dạng. Sư phụ liền là sư phụ, ánh mắt quả nhiên độc ác. Lưu Hiên trong lòng cảm thán. Hắn thấy, Ngụy Uyên lúc này trấn định như thế, chỉ sợ là sớm đã xem thấu Tần Sóc Thiên tư phi phàm, đối với hắn loại này như bay tốc độ tiến bộ sớm có đoán được. Nếu không võ giả tầm thường, ai không phải vất vả rèn luyện mấy năm mới có thể nội kình viên mãn. Tần Sóc học võ không đến 3 tháng, liền đạt tới võ giả tầm thường mấy năm đều không nhất định có thể đạt tới hoàn cảnh. Không bố như thế thiên tư cùng tốc độ tu luyện, không kinh ngạc mới không bình thường. Nhưng mà hắn không biết là, Ngụy Uyên sớm tại lần trước, tận mắt nhìn thấy Tần Sóc chỉ dùng một cái buổi chiều, liền đem Bạch Viên Tiên Cương đao thức thứ nhất đao pháp thần ý luyện thành lúc, liền đã đối Tần Sóc thiên tư chết lặng. Đừng nói hiện tại Tần Sóc chỉ là đột phá nội kình đại viên mãn, liền là đột phá thông mạch, hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Yêu nghiệt mà, nếu như cùng người bình thường đồng dạng tốc độ tiến bộ, còn có thể gọi yêu nghiệt. Dù sao mặc kệ Tần Sóc thiên tư như thế nào đến, chỉ cần còn gọi hắn Ngụy Uyên một tiếng sư phụ, cái khác đều không phải là sự tình. Đã lao bát ngươi đã nội kình viên mãn, cái này lần phụ thành hái thuốc liền do ngươi dẫn đội, như thế nào? Ngụy Uyên nhìn về phía Tần Sóc, trong mắt ý cười cùng thưởng thức không che giấu chút nào. Toàn bằng sư phụ phân phó. Tần Sóc đứng dậy ổn quyền, chân thành nói, trong khoảng thời gian này, hắn cùng Tần Lan tại võ quán có phần bị chư vị sư huynh sư tỷ chiếu cố. Bây giờ võ quán cần hắn xuất lực, hắn tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Tốt, vậy liền như thế định. Ngụy Uyên giải quyết dứt khoát, lại nói tiếp, cân nhắc đến ngươi niên kỷ còn nhẹ, kinh nghiệm giang hồ không đủ. Lần này liền để ngươi nhị sư huynh cùng ngũ sư tỷ cùng ngươi cùng nhau đi tới, lấy ứng đối nhị long núi đám kia đạo trích chi đồ uy hiếp. Vâng. Lâm Phong cùng Tống Nghiên cũng đứng dậy lĩnh mệnh. Hai người thực lực gần với tam sư huynh Triển Bạch, chỉ kém một đường liền có thể bước vào nội kình đại viên mãn. Nếu như không phải Tần Sóc tiến bộ thần tốc, chỉ dùng nửa tháng, liền từ nội kình đại thành đột phá tới nội kình đại viên mãn. Lần này lĩnh đội chức vụ, hai người chính là chọn lựa đầu tiên. Chương 44, xuất phát. Chương 44, xuất phát. Rời đi hội nghị đại sảnh, Tần Sóc trước tiên tìm tới Lâm Phong cùng Tống Nghiên, chân thành nói, nhị sư huynh, ngũ sư tỷ, ta đối dược liệu này chọn mua sự tình nhất khiếu bất thông, lần này phụ thành chuyến đi, mong rằng sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Hắn thực sự nói thật, đánh nhau hắn vẫn được, để hắn chỉ huy thương đội, vận chuyển dược liệu, xác thực không phải hắn sở trường. Tần sư đệ yên tâm, chọn mua sự tình tự có tiệm thuốc trưởng quỹ phụ trách, chúng ta chỉ cần bảo đảm thương đội an toàn là được, cái khác không cần chúng ta quan tâm. Lâm Phong cười an ủi, a, như vậy phải không? Vậy ta an tâm. Tần Sóc thần sắc buông lỏng, nguyên bản hắn còn lo lắng, làm lĩnh đội, hắn chuyện gì đều cần quản, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Ngươi cứ yên tâm tốt, thật có chuyện gì, ta cùng nhị sư minh cũng sẽ giúp cho ngươi. Tống Nghiên cũng lên tiếng an ủi, bởi vì dược liệu chọn mua, vận chuyển các loại sự nghi, từ tiệm thuốc trưởng quỹ toàn quyền phụ trách. Tần Sóc ba người chỉ cần cùng thương đội tùy hành, bảo đảm an toàn là được, cái khác việc vặt vãnh một mực không cần quản. Cho nên trong mấy ngày kế tiếp, Tần Sóc chính là lại thanh nhàn. Hắn một bên tu luyện, một bên chờ đợi tiệm thuốc thông chi xuất phát. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra, toàn đều ngâm mình ở Ngụy Uyên thư phòng lĩnh ngộ đao pháp thần ý, nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên Tiên Cương đao thần ý đồ. Trước mắt luyện hóa tiến độ 35, 36, nhìn trước mắt bảng nổi lên hiện văn tự nhắc nhở, Tần Sóc nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Rốt cục đem phía trước 35 thức đao pháp thần ý toàn bộ luyện hóa. Tiếp đó, hắn liền có thể lấy tay luyện hóa một thức sau cùng, Bạch Viên Phá Núi. Dựa theo Ngụy Uyên thuyết pháp, cuối cùng này một thức Bạch Viên Phá Núi đã đạt đến thượng thừa võ học cấp độ. Nếu như hắn có thể đem nắm giữ, cho dù là gặp gỡ thông mạch cảnh cao thủ, cũng có thể có lực đánh một trận. Hiện tại liền để ta đến xem, cái này cái gọi là thượng thừa võ học, đến tột cùng có gì huyền diệu. Tần Sóc cười tự nói, bàn tay phải đã hướng phía cuối cùng một bức Bạch Viên Phá Núi đồ ấn đi lên. Oeng. Ngay tại bàn tay hắn chạm đến Bạch Viên Phá Núi đồ nháy mắt, thao thiết trong đỉnh đột nhiên hiện hiện 35 đạo tinh thần hư ảnh. Đây là 30 vị trí đầu năm thức đạo pháp thần ý. Tần Sóc ngạc nhiên, nhưng không đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, 35 đạo tinh thần hư ảnh liền đã động bắt đầu. Từ thức thứ nhất thập tự vậy đạo tinh thần hư ảnh bắt đầu, 35 đạo hư ảnh theo thứ tự tự dùng, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một đạo. Chỉ gặp cuối cùng này tinh thần hư ảnh đột nhiên bật lên, hai tay cầm đao nâng quá đỉnh đầu, hướng phía trước hư không một đao đánh xuống. Ầm ầm. Hàn mang chợt hiện, sắc bén vô song. Lăng lệ la mang, tựa như phá hiểu ánh sáng phá hắc ám. Trong thoáng chốc, Tần Sóc tựa như trông thấy một tòa cao trăm trượng núi bị một đao chém thành hai khúc, bụi mù cuộn cuộn, loạn thạch trùng thiên. Trong lòng của hắn dâng lên hiểu ra. Nguyên lai cuối cùng này một thức Bạch Viên Phá Núi, liền đem phía trước 35 thức kinh lực biến hóa cùng thần ý lưu chuyển dung hợp lại cùng nhau, hóa thành sắc bén đao mang. Khó trách Ngụy lão đầu nói, chỉ có linh ngộ phía trước 35 thức đao pháp thần ý, mới có thể tam nguyên hợp nhất, tìm hiểu ra cuối cùng này một thức Bạch Viên Phá Núi. 35 thức trung thừa đao pháp hợp lại là một, mới có thể ngưng tụ ra một thức thượng thừa đao chiêu. Cái này thượng thừa võ học cùng trung thừa võ học chiến lệnh, quả nhiên to lớn. Tần Sóc từ đáy lòng cảm thán. Sau đó, hắn tâm thần chìm vào đao pháp thần chú ý, bắt đầu lĩnh ngộ một thức này thượng thừa đao pháp huyền ảo cùng biến hóa. Thời gian như dòng nước trôi qua, đảo mắt lại là 3 ngày quá khứ. 3 ngày này, Tần Sóc mất ăn mất ngủ, tâm tư toàn đặt ở luyện hóa một thức sau cùng Bạch Viên Phá Núi đao pháp thần ý bên trên. Thượng thừa võ học uy lực, xa không phải trung thừa võ học nhưng so sánh, nhưng cái này tu luyện độ khó, cũng đồng dạng so trung thừa võ học khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Dù là Tần Sóc có thao thiết đỉnh tương trợ, 3 ngày thời gian, hắn cũng liền miễn cưỡng dung hợp thức thứ nhất cùng thức thứ hai mà thôi. Thượng thừa võ học chi nạn học, có thể thấy được lộn đốn. Bất quá, nếu để cho Ngụy Uyên biết, mình hao tốn mấy năm thời gian mới ngộ ra Bạch Viên Phá Núi, Tần Sóc chỉ dùng 3 ngày liền đã nhập môn, sợ rằng sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, gọi thẳng yêu nghiệt. Thời gian bất chi bất giác lại qua 5 ngày. Trong thời gian này, Tần Sóc đi một chuyến Trương Hùng nhà, tìm hắn mượn Thiết Thai Cung, lại đi đúc binh trải mua trên trăm chi lực sát thương mạnh hơn lá sắt trọng tiễn. Loại này trọng tiễn trọng lượng lớn, tầm bắn xa, sức sát thương cực mạnh, là chân chính có thể bắn thủng sắt đá đại sát khí. Hết thảy chuẩn bị thỏa làm. Rốt cục, tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Lục Hợp Võ Quán tiến về Tung Dương phủ thành chọn mua dược liệu đội ngũ, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trong Hắc Thủy thành, Mãng Sơn Võ Quán một chỗ yên lặng trong tiểu viện. Nghiêm Tung nhìn xem trên giường bị vải trắng che phủ cực kỳ chặt chẽ, tựa như một bộ xác gớp la thông, trong mắt có khó mà đè nén lửa giận hiện lên. "Đại phu, tiểu đồ thương thế như thế nào?" Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên đang tại cho La Thông xem mạch lão giả áo xanh. "Thương thế đã cơ bản ổn định, lại tính dưỡng 2-3 tháng, hẳn là liền có thể xuống giường." Lão giả đem La Thông cánh tay thả lại trên giường, sợ hãi than nói, "Còn tốt La công tử khí huyết tràn đầy, nếu không thương thế nặng như vậy, người bình thường đã sớm mất mạng." Không quá nghiêm khắc quán chủ cũng phải có chuẩn bị tâm lý, La công tử toàn thân nhiều chỗ gân cốt đứt gãy, coi như tương lai khỏi hẳn, chỉ sợ cũng không cách nào lại tiếp tục học võ. "Cái gì? La Thông về sau không thể lại tập võ?" Nghiêm Tùng con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Ai, cái kia người hạ thủ quá ác độc, La công tử kinh mạch trên người gãy mất 7-8 phần, có thể bảo trụ một cái mạng, đã là lao thiên gia khai ân." Lão giả áo xanh lắc đầu thở dài. Đưa Tiễn Lang Trung, Nghiêm Tung một lần nữa trở lại phòng. Khi hắn nhìn xem một cái kia tháng quá khứ, vẫn như cũ nằm ở trên giường không cách nào động đậy La Thông, một cỗ hừng hực lửa giận từ đáy lòng dâng lên, thật lâu không cách nào lắng lại. "Tần Sóc, Ngụy Uyên, ta Nghiêm Tung nhất định phải làm cho các ngươi sư đồ trả giá đắt." Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập làm cho người kinh hãi tức giận cùng sát khí. "Sư phụ, Lục Hợp Võ Quán có động tĩnh." Đúng lúc này, một tên dáng người thanh niên khô gầy chạy chậm tiến sân, thở hổn hển nói, "Sư phụ, ta hôm nay buổi sáng vào thành, phát hiện cái kia Lục Hợp Võ Quán Tần Sóc, còn có bọn hắn hai vị giáo viên, dẫn một đội nhân mã ra khỏi thành đi." "Ra khỏi thành? Ngươi xác định không nhìn lầm?" Nghiêm Tung lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. "Xác định không nhìn lầm." Thanh niên gầy ốm ngữ khí chắc chắn, nói tiếp, "Theo ta nghe ngóng, bọn hắn tựa như là tiếp Thiên Lang Bang dược liệu đơn đặt hàng, muốn đi Tung Dương phủ thành chọn mua dược liệu." "Đi Tung Dương phủ chọn mua dược liệu a?" Nghiêm Tung ngữ khí trầm ngâm dường như đang suy tư điều gì, sau một lúc lâu mới đúng thanh niên gầy ốm nói, "Ngươi đi xuống trước đi, việc này ta đã biết." Thanh niên gầy ốm không người rời đi. Nghiêm Tung trên mặt lập tức hiện một vòng vẻ dữ tợn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Họ Tần này tiểu xuất sinh, nếu là một mực trốn ở Lục Hợp Võ Quán thì cũng thôi đi. Có Ngụy Uyên lão thất phu kia che chở, lão phu cũng không làm gì hắn được. Nhưng hắn vậy mà ra khỏi thành, hơn nữa còn là đi phụ thành. Tại trên con đường kia thế nhưng là sơn phỉ thành đàn, coi như hắn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, lại có ai có thể đoán được lão phu trên thân. Với lại Triển Bạch lần trước liền là tại Nhị Long núi bị thương, đó là tiến về phụ thành phải qua đường. Lão phu chỉ cần sớm ở nơi đó mai phục, trà trộn tại Nhị Long núi thổ phỉ bên trong, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem cái kia họ Tần tiểu xuất sinh giải quyết." Nghiêm Tung trong mắt sát ý phun trào. Hắn đặt quyết tâm, muốn để Tần Sóc lần này phụ thành chuyến đi, có đi không về. Ngay tại Nghiêm Tung tính toán, nên như thế nào lợi dụng thổ phỉ thân phận, phục sát Tần Sóc lúc. Không biết chút nào Tần Sóc đã mang theo võ quán tương đội, một đường đi về phía đông, hướng về phụ thành mà đi. Bởi vì Thiên Lang Bang dược liệu muốn gấp, cho nên lần này thương đội là khinh xa dàn đi, không có giống như quá khứ, tiện đường vận một chút đặc sản cùng binh khí đi phụ thành bán. Thương đội đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên hán tử, có thể chịu được cực khổ, càng có thể đi đường. Tăng thêm trên xe không có hàng hóa, mọi người trong lòng đều tương đối bưng lòng. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, bọn hắn liền từ Hắc Thủy thành một đường phong trần mệt mỏi, chạy tới Nhị Long vùng núi giới. Chương 45, Nhị Long núi. Hắc Long trại. Chương 45, Nhị Long núi. Hắc Long trại. Đó chính là Nhị Long núi. Tần Sóc ghim chặt dây cương, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ gặp tại cái kia đường chân trời cuối cùng, hai đầu mãng thương sơn mạch như cự long phụ phục ở trên mặt đất, nguy nga hùng vĩ. Không sai, đó chính là Nhị Long núi. Một cái thân thể có chút mập ra trung niên nam nhân rục ngựa đi vào Tần Sóc ba người bên người, cảm khái nói, lúc trước chúng ta chính là tại cái kia Nhị Long núi ương sầu hạ bên trong gặp thổ phỉ phục kích. Nếu như không phải Dương Tam gia đoạn hậu, để cho chúng ta từ bỏ hàng hóa, sợ là chúng ta bọn này huynh đệ đều không thể từ cái kia ương sầu hạ còn sống đi ra. Trung niên nhân không phải người khác, chính là phụ trách lần này dược liệu chọn mua tiệm thuốc quản sự, Vương Phú Quý. Vương quản sự, lần trước phục kích các ngươi thổ phỉ có bao nhiêu người? Tần Sóc hỏi. Ước chừng 50, 60 người, nhưng lợi hại liền ba cái kia đứng ra, còn lại đều là người bình thường. Vương Phú Quý chi tiết nói. Tần Sóc nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Lúc này sắc trời còn sớm, khoảng cách mặt trời xuống núi tối thiểu còn có 2 canh giờ. Nếu như bọn hắn tốc độ cao nhất đi đường, là có hy vọng trước lúc trời tối xuyên qua Nhị Long vùng núi giới, đến chỗ tiếp theo điểm dừng chân. Nhưng khi xuất phát, Tam sư Minh Triển Bạch liền liên tục căn dặn, đến Nhị Long vùng núi giới, nhất định phải cẩn thận cảnh giác, để phòng bị thổ phỉ đánh lén. Cho nên Tần Sóc dự định tại lên núi trước đó, đi trước dò xét một phen. "Tần sư đệ, ta và ngươi cùng đi." Biết được Tần Sóc muốn đi dò đường, Tống Nghiên cũng xung phong nhận việc, muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng Tần Sóc lại quả quyết cự tuyệt nói, "Không cần, ngươi cùng Nhị sư huynh ở chỗ này bảo hộ Vương quản sự bọn hắn, ta một người đi một chút sẽ trở lại." Lấy thực lực của hắn, nếu như tao ngộ nguy hiểm, đều có thể vận dụng nhiên huyết bí thuật, cực tốc đào thoát. Nếu là mang lên Tống Nghiên, lấy đối phương thực lực, nếu quả thật gặp được Sơn Phỉ bấy dập, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Nhị sư Minh Lâm Phong hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, lúc này khuyên nhủ, Tống sư muội, vẫn là để Tần sư đệ mình đi thôi, lấy thực lực của hắn, coi như tao ngộ mai phục, cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Thế nhưng là, Tống Nghiên còn muốn kiên trì, nhưng Tần Sóc cùng Lâm Phong đều không đồng ý nàng đi, nàng chỉ có thể coi như thôi. Thuyết phục Tống Nghiên, Tần Sóc lúc này mới đối Vương Phú Quý nói, Vương quản sự, ngươi để các minh đệ trước nghỉ ngơi tại chỗ, ta đi phía trước tìm kiếm đường, nếu không có nguy hiểm, chúng ta lại lên núi.
Tốt,
như thế tốt lắm. Vương Phú Quý trọng trọng gật đầu, phi thường đồng ý Tần Sóc dò đường quyết định. Lúc trước bọn hắn liền là không biết nơi đây nguy hiểm, một đầu xuống tới, liền gặp cái kia Nhị Long núi mai phục, kém chút mất mạng. Bây giờ tái nhập nơi đây, trong lòng của hắn đối cái này Nhị Long Sơn dã là có bóng ma. Tần Sóc nguyện ý mạo hiểm đi dò đường, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Tần sư đệ, đi nhanh về nhanh, nếu là gặp được nguy hiểm, tên lệnh làm hiệu. Nhị sư Minh Lâm Phong dặn dò. Ta minh bạch. Tần Sóc nhẹ gật đầu, kẹp lấy ngựa bụng, liền hướng phía trước Nhị Long núi phóng đi. Lâm sư Minh, để Tần sư đệ tự mình đi, thật không có việc gì a? Nhìn xem Tần Sóc cái kia phóng ngựa đi xa bóng lưng, Tống Nghiên nhíu mày, có chút lo lắng. Tống sư muội yên tâm, lấy Tần sư đệ thực lực hôm nay, trừ phi là gặp được thông mạch cảnh cao thủ, nếu không tự vệ không ngại. Lâm Phong trấn an nói. Tần Sóc ngựa không dừng vó, rất nhanh xông vào Nhị Long trong núi. Trong núi con đường khúc chiết, nhưng cũng coi như bằng phẳng. Bây giờ đã là cuối mùa thu, trong núi gió lớn, nhưng trên đường lại có xe ngựa vết bánh xe dấu vết lưu lại, hiển nhiên có xe đội vừa đi qua nơi đây không lâu. Hắn trong núi một đường phi nhanh ước chừng 2-3 dặm địa, xác nhận không có gì mai phục về sau, liền chuẩn bị quay người trở về. Đột nhiên, một trận gió núi phá đến, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Tần Sóc trong lòng nhất lẫm, ánh mắt khóa chặt phía trước chỗ khúc quanh khe núi, mùi máu tươi chính là từ nơi đó bay tới. Hắn gỡ xuống cung tiễn, cưỡi ngựa hướng về phía trước. Rất nhanh, trong khe núi cảnh tượng đập vào mi mắt. Một chiếc xe ngựa lật nghiêng tại trên đường, thùng xe bên trên cắm đầy mũi tên. Hai thất kéo xe đại ngựa đều đã bị bắn giết, thùng xe hai bên nằm đầy thi thể, tất cả đều là nam. Tần Sóc đến gần xem xét, phát hiện người chết bên trong có không ít là võ giả cách ăn mặc, hẳn là hộ tống xe ngựa hộ vệ. Huyết dịch đỏ thắm choáng nhiễm mặt đất, khắp nơi tản ra làm cho người phát hoẹ mùi máu tanh. Cái này không chút nào thu hút khe núi, giờ phút này giống như một chỗ tu la tràng, huyết tinh đáng sợ. A, nơi đó còn có người. Đem trên đường thi thể dần dần xem xét một phen về sau, Tần Sóc bén nhạy phát hiện, khe núi bên trái trong hốc núi còn có một cỗ thi thể. Đó là một cái vóc người tráng hán khôi ngô, lúc này ngửa mặt chỉ lên trời, hai mắt trừng mắt nằm trên mặt đất. Trên mặt hắn biết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, giống như là gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Bộ ngực của hắn chỗ có một cái lỗ thủng lớn, máu tươi từ nơi đó tuôn ra, nhuộm đỏ quanh mình mặt đất, giống như là bị người lấy tay cánh tay xinh xinh xuyên thủng lồng ngực. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Nhìn xem cái kia chết không nhắm mắt tráng hán, Tần Sóc không khỏi nhíu mày. Có thể một quyền xuyên thủng đối thủ lồng ngực, người hành hung này thực lực không thể khinh thường. Hắn lấy tay chám chám mặt đất vết thương, huyết dịch chưa ngưng kết, hiển nhiên vừa mới chết đi không lâu. Sau đó hắn lại tại trong hốc núi phát hiện một chút vụn vặt vết máu, đều là hướng về khe suối chỗ sâu kéo dài, hẳn là đám kia sơn phỉ rút đi lúc lưu lại. Tần Sóc không do dự, lần theo vết máu chỉ dẫn, một đường đi theo. Đầu này khe suối rất dài, một mực kéo dài đến Nhị Long núi chỗ sâu. Khe suối hai bên cỏ dại rậm rạp, lùm cây xinh, cực kỳ thích hợp ẩn tàng. Đi suốt ước chừng 2 cây số, khe suối mới xuất hiện cuối cùng. Nhưng đến nơi này, Tần Sóc đã không cần lại dựa vào vết máu chỉ dẫn, bởi vì ra khỏi núi câu, có một đầu rõ ràng đường nhỏ xuất hiện ở trước mắt, nối thẳng sâu trong núi lớn. Đây cũng là bọn thổ phỉ xuống núi thường đi đường nhỏ. Tần Sóc suy đoán, bởi vì trên núi rừng cây rậm rạp, mặt đất ẩm ướt, hắn trên đường phát hiện rất nhiều xốc xếp dấu chân. Thuận dấu chân tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua một đầu rộng mấy thước khe núi, lại vượt qua một mảnh rậm rạp rừng cây. Rốt cục, một cái đơn sơ sơn trại xuất hiện ở trước mắt. Đó là một cái dùng một tung mây trại, bên trong có 7-8 gian nhà gỗ. Trại cửa chính chỗ treo một cái tấm bảng gỗ, dùng bút than siêu siêu mẹo mẹo viết ba chữ to, Hắc Long trại xa xa. Tần Sóc liền nghe trại bên trong truyền đến nữ nhân thê lương kêu khóc tiếng kêu thảm thiết, còn có các nam nhân kích động hưng phấn ồn ào âm thanh, ồn ào vô cùng. Có lẽ là vừa vặn cướp bóc trở về, lại tăng thêm hiện tại là ban ngày, cho nên ngoài sơn môn cũng không có người phòng thủ. Tần Sóc cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút quá khứ, bò lên trên cách trại gần nhất một cây đại thụ. Khi hắn thấy rõ trại bên trong cảnh tượng lúc, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Bọn này xuất sinh. Tần Sóc hai mắt xích hồng, lửa giận trong lòng đằng một cái lộn bắt đầu. Trại bên trong, mười mấy cái tráng hán làm thành một vòng, trên mặt mang dâm tà thiếu dung, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong đám người, cái kia bị lột không mảnh vải che thân, cột vào trên mặt cọc gỗ tiểu nữ hải. "Thả ta ra, van cầu các ngươi thả ta ra." Tiểu nữ hải kịch liệt dãy rủa, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thê lương mà tuyệt vọng. Tay chân của nàng bị trói tại hai cây trên mặt cọc gỗ, cả người hiện lên hình chữ đại cách ra, non nớt thân thể một tia không lọt hiện ra ở mười mấy tên thổ phỉ trước mắt. Những này thổ phỉ, lâu dài trà trộn sơn lâm, ngày bình thường chưa từng gặp qua như thế trắng non tinh tế tỉ mỉ thân thể. Giờ phút này toàn đều như là ác lang đồng dạng, hai mắt buốc lên lục quang, không ngừng tại cô bé kia chân bóng trên thân thể vừa đi vừa về tạo động. "Cha ta là phụ thành Triệu Dụ Thăng, ta là Triệu gia đại tiểu thư, chỉ cần các ngươi thả ta, cha ta sẽ cho các ngươi rất nhiều tiền, van cầu các ngươi thả ta." Tiểu nữ hài hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng nàng tiếng khóc chẳng những không có gây nên bọn thổ phỉ thương hại, ngược lại để bọn này sắc bên trong quỷ đói càng thêm hưng phấn. "Nguyên lai là phụ thành Triệu gia đại tiểu thư a. Khó trách như thế ra miệng thì mềm. Lão tử đời này còn không có chơi qua nhà giàu tiểu thư, hôm nay rốt cục có thể nếm thức ăn tươi. Không biết cái này nhà giàu tiểu thư mùi vị, cùng những cái kia sơn giã thôn phụ có phải là giống nhau hay không? Ha 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 ha. Một đám thổ phỉ càn rỡ cười to, trong mắt tràn đầy dâm tà chi quang. Bọn hắn lực chú ý toàn đều đặt ở cái kia như là đợi làm thịt cừu non tiểu nữ hài trên thân, không có chút nào chú ý tới, trại bên ngoài trên đại thụ, đã có người dương cung lắp tên, nhắm ngay bọn hắn. Bọn này xuất sinh, hôm nay một cái cũng đừng hòng trốn. Tần Sóc trong mắt sát ý sôi trào, chưa bao giờ một khắc giống bây giờ như vậy muốn giết người. Cô bé kia 12-13 tuổi niên kỷ, trên mặt ngây thơ chưa thoát, rõ ràng vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng bọn này không nhân tính ra hỏa, lại muốn đối nó rối loạn sự tình, đơn giản nên giết. Ngay tại Tần Sóc chuẩn bị động thủ thời khắc, hai cái hình thể cường tráng nam tử trung niên từ nơi không xa trong nhà gỗ đi ra. Hai người này thân cao, hình thể, hình dạng đều không kém bao nhiêu, đơn giản giống như là một cái khuôn đúc đi ra. Viên gia ba huynh đệ. Nhìn thấy hai người, Tần Sóc lúc này xác định, cái này Hắc Long trại hẳn là lúc trước tập kích Tam sư huynh Triển Bạch đám người đám kia thổ phỉ. Hai người tách mọi người đi ra, ánh mắt rơi vào cái kia 12-13 tuổi trên người cô gái, trong mắt đồng dạng nổi lên dâm tà quan mang. Một người trong đó bước nhanh đến phía trước, không nhìn thiếu nữ kêu rên cùng thần cầu, dùng thô lệ tay cầm giơ lên nữ hải cái cằm, lộ ra một ngụm răng vàng, liếm môi một cái nói, "Ta đại ca nói, hôm nay diễm phúc này, cùng các huynh đệ cùng hưởng." Mọi người đều xếp thành hàng, từng cái đến. Nói xong, hắn buông ra nữ hải cái cằm, đưa tay đi giải mình đai lưng, đúng là muốn trước mọi người, lăng nhục cái này Triệu gia tiểu thư. Cầm thú, chết cho ta. Tần Sóc trong lòng gầm thét, trong tay thiết thai cùng trong nháy mắt kéo lại chằng tròn, đặc chế la sắt trọng tiễn gào thét mà ra, mang theo phong lôi thanh âm,